Bây giờ thấy những bạch cốt này, để cho Trần Đế nhớ lại nó. Cũng không biết cùng nơi này có quan hệ hay không. Trần Đế ám ngữ. Lại đi tiếp nửa khắc đồng hồ. Đại địa bên trên đã đầy là bạch cốt. Bất quá nơi này bạch cốt hình thể đều rất khổng lồ. Đồng nhiên, Trần Đế cảm giác trong cơ thể mình minh hỏa xuất hiện một tia dị thường rung động. Cách đó không xa, một cái khổng lồ trên khung xương, sinh trưởng ra chừng mấy đóa màu trắng hoa. Kia sơn bạch màu sắc so sánh bạch cốt màu sắc còn để cho người cảm giác người. Người cần nó sao? Trần Đế tay vung lên, cái này mấy đóa đóa hoa màu trắng trong nháy mắt rơi vào Trần Đế trong tay. Sau đó minh hỏa thật giống như xuất phát từ bản năng một dạng, trực tiếp từ Trần Đế thể nội thoát ra, đem cái này mấy đóa đóa hoa màu trắng cuốn vào Trần Đế thể nội, biến mất. Trần Đế lắc đầu một cái, không làm rõ được đây là trạng muốn gì. Đột nhiên, bốn phía bạch cốt bắt đầu động. Một cổ khủng bố lực áp bách đột nhiên xuất hiện ở bên trong trời đất. Trần Đế biến sắc, không chút do dự nào liền chợt lui vào dặm. Nhưng mà ngoài vạn dặm không gian giống như là bị phong tỏa một dạng. Trần Đế trực tiếp đụng vào phía trên. Ra không được. Trần Đế ánh mắt run lên, không tiếp tục cố gắng ra ngoài, ngược lại là tỉnh táo nhìn đến biến cố phát sinh. Cùng lúc đó, tại Trần Đế trái tim bên trong, đang có một thanh thu nhỏ vô số lần đỏ như máu màu trong suốt lưỡi kiếm dung hợp. Đó là hệ thống tưởng thưởng cho Trần Đế sát lục kiếm tâm. Hôm nay, đã cùng Trần Đế dung hợp 80%. Một khi triệt để dung hợp xong, Trần Đế lực lượng lại sẽ cường đại gấp mấy lần. Cho nên bây giờ ra không được cũng không cần chặt. Quản nó cái gì biến cố, ta từ nhất kiếm chạm diện. Tạch tạch tạch. Xương cốt hợp lại âm thanh vang dội. Trần Đế không có chờ bao lâu, đại địa bên trên vô tận bạch cốt liền hợp thành một cái lớn vô cùng khung xương. Hoàn toàn do bạch cốt tạo thành. Cao chừng mấy vạn trượng, giống như là một tòa kình thiên to phong một bản đứng sừng sững với giữa thiên địa. Sau đó, trống rông trong ánh mắt, giấy lên ngọn lửa màu tím. Lực lượng kinh khủng từ bạch cốt trên thân bắn tung tóe lên trời, bao phủ mấy trăm ngàn dặm không gian. Kia lực áp bách, cho dù là Trần Đế đều cảm thấy cường hãn vô thất. Tiểu tử, hoa của ta, ngươi đều dám động. Bạch cốt lạnh lạnh mở miệng, sát ý như là biển tản ra, che khuất bầu trời, đem nửa bên bầu trời đều hóa thành màu máu. Hoa của ngươi, ha ha, ta nhìn thấy, đó chính là ta, hái được liền hái được, ngươi không phục lại làm sao? Tới làm ta. Trần Đế sắc mặt bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia khinh thường. Bạch cốt trong hốc mắt ngọn lửa màu tím bùng cháy, sau đó cười khẩy, không hổ là huyết ma kiếm thể a, làm thiên căn mà, chỉ là hôm nay ngươi sợ là muốn ngã xuống. Khổng lồ bạch cốt nói xong, khô lâu tay đại khởi, hướng về Trần Đế vỗ xuống. Trong nháy mắt, Trần Đế vùng trời vạn dặm không gian đều bị cái này bạch cốt cự trưởng bao trùm, lực lượng kinh khủng thẩm thấu thiên địa, muốn đem Trần Đế đập chết tại đây. Ngươi làm thế nào biết? Trần Đế đồng tử co rụt lại, huyết ma kiếm lập tức xuất hiện tại Trần Đế trên tay, vạn linh tịch diệt, cơ hồ là trong nháy mắt nhất kiếm chém ra, khổng lồ màu đỏ thắm lưỡi kiếm đâm rách 200.000 dặm không gian, che khuất bầu trời, lực lượng kinh khủng giống như trời nghiêng, từ dưới lên trên, ầm. Trong nháy mắt, cùng bạch cốt cự trưởng đụng nhau. Sau một khắc, mang theo vô tận lực lượng kinh khủng bạch cốt cự trưởng trong nháy mắt phá toái, ầm ầm nổ tung. Lực lượng cường đại nối liền trời đất, tiến tới một kiếm này xuyên việt không gian, trực tiếp chém ở bạch cốt cự nhân mấy vạn trượng thân thể bên trên. Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn. Bạch cốt vạn trượng thân thể nổ tung. Vạn linh tịch diệt sức mạnh bàng bạc trực tiếp đem bạch cốt thân thể yên diệt. Lực lượng cường đại phong ba bao phủ mấy trăm ngàn dặm. Ven đường nổ tung vô số mục nát xương cốt. Nhưng mà, sau một khắc, khắp trời vỡ nát mảnh vụn xương cốt, cốt phấn không có theo gió phiêu tán. Ngược lại tại một cổ lực lượng quỷ dị phía dưới, lại lần nữa ngưng tụ ra lại một tòa vạn trượng bạch cốt thân thể. Lực lượng so với vừa mới bộ kia cường thịnh hơn mấy phần. Ngươi là ta thấy qua yếu nhất huyết ma kiếm thể. Bạch cốt trong con ngươi nhúc nhích ngọn lửa màu tím tựa hồ là đang cười nhạo Trần Đế. Trần Đế ánh mắt băng lãnh. Phải không? Ngươi là ai? Làm thế nào biết ta là huyết ma kiếm thể? Bạch cốt lắc đầu một cái, nhìn đến Trần Đế. Trở thành thân thể ta tại ngươi trước khi chết nói cho ngươi như thế nào? Trần Đế ánh mắt trầm xuống, huyết ma kiếm cao cao đại khởi, bước ra một bước. Sát lục kiếm y ầm ầm giữa bao phủ mấy trăm ngàn dặm không gian. Thật xin lỗi, ngươi trả lời sai lầm. Chương 124, Mạc Sơn Hà độ kiếp. Ầm. Trong nháy mắt, chính là nhất kiếm đánh xuống. Khủng bố lưỡi kiếm đâm rách vạn dặm không gian hướng về bạch cốt chém xuống. Bạch cốt màu tím đồng bên trong hỏa diễm giật mình, khủng lồ cốt trảo trong khoảnh khắc nâng lên hướng về Trần Đế một kiếm này vô tới. Ầm. Tiếng vang lớn tiếng không. Bạch cốt hai cái cự trảo trực tiếp nổ tung, hoàn toàn không ngăn được. Tiến tới nhất kiếm chém ở bạch cốt trước ngực, giang giác ngừng lại vang lên. Bạch cốt trước ngực sụp đổ, vỡ nát, hơn một nửa cái thân thể trực tiếp nổ tung. Trần Đế bước chân đạp một cái, thân ảnh xuyên việt không gian xuất hiện tại bạch cốt khổng lồ tựa như là núi trước đầu, hướng về phía kia đầu, nhất kiếm đâm vào. Huyết ma kiếm thân kiếm hoàn toàn đi vào, chỉ còn lại một cái chuôi kiếm ở lại đầu ra. Lực lượng kinh khủng xâm nhập bạch cốt khổng lồ trong đầu, rồi giao như là biển thôn vệ chi lực trong giây lát đó bạo phát. Bạch cốt toàn thân lực lượng đều đến từ đầu lâu bên trong bốc cháy ngọn lửa màu tím, bao phủ toàn bộ đầu to đầu lâu không gian bên trong. Lúc này bị huyết ma kiếm đâm vào, kinh khủng kia rồi rào thôn vệ chi lực bạo phát, bao phủ vô tận ngọn lửa màu tím nhất thời như vòi rồng một bản bị huyết ma kiếm thôn vệ. Không, đây là cái gì? Bạch cốt kinh hoàng, sợ hãi, cũng nổi giận. Bộ não bên trong ngọn lửa màu tím chấn động, lực lượng kinh khủng bạo phát, bị Trần Đế chém nát thân thể lại lần nữa ngưng tụ ra. hai cái khủng lồ cốt chảo mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa hướng về cầm kiếm nằm ở đầu mình bên trên Trần Đế vô tới. Không hủy diệt được lực lượng vậy liền hóa thành của mình. Trần Đế cười lạnh, không quay đầu lại, nhưng mà sát lục kiếm ý bạo phát, ở tại Trần Đế sau lưng ngưng tụ thành huyết hải. Trong khoảnh khắc hóa thành một đạo che khuất bầu trời một dạng màu đỏ thắm vết tường, vắt ngang ở giữa thiên địa. Cũng chắn tại Trần Đế cùng Bạch Cốt hai cái mang theo cực hạn lực lượng kinh khủng cự chảo giữa. Tiếp theo, cơ hồ là trong nháy mắt, huyết tường bên trong sát lục kiếm ý hóa thành một chỉ già thiên bàn tay khổng lồ. Ầm ầm đánh ra. Ầm. Lực lượng bạo tạc. Lực lượng cường đại gió bão bao phủ mấy trăm ngàn dặm. Trời long đất lỡ một bản. Bạch Cốt cự chảo nổ tung. Sát lục kiếm ý ngưng tụ mà thành già thiên bàn tay khổng lồ cũng theo đó phá toái tiêu tán. Huyết tường giống như rãnh trời một dạng, tách rời ra Bạch Cốt sống và chết. Không, ngươi không thể giết ta. Bạch Cốt càng là sợ hãi, run rẩy, sợ hãi, thậm chí có một ít tuyệt vọng. Trong đầu ngọn lửa màu tím bị điên một dạng bị huyết ma kiếm không ngừng thôn phệ. Lực lượng cùng sinh mệnh lực tại cực tốc trôi qua. Cho dù Bạch Cốt thế nào ngăn cản, cũng không đỡ nổi. Nơi này Bạch Cốt quá nhiều, chỉ cần ngọn lửa màu tím mất diệt, Bạch Cốt chính là không chết. Thậm chí phá toái một lần, thì càng thêm cường đại mấy phần. Chỉ cần Trần Đế đánh lại vỡ nó mấy lần, nó là có thể giết Trần Đế ở tại bàn tay giữa. Nhưng mà, nó làm sao cũng không nghĩ ra Trần Đế sẽ phương pháp trái ngược, lựa chọn cắn nuốt hết nó. Mà đối với huyết ma kiếm có thể lực lượng cắn nuốt, nó không biết gì cả. Ha ha, đừng lại làm vô vị vùng ấy. Trần Đế cười lạnh. Lực lượng phun trào giữa, ngọn lửa màu tím càng giống như thư sướng hồng đập nước, phát triển mạnh mẽ. Mà Trần Đế tu vi cũng hướng theo huyết ma kiếm thôn phệ, từng bước cường đại. Toàn thân khí tức càng ngày càng kinh khủng. Không, đừng giết ta, ta nói cho mọi thứ ngươi muốn biết. Bạch Cốt cuống cuồng gầm thét, đồng thời không hề từ bỏ phản kháng. Hai cái khủng lồ Bạch Cốt cự chảo phá toé một lần ngưng tụ một lần, ý đồ xuyên việt huyết tường đem Trần Đế từ trên đầu của mình đánh xuống đến. Nhưng mà mỗi một lần vừa tiếp cận huyết tường, liền bị vô tận sát lục kiếm ý khuấy thành vỡ nát. Căn bản là không có cách đột phá huyết tường phòng ngự. Thật xin lỗi, ta hiện tại không muốn biết rồi. Trần Đế cười lạnh, không có một chút buông lỏng. Huyết ma kiếm thôn phệ chi lực càng kinh khủng hơn. Bạch Cốt giống giận, cuồng bạo, ngươi không thể giết ta. Khổng lồ trong con ngươi nhúc nhích ngọn lửa màu tím càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng mở. Trần Đế thở ơ bất động. Nếu ngươi giết ta, ngươi nhất định sẽ hối hận. A a a. Bạch Cốt cố gắng dao động Trần Đế nội tâm. Im lặng. Trần Đế quát lạnh. Huyết ma kiếm thân bên trên bùng nổ ra lực lượng cực kỳ kinh khủng tràn vào Bạch Cốt trong đầu. Tạch tạch tạch. Bạch Cốt đầu từ huyết ma kiếm đâm vào địa phương bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nứt, càng ngày càng lớn. Chết. Trần Đế ánh mắt ngưng tụ. Sức mạnh bàng bạc từ huyết ma kiếm bên trên ầm ầm nổ tung. Không. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Bạch Cốt đầu nổ tung. Ngọn lửa màu tím cuối cùng một tia bị huyết ma kiếm thôn phệ. Chớp mắt, phạm vi mấy trăm ngàn dặm đại địa bên trong tất cả Bạch Cốt trong nháy mắt hóa thành phấn vụn, giống như là mất đi lực lượng chống đỡ, triệt để mục nát, phong hóa. Mà Trần Đế khí tức trên người cũng phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, trở thành thật võ thánh đỉnh phong. Nơi này thật là làm cho ta kinh hỉ. Trần Đế dừng dưng một tiếng, lực lượng trong cơ thể lại tăng vọt gấp mấy lần. Một phen chiến đấu cũng để cho sát lục kiếm tâm dung hợp đến 90%. Đánh ra không bao lâu, liền có thể hoàn toàn hấp thu dung hợp. Khi đó Trần Đế sẽ cường đại hơn. Không có dừng lại cùng do dự, Trần Đế bước chân đạp một cái, biến mất tại đây. Cùng lúc đó, cổ thần chiến tràng bên ngoài, Thiên Ma Sơn phụ cận, vây đầy tu sĩ. Bởi vì Trung Châu Sơn Hà khiến lệnh chủ Mạc Sơn Hà sắp sửa ở chỗ này phá vỡ để vào đế cảnh. Tin tức này hấp dẫn vô số tu sĩ đến trước đi thăm. Các ngươi nói, hắn có thể thành công sao? Với tư cách lựa chọn thứ nhất đạp vào đế cảnh yêu nghiệt tuyệt thế, mọi người trong lòng đều đắn đo khó định, đồng thời lại có nơi mong đợi. Không rõ, mọi mắt mong chờ đi. Có người ngắm nhìn ngồi trên Thiên Ma Sơn bên trên, đỉnh núi đạo thân ảnh kia, lau mồ hôi một cái. Ta Trung Châu vô cùng vác nổi danh Sơn Hà khiến lệnh chủ Mạc Sơn Hà nếu như vô pháp đột phá, đạp vào đế cảnh, chúng ta sợ là cuộc đời này vô vọng. Có Trung Châu võ thánh đỉnh phong chắp tay ở sau lưng, thở dài nói. Nhiều ngày đến, độ kiếp tất cả mọi người đều thất bại. Cái này khiến vô số người đều cảm thấy tuyệt vọng. Mạc Sơn Hà nếu có thể thành công, vậy bọn họ cũng chỉ có hy vọng. Mặc dù không biết vì sao mỗi lần nguyên thần bí cảnh mở ra, giữa thiên địa cũng chỉ có một vị đại đế đản sinh. Nhưng mọi người không quản được nhiều như vậy. Đương nhiên rồi, đều là yêu nghiệt tuyệt thế, cũng không hy vọng Mạc Sơn Hà thành công. Tóm lại, mọi người ôm trong lòng đủ loại ý nghĩ cùng mục đích, tụ tập tại đây, chờ đợi đến Mạc Sơn Hà bắt đầu cửu cửu thiên kiếp. Thiên Ma Sơn đỉnh. Mạc Sơn Hà một bộ bạch y phiêu nhiên, bình tĩnh như thường. Hắn đã chuẩn bị tốt hơn một chút thời gian rồi. Ở tòa này đỉnh núi, hắn bày ra một tòa bát giai trận pháp, vừa có thể lấy công kích, cũng có thể phòng ngự. Cùng lúc đó, quần áo mặc trên người cũng là đỉnh cấp phòng ngự chí bảo. Trong tay nắm ba cái thánh dược chữa thương, ăn một khỏa. Vô luận nặng cỡ nào thương thế, đều có thể ngay lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Tình trạng của hắn cũng đã điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Cơn gió thổi lất phất qua Mạc Sơn Hà gương mặt. Hắn hít sâu một hơi, không do dự nữa, tạt giữa. Một cái linh lực màu vàng nóng bản nguyên kết tinh xuất hiện tại trên tay. Lực lượng phun trào giữa, linh lực bản nguyên kết tinh tan rã tại lòng bàn tay. Cùng toàn thân linh lực hợp làm một thể. Mạc Sơn Hà trên thân nhất thời, một cổ cực hạn khí tức kinh khủng bạo phát. Vượt xa võ thánh đỉnh phong. Ầm. Chốc lát, giữa thiên địa sấm sét nổ vang. Bầu trời trong nháy mắt âm trầm xuống. màu đen kiếp vân đột ngột xuất hiện, bao phủ phạm vi mấy trăm ngàn dặm. Khủng bố tựa như diệt thế giống vậy, kiếp lôi lăn lộn từ trong kiếp vân xuất hiện, gào thét, như là thiên thần tức giận, muốn hạ xuống thiên phạt. Kia lực áp bách, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác sự khó thở. Sâu trong linh hồn không khỏi hiện ra một vẻ sợ hãi. Chương 125, băng nguyên nhất chiến. Nửa ngày sau đó, trận này cửu cửu thiên kiếp đang lúc mọi người thổn thức trong tiếng kết thúc. Mạc Sơn Hà vượt qua 70 đạo kiếp lôi, vì vậy dừng bước, sinh mạng tan theo mây khói. Một đời yêu nghiệt tuyệt thế cũng không thể vượt qua cái này cửu cửu thiên kiếp, cuối cùng là bỏ mạng. Ai, Mạc Sơn Hà chính là ta Trung Châu vô địch yêu nghiệt a, trừ quá lớn đế gia đứng thẳng ở thiên địa tột cùng nhất nam nhân, liền hắn đều không có thể chịu ở đây cửu cửu thiên kiếp, thử hỏi, còn có ai có thể chống đỡ được? Dừng bước tại 70 đạo lôi kiếp, nhưng mà cửu cửu thiên kiếp còn sót lại 11 đạo, càng về sau, mỗi một đạo lôi kiếp uy lực thì càng khủng bố, nói là thành bội tăng lên đều không quá lắm, yêu nghiệt như vậy đều không thể sống qua, chúng ta còn có hy vọng sao? Không biết được a. Bất quá Mạc Sơn Hà đối với mình chết, nhìn con rất mở, không biết đến lúc đó làm bọn chúng ta đây, có thể hay không như vậy làm nhiên. Mọi người còn nhớ Mạc Sơn Hà đem hết toàn lực sau đó vẫn dừng bước tại thứ 70 đạo kiếp lôi, không khỏi bùi ngùi thở dài nói, ta vô duyên đế vị vậy. Sau đó một màn kia ngạo mạn bóng trắng, liền chìm ngập tại khắp trời lôi hải chi trung. Vị thứ nhất độ kiếp yêu nghiệt bỏ mình tin tức như gió truyền ra ngoài. Toàn bộ nguyên thần bí cảnh tất cả mọi người đều kinh hãi. Những cái kia không có thể đến trận yêu nghiệt nhóm nghe tin tức này, đều không khỏi trong tâm sinh ra mấy xóa sạch lo lắng. Mạc Sơn Hà còn không có sống qua, vậy bọn họ có thể sao? Trung Châu tu sĩ cùng yêu nghiệt nhóm càng là lo âu vô cùng. Mạc Sơn Hà cái khác châu có thể không biết, nhưng mà bọn hắn quá rõ bất quá, có thể nói là đại đế bên dưới đệ nhất nhân. Cường giả như vậy đều như vậy chết ở cửu cửu dưới thiên kiếp, vậy phải loại nào yêu nghiệt mới có thể sống qua cửu cửu thiên kiếp, thành công đăng lâm đế vị? Cho nên quân lâm thiên hạ, uy trấn cửu châu, không người nào có thể biết. Mạc Sơn Hà sau đó lại có vô số võ thánh đỉnh phong liều mạng một lần, cuối cùng đều biến mất tại cửu cửu dưới thiên kiếp. Cùng lúc đó, có một cái tiểu bản tử xuất hiện tại nguyên thần bí cảnh bên trong, lấy võ thánh nhất trọng quét ngang võ thánh đỉnh phong, bị vô số người biết được lai lịch của nó thần bí. Trên bả vai từ đầu đến cuối ngồi một cái màu đỏ tức nhi, trừ qua yêu nghiệt ra không có người là đối thủ. Còn có một việc khiếp sợ thế nhân, đó chính là thần bí khủng bố vô địch nhất quan tài người chết ở ma vương điện Diệp đại đao trên tay. Nó từ khi xuất hiện tại nguyên thần bí cảnh bên trong, trên lưng quan tài chỉ có tiếng yêu nghiệt tuyệt thế, có rất nhiều vô địch hạng người bị nó cất vào trong quan tài, cho nên để cho vô số người trở nên sợ hãi, thậm chí bộ phận vô địch yêu nghiệt đều tránh chi như hổ. Như thế ngoan nhân vậy mà chết ở Diệp đại đao trên tay, trong lúc nhất thời Diệp đại đao uy danh đạt tới đỉnh phong, gần như sôi sục. Ngay tiếp theo ma vương điện cũng uy chấn nguyên thần bí cảnh, ma chân đế cũng bởi vì chuyện này bị ngay tiếp theo xuất hiện lần nữa trong mắt thế nhân. Nguyên thần bí cảnh nơi nào đó, Trần Thiên Hảo vừa mới ăn một cái thánh kim long quả, tu vi được đột phá trở thành võ thánh cảnh nhị trọng. Sau đó bên ngoài mấy trăm dặm vừa vặn có một đám người trải qua, bàn tán lên chuyện này. Thần niệm bao phủ vạn dặm xa, Trần Thiên Hảo không sót một chữ nghe vào trong tai. Trần Thiên Hảo không khỏi nghi ngờ, Diệp đại đao, ma vương điện, ma vương chân đế, người này cùng đại ca là quan hệ như thế nào, chúng tên sao? Tuyết Sơn, không có giới hạn tuyết nguyên gia, xanh lục băng ác. Ba vị tiên y nộ mã một bản thiếu niên bộ dáng người xuất hiện ở nơi này. Nếu mà lúc này tại đây còn có Đông Châu những người khác tồn tại nói, bọn hắn nhất định có thể nhận ra, ba vị này chính là Bắc Cảnh Tam Yêu Nghiệt, Tần Trường Thanh, Cơ Vô Danh. Đào cười một tiếng, nghe nói cái này tuyết nguyên bên trong tồn tại đặc thù linh lực bản nguyên kết tinh, băng hỏa chi linh. Tần Trường Thanh mày kiếm mắt sáng, cởi mở cười một tiếng, có lẽ đã sinh ra linh trí cũng không nhất định. Cơ Vô Danh tương đối chứng trạng, bình thản ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu vô tận tuyết sơn, nhìn thấy chỗ sâu nhất kia một đạo cung điện to lớn. Vậy há chẳng phải là càng chơi vui sao? Đao cười một tiếng nết miệng lên, ánh mắt giữa có một màn bị ổi xuất hiện. Quản hắn khỉ gió có phải hay không, chúng ta đi vào trước lại nói. Tần Trường Thanh có phần hưng phấn. Ba người trên thân lực lượng kinh khủng không tự chủ phát tán, đứng ở chỗ này giống như là cùng thiên địa hòa làm một thể. Không có dừng lại, ba người thân ảnh hướng về tuyết nguyên kích xạ mà đến. Lúc này, Bắc Thiên Nguyệt âm thanh xuyên thấu toàn bộ tuyết nguyên vang dội. Từ đâu tới đây, trở về nơi đó đi, tại đây không thích hợp các ngươi. Ba người lập tức thắng xe gấp dừng lại. Giữa thiên địa đông nhiên nhấc lên bao tuyết, trong giây lát đó tại trước mặt ba người ngưng tụ ra một đạo tường băng lớn vô cùng, vắt ngang ở giữa thiên địa, đem toàn bộ tuyết nguyên đều vây. Tần Trường Thanh ánh mắt lạnh xuống, ngươi là người nào, không để cho chúng ta tiến vào? Hôm nay nếu chúng ta càng muốn tiến vào đây. Cơ Vô Danh lạnh nhạt trong ánh mắt cũng có một tia lanh ý xuất hiện, theo tay vung lên, một đạo giả thiên cự trưởng trong nháy mắt xuất hiện, ầm ầm giữa vỗ vào trên tường băng. Ầm, một tiếng vang thật lớn, mấy vạn dặm kéo dài không ngừng tường băng trong khoảnh khắc vỡ vụn, nhưng mà sau đó một khắc lại khôi phục nguyên dạng. Điều này cũng làm cho Đao cười một tiếng, ánh mắt băng lãnh, cản ta đường người chết. Một thanh đại đao xuất hiện tại trong tay, đao ý khắp trời, lực lượng kinh khủng ngưng tụ ra một thanh phảng phất có thể đâm rách chân trời đại đao, cực hạn sức mạnh bàng bạc tỏa ra, bao phủ chìm ngập thiên địa. Đang muốn chém xuống, một vệt kiếm ý bừng bừng từ đằng xa bay vụt mà tới, trong nháy mắt đính tại không gian bên trong, lực lượng kinh khủng bao phủ mấy trăm ngàn dặm thương khung. Kèm theo một đạo hài hước âm thanh vang dội, người ta tiên tử không cho vào, đi được rồi rồi, tại sao còn muốn như vậy không biết xấu hổ uy hiếp người khác. Lạc Vũ. Tần Trường Thanh ánh mắt run lên. Chỉ thấy một vệt bạch y nhân ảnh xuất hiện. Phong thần tuấn lãng, tiên khí văn hoa. Giống như là từ trong tranh đi ra đến một dạng, một cái tay phụ đối ở phía sau. Khóe môi nhếch lên bất cần đời nụ cười. Đã lâu không gặp, Tần Trường Thanh ngươi có thể à, cư nhiên còn có thể đem ta một cái nhận ra, không tệ không tệ. Hồng Trần Tiên Lạc Vũ, thế nhân đối tôn sưng. Ha ha, ngươi chính là hóa thành cho ta cũng biết được, chỉ là, ngươi có thể hay không đừng như vậy quấy rầy cho ta. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Tần Trường Thanh trong lời nói có một chút phẫn nộ. Đánh với ta một trận, ta liền không dây dưa nữa. Lạc Vũ cười khẽ. Cơ Vô Danh cùng Đao cười một tiếng không nói gì. Thế nhân không biết một cái bí mật chính là năm đó, tán tu Lạc Vũ từng phân biệt cùng hai người nhất chiến, chưa phân thắng bại. Sau đó, hai người bọn họ đánh một cái, đồng dạng thay vì chưa phân thắng bại. Trong nháy mắt đó, bọn hắn hiểu. Vì vậy mà, lúc này, bọn hắn đều rất trầm mặc. Đánh với ta một trận, ngươi có biết hậu quả? Tần Trường Thanh híp mắt nói. Lạc Vũ cười khẽ. Ngươi cảm thấy ta quan tâm sinh tử sao? Tần Trường Thanh yếu ớt thở dài, trong tay, một thanh trường thương xuất hiện. Trong giây lát đó, lực lượng kinh khủng bạo phát, 200.000 dặm thương khung rung mạnh. Ha ha ha, hảo. Chúng ta một ngày này, đã rất lâu rồi. Lạc Vũ ngửa mặt lên trời cười to. Vung tay lên một cái, Hồng Trần kiếm đâm phá thiên mà. Cổ thần chiến trường. Nơi sâu nhất. Không gian vỡ vụn, đâu đâu cũng có đen nhèm vết nước không gian. Trần đế trên đường, đến nơi này. Không có cảm giác được nguy hiểm gì. Nhưng mà tầng tầng vết nước không gian sau đó một bộ đưa lưng về phía Trần đế thân ảnh, lại khiến cho Trần đế đồng tử trận co rút. Đế bi. Chương 126, đế thi. Cực kỳ nồng nặc đế bi từ nơi này đạo thân ảnh chi thượng tán phát ra ngoài. Tràn ngập ở mảnh này không gian bên trong. Trần đế tâm khẩn mở lên, nhìn chằm chằm bộ này thân ảnh cẩn thận xem đi xem lại. Vẫn không nhúc nhích, thậm chí có chút khô héo, thân ảnh bên trên tràn ngập tử khí. Không có sinh cơ. Đế thi sao? Đế thi, tên như ý nghĩa, đại đế thi thể. Trần đế tâm hơi buông lỏng, đây nếu là một vị sống đại đế, hôm nay liền muốn ma hóa. Hơn nữa còn không nhất định có thể đánh được. Hoặc có lẽ là, thắng tỷ lệ rất nhỏ. Chỉ là, nơi này tại sao có thể có đế thi? Hơn nữa bốn phía không gian vỡ vụn, vết nứt tùy ý có thể thấy, đại địa cũng là vết nứt vô số. Thâm viên giải rác. Giống như là một đợt cực kỳ đại chiến thảm liệt sau đó để lại cảnh tượng. Kết hợp lúc tiến vào, gặp những bạch cốt kia, Trần đế càng ngày càng cảm thấy tại đây đã từng phát sinh qua một đợt hoặc là chừng mấy trận đại chiến. Trần đế cũng không biết tại đây chính là cổ thần chiến trường. Chỉ có thể bằng vào mình nhìn thấy những này để suy đoán. Hiện nay, cái này thảm thiết cảnh tượng cộng thêm bộ này đế thi, tựa hồ là đang nói, tại đây bùng nổ qua đế chiến. Chỉ là, nguyên thần bí cảnh không phải đại đế bên dưới không thể tiến vào. Cũng chính là đại đế không vào được, như thế, nơi này đế thi đến từ đâu? Có thể giết chết đại đế, nhất định so sánh đại đế càng cường đại hơn. Nói cách khác, cái này đế thi địch nhân, cũng là đại đế. Như vậy, là ai giết vị đại đế này? Nơi này đế thi cùng võ thần đại lục phía trên hiện tại tồn tại thập phương võ đế có quan hệ hay không? Nguyên thần bí cảnh, lại đến cùng là cái gì? Đông đảo nghi vấn xuất hiện tại Trần đế trong đầu. Bất quá, hắn không có quá nhiều suy nghĩ, bởi vì bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này. Lấy lại bình tĩnh. Trần đế cất bước, hướng về bên trái đằng trước vòng quanh đế thi đi lên. Hắn muốn đi đến đế thi chính đối diện, nhìn nhìn cái này đế thi bộ dáng. Nhưng là vừa muốn cùng đế thi giữ một khoảng cách, không thể tùy tiện tới gần. Ai biết cái này đế thi có thể bị nguy hiểm hay không? Tùy tiện tới gần, thật là hạ cách. Đại đế quỷ dị khó lường, cho dù là chết rồi, đều không thể nói tuyệt đối an toàn. Cẩn thận mới có thể chạy vạn niên thuyền. Mười cái hô hấp khoảng thời gian, Trần đế đi đến bộ này đế thi trước. Bộ dạng nhìn lên, đại khái là một người trung niên bộ dáng người. Bất quá da thịt đã khô cạn, mặc trên người y phục có vẻ hơi lại. Hẳn đúng là thi thể mất đi lượng nước khô héo từ đó làm cho hình thể thu nhỏ. Khắp toàn thân chỉ có một nơi vết thương chí mạng, đó chính là từ nơi buồng tim đâm vào một thanh kiếm. Thân kiếm đã phủ đầy rỉ sét, nhưng mà vẫn có nhàn nhạt kiếm khí tỏa ra. Mỗi một sợi đều không kém gì thanh giao tiên tử đã từng dùng để đối phó Trần đế kia một tia đế cấp kiếm khí. Không hổ là đế thi, chết đi không biết bao nhiêu tuế nguyệt, lại có thể một mực thi thể không mục, cực kỳ cứng hãn. Trần đế cảm thán. Một bên hô hoán hệ thống, trong lòng hướng về phía hệ thống nói: "Hệ thống, mau ra đây, xem cái này đế thi có nguy hiểm hay không, có hay không có thể giá trị lợi dụng." Lần trước bị buộc biến mất hệ thống ngay lập tức sẽ đi ra. Đế thi, khắp toàn thân đều là bảo vật. Trước mắt ngươi bộ này, đạt tới đế cảnh đỉnh phong, kém một bước, liền có thể đột phá trở thành võ thần, chỉ là, tại thời khắc xuống còn, không có. Trần đế sững sờ, như vậy võ thần hiện nay đều là tồn tại trong truyền thuyết rồi, trước mắt cái này đế thi lúc còn sống vậy mà kém một bước liền có thể trở thành tồn tại trong truyền thuyết. Bậc này nghịch thiên người, làm sao sẽ chết tại một bước cuối cùng? Vậy hắn, chết bao lâu? Trần đế hít ngược vào một ngụm khí lạnh, hỏi. Sơ lược đánh giá, ít nhất, một ước năm. Hệ thống trầm ngâm chốc lát, trả lời. FML. Một ước năm. Một ước năm. Đây cũng quá rất xưa đi. Trần đế càng thêm khiếp sợ. Chỉ cảm thấy da đầu đều tê dại. 100 triệu năm trước tại đây phát sinh qua đế chiến, một vị đại đế bị giết. Đế thi ước năm bất hủ. Những tin tức này tổng hợp, đủ để nổ toàn bộ võ thần đại lục. Đại đế cường hãn vô thất, Trần Đế chưa bao giờ hoài nghi, thế nhưng, Đế Thi ước năm bất hủ, thì bấy nhiêu có chút vượt quá bình thường rồi. Đế Thi ước năm bất hủ, điều này sao có thể? Trần Đế cảm thấy rất hoang đường. Cho dù đại đế rất mạnh, nhưng mà đều chết hết, thi thể ước năm bất hủ. Sợ là tiên, đều không làm được đi. Xác thực không thể nào, Đế Thi nhiều lắm là có thể giữ vạn năm bất hủ. Bất quá bộ này không quá giống nhau. Hệ thống trả lời, không có dừng lại tiếp tục nói. Ban nãy ta quan sát một hồi, phát hiện bộ này Đế Thi cùng phương này thế giới thiên đạo giống như hồn nhiên nhất thể, nói cách khác, hẳn đúng là thiên đạo đang bảo vệ bộ này Đế Thi, vì vậy mà nó mới có thể ước năm bất hủ. Tin tức này lại có chút lớn. Cùng phương này thế giới thiên đạo hồn nhiên nhất thể, đó không phải là cùng nguyên thần bí cảnh thiên đạo tương liên sao? Kém một bước trở thành võ thần, còn cùng thiên đạo có thần bí quan hệ. Nhân vật như vậy vậy mà đều có thể bị giết. Trần Đế cảm giác mình khả năng đụng phải một cái cực kỳ to lớn bí mật. Mà điều bí mật này có thể sẽ để lộ hôm nay trên đời không có võ thần nguyên nhân. Đúng rồi, nguyên thần bí cảnh từ xưa đến nay, lịch sử ghi chép chỉ mở ra 7 lần, cũng đều là tại gần đây trăm vạn năm trong vòng, nhưng mà bộ này Đế Thi ước năm trước liền tồn tại, tại sao trước người tiến vào, chưa có tới tại đây? Hoặc có lẽ là đã tới, nhưng mà cũng không có phát hiện cái này Đế Thi. Trần Đế đột nhiên ý thức được cái vấn đề này. Đây cũng là vì sao? Thật là càng hiểu rõ, thế giới này, liền phát hiện cái thế giới này so với chính mình tưởng tượng, muốn càng thêm thần bí. Ta cũng không phải văn năng, những vấn đề này đáp án ta cũng không biết, phải dựa vào bản thân ngươi đi thăm dò. Còn nữa, bộ này Đế Thi lai lịch bí ẩn, trên thân dính dấp nhân quả khổng lồ, ngươi bây giờ tốt nhất không nên chạm. Ta đã cảm nhận được một đạo có chút đặc biệt khí tức, ở tại cực bắc chi địa, có lẽ có thể giúp ngươi đăng lâm đế vị, ngươi bây giờ chỉ cần đem có thể tăng lên thực lực, tất cả đều để thăng xong. Đạt đến trạng thái mạnh nhất, lặng lặng chờ đợi đợi liền tốt. Không cần mạo hiểm. Hệ thống lặng lặng nói ra. Trần Đế gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Cái này Đế Thi hôm nay xuất hiện, sau lưng nhất định tồn tại bí ẩn. Không thì phía trước 7 lần làm sao không thấy ra hiện. Mình vẫn là ổn thỏa một chút, không đi chạm. Không do dự, Trần Đế bước chân khẽ động, xuất hiện tại khoảng cách Đế Thi ngoài vạn dặm một tòa có chút vỡ nát đỉnh núi. Khoanh chân mà ngồi, chuẩn bị đem sát lục kiếm vực dung hợp, chuẩn bị hấp thu giới vực hồn tinh. Nếu có thể, thuận tiện tìm hiểu một chút, diệt thế tam kiếm quyết. Sau đó, đi tới cực bắc chi địa, tìm kiếm hệ thống nói có thể giúp mình đăng lâm đế vị kia đạo khí hơi thở. Đến lúc đó trở lại, bắt chẹt bộ này Đế Thi. Lúc này, bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, Quách Vạn Sơn đám người đi tới tại đây. Dọc theo đường đi cũng không có nhặt được cái gì tốt bà bối. Cái này khiến bọn hắn đều có chút tâm tình không vui. Phía trước thật giống như chính là nơi sâu nhất rồi, nếu như còn tìm không thấy bà bối, chúng ta liền rời đi thôi. Diệu Tinh Hà có chút phiền não nói. Càng là lúc này, càng phải cẩn thận, dọc theo con đường này chúng ta đều không có đụng phải trước tiên chúng ta trước tiến vào cường giả thần bí kia, nói không chừng, hắn ngay tại phía trước. Quách Vạn Sơn rốt cuộc là lão bài võ thánh đỉnh phong. Tâm cảnh trầm ổn, ánh mắt bình tĩnh. Nói đúng lắm, chúng ta vẫn cẩn thận thì tốt hơn, không thì một giây kế tiếp, nói không chừng chúng ta sẽ không có. Chương 127, nén giận xuất thủ. Thành các chủ từ dậu dừng dưng một tiếng, nhẹ nhàng nói. Đối với hắn mà nói, không có tìm được sẽ không có tìm ra, khi du sơn ngoạn thủy rồi. Tại đây, tựa hồ rất là không tầm thường. Hồng Tử Dương cau mày, nhìn đến bao phủ tại không gian bên trong vết nứt không gian. Nói, các ngươi nhìn, đó là cái gì? Mọi người nhanh chóng tiếp cận cái này nơi xấu nhất, rất nhanh, Đế Thi thân ảnh liền xuất hiện tại trong mắt mọi người. Diệu Tinh Hà cái thứ nhất phát hiện, không khỏi có một màn kích động. Những người khác thuận theo định thần nhìn lại, rất nhanh, liền phát hiện không tầm thường. Ta, ngày, đây là một bộ, Đế Thi. Cho dù là Quách Vạn Sơn cũng không thể tỉnh táo, trực tiếp nuốt nước miếng một cái, nhịp tim trực tiếp tăng tốc. Đế Thi ai trời ơi! Đây thật là Đế Thi. Hồng Tử Dương cũng giống như vậy, kích động không thể tự mình rồi. Nhìn đến Đế Thi thân thể gầy ốm giống như là nhìn thấy tuyệt thế đại mỹ nữ tại làm điệu làm bộ một dạng. Chúng ta, nên làm gì bây giờ? Từ Dậu cũng là sửng sốt, luôn luôn trí tuệ hơn người thánh các chủ, trực tiếp mất chủ ý. Chuyên ôn, Đế Thi khắp người đều là bảo vật, đặc biệt là đế huyết. Một giọt đi xuống, thoát thai hoang cốt, cho dù là võ thánh đỉnh phong, thực lực đều có thể bởi vì đế huyết mà tăng cường gấp mấy lần. Bọn hắn nếu như từ nơi này bộ Đế Thi bên trong thu được đế huyết, sau khi dùng, không nói thoát thai hoang cốt, ít nhất thực lực, có thể so sánh hiện tại bay lên vài lần. Đối với cửu cửu thiên kiếp liền càng có nắm chắc. Hơn nữa, cực kỳ thần bí thứ nhất truyền ngôn là được, nếu có người có thể luyện hóa Đế Thi, luyện hóa xong chỉnh Đế Thi, dung hợp bản thân sau đó, không cần độ kiếp, liền có thể phá vỡ để vào đế cảnh. Hơn nữa còn có thể thu được Đế Thi lúc còn sống tất cả công pháp thần thông. Chỉ có một cái thiếu sót, chính là cuộc đời này dừng bước tại Đế Thi lúc còn sống cảnh giới, vô pháp tiến thêm. Về phần tại sao là truyền ngôn, bởi vì đương thời thập phương võ đế đều xây ở, không có ai chết đi. Truyền ngôn cũng chỉ vô pháp bị nghiệm chứng. Nhưng là bây giờ, trước mặt bọn họ liền xuất hiện một vị Đế Thi. Nếu mà truyền ngôn là thật, như vậy, một bước lên trời cơ hội cái này không liền đến sao? Về phần cái kia thiếu sót, vừa có thể tính là cái gì? Chỉ cần có thể trở thành đại đế, cũng đã là cuộc đời này không tiếc. Mấy người hít mắt, hai mắt nhìn nhau một cái sau đó, liền lẫn nhau nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Mới vừa rồi là đồng minh, nhưng là bây giờ, chính là địch nhân. Không chừng lúc nào trở mặt. Các ngươi làm gì vậy? Chỉ có thánh các chủ không có làm như vậy, ngược lại là nghi ngờ nhìn đến mấy người khác. Tựa hồ, cũng không biết luyện hóa dung hợp hoàn chỉnh Đế Thi có thể một bước lên trời. Không có gì, chỉ là nơi này có chút quỷ dị, kéo dài khoảng cách có thể an toàn một ít. Quách Vạn Sơn nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn đến Từ Dậu có chút mê mang bộ dáng. Chỉ mong hắn không biết.
Đúng vậy a, Quách tông chủ nói không sai, chúng ta vẫn cẩn thận là hơn.
Diệu Tinh Hà ấn xuống kích động trong lòng, lạnh nhạt nói. Mấy người lẫn nhau đề phòng, chậm rãi hướng về đế thi tới gần. Không có phát hiện ngoài vạn dặm trên đỉnh núi, một đạo nhân ảnh mở mắt, nhìn đến bọn hắn. Bị đế uy ảnh hưởng, mọi người thần niệm tại đây đều bị áp chế đến trong vòng vạn dặm. Lại thêm Trần Đế ở trong tối, đế thi tại minh. Vì vậy mà ánh mắt của bọn họ tất cả đều bị đế thi hấp dẫn, không có phát hiện Trần Đế. Đến mấy cái tiểu trùng tử, đây là muốn mưu đồ đế thi sao? Trần Đế nhỉ non một lời, khép mắt, nhất tâm nhị dụng. Vừa chăm chú nhìn đến Quách Vạn Sơn động tĩnh của bọn họ, vừa tiếp tục dung hợp sát lục kiếm vực. Vốn là nhìn thấy trong ngay mắt, Trần Đế định xuất thủ đem bọn hắn xóa bỏ ở chỗ này. Nhưng là bây giờ chính bọn họ khoảng cách đế thi quá gần, nếu như xuất thủ, tất nhiên kinh động đế thi. Dựa theo hệ thống từng nói, để cho hắn không nên đụng, nói do cái này đế thi tuyệt đối hàm chứa một loại nào đó nguy hiểm. Cho nên, Trần Đế nhịn được, kiềm chế xuống xung động trong lòng, lặng lặng quan sát. Mà Quách Vạn Sơn mấy người không có bất kỳ phát hiện. Hẳn đúng là đế thi hấp dẫn cùng tác dụng, để cho mấy người đều quên kiểm soát có thể nguy hiểm. Một lòng chỉ suy nghĩ, làm sao có thể từ chúng sói vờn quanh bên trong thu được cái này hoàn chỉnh đế thi. Cho nên một bước lên trời, chúng ta phải thế nào phân cái này đế thi? Chỉ có Từ Dậu thoạt nhìn ngơ ngác, còn nghĩ cùng mấy người đem đến đế thi phân. Bất quá, thân là một các chi chủ, thật không biết truyền ngôn sao. Quách Vạn Sơn mấy người trong tâm không bị Từ Dậu bộ dáng này mê hoặc, vẫn cảnh giác vô cùng. Đương nhiên rồi, Từ Dậu không biết là tốt nhất, có thể thiếu một cái uy hiếp. Ngươi muốn thế nào phân đây? Hồng Tử Dương cười lạnh nói, mang theo Vô Lượng Thần Tông mấy cái võ thánh đỉnh phong, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất thủ. Chúng ta đem nó cắt, xem có thể hay không tìm ra đế huyết. Từ Dậu nói, ý nói, phân đế huyết cũng coi là nhất hành chi hữu hiệu phương pháp, chỉ là mấy người khác trong tâm đều lớn mắng dừng bút. Dạng này há chẳng phải là tại phung phí của trời? Cho dù đế thi không để cho người một bước lên trời hiệu quả, một vị hoàn chỉnh đế thi cũng vượt qua vô số tích đế huyết. Thật là biện pháp tốt, như vậy đi, Từ các chủ, trọng trách này trước hết giao cho ngươi, ngươi đi dò xét cái này đế thi có nguy hiểm hay không. Diệu Tinh Hà đáy mắt thoáng qua mạc danh quan mang, cười nói, là cái biện pháp tốt, đến lúc đó có thể phân nhiều người một dọn. Quách Vạn Sơn cơ hồ trong nháy mắt liền hiểu Diệu Tinh Hà ý tứ. Mấy người tuy rằng đều rất kích động, nhưng mà không có mất lý trí. Nhìn Từ Dậu bộ dáng như vậy cái gì cũng không biết, vậy hãy để cho hắn dò xét một phen, xem có nguy hiểm hay không. Không có, bọn hắn liền có thể trực tiếp xuất thủ tranh đoạt đế thi rồi. Nếu là có, chết cũng là Từ Dậu, bọn hắn có nhiều thời gian cùng cơ hội làm ra phản ứng. Cách xa nguy hiểm. Hơn nữa, đây cũng là một cái dò xét Từ Dậu là thật không biết truyền ngôn, hay là giả không biết. Giao cho ta cũng được, bất quá, ta cũng sẽ không tới gần nó. Từ Dậu cười một tiếng, vung tay lên, một cây viết xuất hiện, thanh thiên làm họa, một bút điểm ra. Ầm. Giữa thiên địa trực tiếp xuất hiện một bộ quần quần bao la hỏa tác, trực tiếp chấn tại đế thi bên trên. Một tiếng vang thật lớn. Đế thi yên nhưng bất động, nhưng mà đế uy lại phảng phất nổi giận một bản. Trong nháy mắt quyết tán. Phốc. Quách Vạn Sơn mấy người trực tiếp như bị sét đánh, thân thể về phía sau cùng khởi, phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược vào dặm. Xuất thủ Từ Dậu càng là thương trọng, cơ hồ một nửa xương cốt đều vỡ nát. Kia một đầu Trần Đế cũng là như bị sét đánh, nhưng chỉ là thân ảnh chấn động, một vệt tinh ngọ sông lên cổ họng, bị Trần Đế mạnh mẽ đè xuống. Thật là một đám ngu xuẩn. Trần Đế ánh mắt băng lãnh. Đế thi đã bị kinh động, đã như vậy, cũng không có cần thiết lại áp chế rồi. Bước ra một bước, thân ảnh xuất hiện tại vừa mới ngừng lại thân hình Quách Vạn Sơn trước mặt mấy người. Người là người nào? Quách Vạn Sơn mấy người đối với trực tiếp xuất hiện Trần Đế có chút ngộng, không kịp lau chùi máu tươi trên khóe miệng liền lập tức thân ảnh chợt lui. Nhưng mà, trễ. Trần Đế xuất hiện chốc lát, cũng đã là nhất kiếm bổ ra. Vẫn là tối cường kiếm thứ 6, Vạn Linh Tịch Diệt. Ngang qua 200.000 dặm không gian, đâm rách thiên địa một dạng nhất kiếm, mang theo khủng bố cực kỳ không thể ngăn cản, tựa như diệt thế một dạng sức mạnh bằng bạc, hướng về Quách Vạn Sơn mấy người chém xuống. Cực hạn lực lượng rung động thương khung, Quách Vạn Sơn và người khác chợt lui thân ảnh trực tiếp dừng lại, như là toàn bộ thiên địa đều đặt ở trên thân một dạng, vô pháp núp đích. Chương 128, khôi phục. Ầm. Màu đỏ tham quang mang chìm ngập thiên địa, ánh chiếu mấy trăm ngàn dặm thương khung. Quách Vạn Sơn và người khác mục tử sắp nức, liền gầm thét đều không cách nào làm được, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn đến cái này kình thiên nhất kiếm rơi xuống. Võ Thánh đỉnh phong cảnh lực lượng khủng bố không muốn sống giống vậy tuôn trào ra, vẫn không có tế ở tại chuyện. Thân thể tại cái này lực lượng bàng bạc vô tận phía dưới, nổ tung, hóa thành phấn vụn. Nay đã phủ đầy kẽ hở không gian, cũng không nhịn được nữa. Phá toái 10 vạn dặm, vô tận đại địa cũng bị lần hai tổn thương. Sụp đổ mấy trăm ngàn dặm, nhấc lên ngút trời bụi đất. Cảnh tượng đúng như diệt thế một dạng. Đế thi cũng là các ngươi có thể chấm mút sao? Trần Đế đáy mắt thoáng qua vẻ lạnh lùng, thu hồi huyết ma kiếm, quay đầu, nhìn thoáng qua đế thi, cau mày. Nồng đậm đế uy tản ra, càng ngày càng kinh khủng. Thật giống như đế thi đang thức tỉnh một dạng. Tình huống không đúng. Trần Đế bước ra một bước, đi thẳng tới đế thi ngoài ngàn mét. Nhìn đến đế thi kia có chút khô héo sắc mặt, nhìn chằm chằm. Lấy Trần Đế võ thánh đỉnh phong cảnh nhãn lực, rất nhanh sẽ nhìn ra đế thi khô mặt đang từ từ thay đổi ướt át. Tuy rằng độ tiến triển rất chậm, cơ hồ giống như là không có, nhưng vẫn tồn tại.
Chết một ước năm, hôm nay lại có khôi phục dấu hiệu. Trần Đế cảm giác lòng của mình nhảy chậm nửa nhịp. Ngược lại không phải sợ, mà là kinh động. Chết một ước năm thi thể khôi phục, bất khả tư nghị. Hoàn toàn mất đi sinh mạng đặc thù, nhưng mà Trần Đế có thể rõ ràng mà cảm nhận được đế trong thi thể. Một cỗ lực lượng kinh khủng đang không ngừng ngưng tụ. Xuất hiện. Tim nơi cắm vào thanh kiếm kia cũng vậy. Kiếm ý đang lộ ra mà ra, dị xét gì cũng tại dần dần đến tới ra. Thật giống như muốn lần nữa khôi phục thần thái. Chỉ là, thanh kiếm này không phải giết chết cái này đế thi đồ vật sao? Đế thi khôi phục, nó hẳn trấn áp đế thi mới đúng, tại sao lại hướng theo cùng nhau khôi phục? Lại là tất cả nghi hoặc. Trần Đế lắc đầu cười một tiếng, tuyệt. Đế thi khôi phục, trước mắt đến xem, toàn bộ nguyên thần bí cảnh bên trong, cũng chỉ mình có lực đánh một trận. Những người khác, đánh giá, không có một người có thể cùng cái này đế thi nhất chiến. Như vậy, mình muốn thả nhận trước này đế thi khôi phục mặc kệ sao? Như thế, những cái kia giao hệ nhóm, tất nhiên sẽ thương vong vô tận. Vậy mình tổn thất liền lớn. Bất quá Trần Đế hơi hơi suy nghĩ, thật đúng là được bỏ mặc không quan tâm. Không đi ngăn cản đế thi khôi phục, một mặt là rất có thể không ngăn cản được. Mặt khác, đế thi khôi phục, đế uy nhất định sẽ tại một khắc bao phủ toàn bộ nguyên thần bí cảnh. Đến lúc đó, tại đây, nhất định sẽ trở thành toàn bộ nguyên thần bí cảnh bên trong hấp dẫn người nhất địa phương. Rất có thể sẽ đem bước vào nguyên thần bí cảnh bên trong tất cả mọi người đều hấp dẫn đến trước. Không cần thiết mình tìm kiếm liền có thể đem vô số người tụ tập ở chỗ này. Mình tới một cái nữa bắt rùa trong hũ, một lưới bắt hết. Sau đó, lại đem đế thi bỏ vào trong túi, tuy rằng trước mắt không biết cái này đế thi đến cùng có ích lợi gì, nhưng hệ thống đều nói đế thi toàn thân là bảo. Vậy liền mặc kệ tác dụng bao nhiêu, trước tiên bỏ vào trong túi lại nói. Cuối cùng, lại đi cực bắc chi địa, đột phá thành đế. Quân lâm thiên hạ, uy trấn vạn cổ. Hơn nữa, nói không chừng còn không dùng đi cực bắc chi địa, vậy có thể giúp mình đăng lâm đế cảnh khí tức, cũng sẽ được đế thi hấp dẫn đi tới nơi này. Một thạch đâu chỉ mấy chim. Trần Đế hài lòng cười một tiếng, cái này đế thi xuất hiện, khôi phục, cũng không phải chuyện xấu sao. Sự do người làm, dù sao phải có người thôi động sự tiến triển của tình hình. Mà bây giờ, Trần Đế chính là nắm cờ người. Nguyên thần bí cảnh bên trong tất cả những người khác đều là quân cờ, từ nơi này một khắc bắt đầu. Như vậy hiện tại đối với Trần Đế lại nói, chuyện khẩn yếu nhất chính là dung hợp song sát lục kiếm vực, hấp thu giới vực hồn tinh, để cho mình băng phách thiên tinh mãng tiến giai trở thành đế cảnh đỉnh phong võ linh. Như thế, không cần ma hóa, bản thân cũng có được đại đế thực lực, cũng chỉ có thể bắt chẹt bộ này đế thi. Mà một khi ma hóa, võ thần đại lục, làm gì có người sẽ là mình nhất kiếm chi địch. Trong tâm kế hoạch sao định, Trần Đế trở về lại vị trí cũ. Một bên dung hợp sát lục kiếm vực, vừa đem giới vực hồn tinh lấy ra, bắt đầu toàn lực để thăng tu vi của chính mình. Đế thi không chừng lúc nào sẽ hoàn toàn khôi phục, cho nên mau sớm tăng thực lực lên trở nên cấp bách. Cổ thần chiến trường lại khôi phục yên tĩnh. Không có ai biết trong này có một vị đế thi đang thức tỉnh. Đế uy một tia đang không ngừng tăng cường. Bao phủ được phạm vi cũng tại không ngừng mở rộng. Từ vạn dặm, đến 10 vạn dặm, 100 vạn dặm, 1000 vạn dặm. Một chỗ khác, Diệp Đại Đao đụng phải hai vị yêu nghiệt tuyệt thế. Tăng thần bình nguyên hoang cổ thần tông hoang cổ thần thể Diệp Trần, vạn ma núi ma tử thiên tinh thần. Nghe tiếng đã lâu Diệp Đại Đao toàn thân ma khí kinh thiên động địa, còn chém giết thần bí kia nhất quan tài người, để cho ta không kịp chờ đợi muốn gặp ngươi một bên. Thiên tinh thần cười một tiếng, đồng dạng là ma khí kinh trời, che lấp thương khung. Đúng vậy a, Diệp Đại Đao chi danh, nguyên thần bí cảnh người nào không biết, người nào không hiểu. Cho dù là ta Diệp Trần, cũng không khỏi muốn lãnh giáo một phen, so sánh cao thấp. Diệp Trần toàn thân huyết khí bắn tung tóe lên trời, ở sau lưng hóa thành một mảnh huyết hải, khí huyết chấn động thiên địa. Khủng bố vô thất, nhị vị danh tiếng cũng là như sấm bên tai a. Diệp Đại Đao hé mắt, trước mắt hai người này mang đến cho hắn một cảm giác rất nguy hiểm, hơn xa nhất quan tài người. Ha ha, người ta tất cả đều người tu ma, không cần khí, từ trước ta ngược lại rất muốn cùng kia nhất quan tài người phân cao thấp, không muốn đến hắn chết trước tại Diệp huynh trong tay, bất quá không gì, Diệp huynh hiện tại để cho ta càng cảm thấy hứng thú hơn. Thiên tinh thần cười nói, thu được ma thần chi trùng hắn, tự nhận là toàn thân ma đạo tu vi, vô địch thiên hạ. Hiện nay xuất hiện một cái ma tu Diệp Đại Đao, tự nhiên muốn đem Diệp Đại Đao trấn áp, cho nên đang tự mình ma tu đệ nhất nhân chi danh âm thanh. Ta hoang cổ thần thể cũng muốn lãnh giáo một phen, Diệp huynh có thể nể mặt. Diệp Trần chắp tay một cái, thể nội khí huyết như long. Nhị vị nếu đối với ta như vậy tâm tâm nhậm nhậm, ta nếu như cự tuyệt cũng có vẻ ta hẹp hòi, Diệp Mô Đại Đao cũng vừa vặn thiếu hai cái yêu nghiệt đầu lâu lễ tế. Diệp Đại Đao cười nói, đem Thiên Ma Đao vác lên vai, đáy mắt đã là sát cơ tất hiện. Thiên Ma Đao cực kỳ cứng hãn, bên trong hàm chứa cực kỳ tinh thuần mà sức mạnh bằng bạc, có thể mang Diệp Đại Đao thực lực để thăng nhiều cái đẳng cấp. Hơn nữa Thiên Ma Đao vẫn là một cái có thể vô hạn lớn lên thần khí, thông qua không ngừng sát lục, thôn phệ tinh huyết đến trưởng thành. Được, như thế, vậy liền chiến. Thiên tinh thần ngửa mặt lên trời cười to, toàn thân chấn động, ma khí ngút trời mà lên. Trong nháy mắt che lấp 10 vạn dặm thương khung. Hoang cổ thần thể Diệp Trần cũng là bước ra một bước, huyết khí như biển. Diệp Đại Đao tắc giơ lên Thiên Ma Đao. Đao khí cùng ma khí ầm ầm giữa bao phủ thiên địa. Nguyên thần bí cảnh cực bắc. Băng Nguyên gia. Tần Trường Thanh còn tại cùng Lạc Vũ chiến đấu. Cơ Vô Danh cùng Đao cười một tiếng đứng ở một bên xem náo nhiệt. Tuyết Nguyên sâu bên trong. Trong Tuyết Cung, Bắc Thiên Nguyệt nhìn thoáng qua bốn người này, thuận theo không còn quan tâm, mà là nhìn về phương xa. Nàng đang đợi, chờ đợi một thời cơ, mà cái kia thời cơ sắp đến. Nguyên thần bí cảnh một nửa kia, sâu trong lòng đất, lôi hải đan vào một chỗ, trung tâm tử lôi càng là chằng chịt, giống như là dính song với nhau. Lực lượng kinh khủng để cho người ngắm mà lùi bước. Mà tại kinh khủng này trung tâm biển sấm sét, vậy mà ngồi xếp bằng một bóng người. Chương 129, khiếp sợ nguyên thần bí cảnh. Nhân ảnh nhắm mắt lại, mặc cho trong biển sét khắp trời tử lôi đánh vào trên thân. Một chút thương thế đều không có, thậm chí còn tại không ngừng hấp thu quanh quẩn tại toàn thân trong biển sét vô tận lôi đỉnh chi lực. Khí tức kinh khủng tràn ngập ra, không kém chút nào võ thánh đỉnh phong yêu nghiệt tuyệt thế. Thậm chí, mạnh hơn. Nhìn kỹ khuôn mặt, rốt cuộc cùng Tần Thiên Hải độc nhất vô nhị. Một lúc nào đó, đột nhiên, sơn độc góc, tầng đất giãn ra. Một cái đen thui đầu đỉnh đi lên. Ánh mắt bố trí linh. Lặng yên không một tiếng động xuyên đi lên sau đó, ngẩn người. Tựa hồ thật không ngờ tại đây sẽ có một nơi lôi hải tồn tại. Nó chính là Trần Đế Tâm Linh Thử. Rất lâu không thấy, khí tức trên người, không ngờ là bát giai đỉnh phong. Cẩn thận nhìn một chút, phát hiện ở tại trung tâm biển sấm sét nhân ảnh. Không dám có đại động tĩnh, liền muốn lặng lẽ chạy đi. Đến không đánh âm thanh chú ý, không quá lễ phép đi. Lúc này, thanh âm nhàn nhạt vang dội đang tìm linh chuột trong hai. Tâm Linh Thử trực tiếp bị dọa sợ đến nhấc chân chạy. Nhưng mà một cái kình thiên đại thủ đã từ trung tâm biển sấm sét ló ra. A, vì sao? Tâm Linh Thử la hét, trực tiếp bị bàn tay khổng lồ chộp vào lòng bàn tay. Một màn này biết bao giống như đã từng quen biết. Tâm Linh Thử sụp đổ, bản thân cũng là tiện, làm sao hôm nay liền chui vào tại đây? Bắt giai đỉnh phong Tâm Linh Thử, người chính là Tần Thiên Hải. Nhìn thấy Tâm Linh Thử không khỏi mặt tươi cười. Không muốn đến chuyện tốt bực này có thể để cho ta đụng phải. Tâm Linh Thử phản kháng vô hiệu, khóc cá a nói: "Đại ca, cầu bỏ qua cho. Ta trên có lão, dưới có tiểu." Lời còn chưa nói hết, Thần Thiên Hải liền đánh một cái thủ thế. "Nghe nói các ngươi cái này nhất tộc từ trước đến giờ yêu thích bảo vật, ta cũng không muốn nhiều, đem trên thân ngươi một nửa cho ta là tốt rồi, ta bảo đảm sẽ không làm thương tổn ngươi." Tâm Linh Thử tiếng khóc dừng lại. Nhớ lại Trần Đế, ban đầu Trần Đế cũng là dạng này. "Trời ơi, còn có vương pháp sao? Thiên lý ở chỗ nào? Vì sao mỗi một người bọn hắn đều muốn bảo vật của mình?" Ý niệm tới đây, Tâm Linh Thử trực tiếp kiên cường lên. "Không thể nào. Chủ nhân ta chính là Ma Vương Điện Ma Vương Trần Đế, ngươi dám động ta?" Một lời ra, Thần Thiên Hải lập tức ngây ngẩn cả người. "Trần Đế?" Một đoạn ký ức xông lên đầu. "Phân thân thu đồ đệ sao?" "Không đúng, phân thân thu đồ đệ hẳn đang tội vực bên trong mới được. Làm sao có thể xuất hiện tại Nguyên Thần bí cảnh? Hơn nữa, còn gia nhập thế lực mới. Ngược lại nghe nói qua Trần Đế chi danh, bất quá không phải ngươi chủ nhân, mà là ta đồ đệ." Thần Thiên Hải cười một tiếng. Tâm Linh Thử lập tức ngộp bức. "Thứ độ gì? Chủ nhân có một cái sư tôn. Vậy chúng ta chính là người một nhà thôi, thả ta xuống, chúng ta chớ tổn thương hòa khí." Tâm Linh Thử lập tức lập quan hệ. Tần Thiên Hải khẽ mỉm cười, trong tay lôi đỉnh chi lực trong nháy mắt xâm nhập Tâm Linh Thử thể nội. "Đừng nói nhảm, ngươi không giao cũng chỉ có chết." Còn không chờ Tâm Linh Thử gọi đau, một đạo khủng bố cực kỳ sát lục kiếm ý từ Tâm Linh Thử thể nội chém ra. Tần Thiên Hải biến sắc, thân ảnh chợt lui, lôi hải trực tiếp bạo động. Ầm. Muôn vạn lôi đỉnh đánh vào cái này sát lục kiếm ý bên trên, khủng bố vô tận. Ước chừng ba hơi thở mới đưa cái này một vệ sát lục kiếm ý phá toái. "Phai mở." Tần Thiên Hải ánh mắt híp lại. "Sát lục kiếm ý, chẳng lẽ thật là Trần Đế tiểu tử kia?" Lúc này, cổ thần chiến trường, Trần Đế trong nháy mắt mở mắt ra, khí tức kinh khủng bắn tung tóe lên trời, so sánh bế quan thì kinh khủng gấp mấy lần, thiên địa rung mạnh. Tâm Linh Thử xảy ra chuyện, bước chân một bước, Trần Đế liền định trước tiên chạy tới Tâm Linh Thử vị trí, tại đây tạm thời thả xuống, dù sao đế thi không biết lúc nào mới có thể hoàn toàn khôi phục. Tự nhiên, trước tiên cứu Tâm Linh Thử, trở lại tại đây. Bất quá bước chân vừa mới khẽ động, ầm, một cổ đế uy bạo phát, trong nháy mắt bắn tung tóe lên trời, trong giây lát đó, bao phủ ước vạn dặm thương khung, che đậy toàn bộ nguyên thần bí cảnh. Trần Đế bất thình lình quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đế thi bên trên đế uy nồng đậm như là thiên uy hàng lâm, lực lượng kinh khủng bao phủ tại đế thi toàn thân, không gian không chịu nổi, trực tiếp vỡ nát. Mà nguyên bản khô héo đế thi đã triệt để khôi phục thân ảnh cao lớn, chỉ có điều con mắt vẫn đóng chặt, sắc mặt như người chết tái mét, trên thân tử khí vẫn nồng đậm, không có sinh cơ. Thế nhưng khủng bố đế uy cùng lực lượng chính là chân thật tồn tại, mà kỳ thanh tích mặt cũng để cho Trần Đế kinh hãi đến biến sắc. "Thiên Hảo." Bộ này đế thi mặt hiển nhiên chính là bộ dáng trung niên Trần Thiên Hảo. Trần Đế tâm thần rung mạnh, cẩn thận quan sát, lại phát hiện bộ này đế thi giữa lông mày mang theo một tia bóng dáng của mình. Chuyện này là sao nữa? 90% giống như Trần Thiên Hảo, 10% như chính mình. Mấu chốt đây là 100 triệu năm trước đại đế. Bí ẩn. Tân bí ẩn xuất hiện. Trần Đế biết rõ mình trên thân nhất định có cực kỳ to lớn bí mật. Dù sao mình là vạn cổ duy nhất huyết ma kiếm thể, nhưng là bây giờ Trần Thiên Hảo cũng thay đổi được xương mù nồng nặc rồi. Bộ này đế thi rốt cuộc là cái quỷ gì? Sau lưng của nó lại ẩn núp là cái gì? Trần Đế mê mang, bất quá hiện tại không phải suy nghĩ điều này thời điểm. Bước chân khẽ động, Trần Đế cách xa đế thi 10 vạn dặm. Vốn định ra ngoài cứu Tâm Linh Thử, nhưng là bây giờ đế thi triệt để hồi phục. Hơn nữa kiếm khí của mình chỉ là bị vận dụng rồi một đạo, nói rõ Tâm Linh Thử tạm thời thoát ly nguy hiểm. Như thế, liền không nóng nảy. Trần Đế cảnh giác vô cùng nhìn đến đế thi, bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ. Thể nội, giới vực hồn tinh sắc muốn triệt để dung hợp, đánh giá, không cao hơn một khắc đồng hồ. Cho nên, chỉ cần cái này đế thi không tại một khắc đồng hồ bên trong đối với Trần Đế độc thủ, kia Trần Đế cũng không cần ma hóa. Nguyên thần bí cảnh, tất cả mọi người đều kinh hãi. Đế bi, trời ơi, đế bi, đại đế sinh ra, thế nhưng vì cái gì không có cựu cựu thiên kiếp? Không đúng, không là sống đại đế, cái này đế bi bên trong hàm chứa tử khí, chẳng lẽ là đế thi nhú khỏi đất? Đó là cổ thần chiến trường phương hướng. Vô số người kích động, đế thi xuất hiện. Nếu thật là một bộ hoàn chỉnh đế thi, một bước kia lên trời cơ hội không liền đến sao? Trong nháy mắt, nguyên thần bí cảnh mỗi các địa phương tất cả mọi người đều hướng về đế uy bùng nổ phương hướng chạy như điên tới. Hết thảy đều dựa theo Trần Đế phỏng đoán xuất hiện, không có người có thể ngăn cản đế thi hấp dẫn. Trung tâm biển sấm sét. Tần Thiên Hải vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ nhìn về phía trên. Khủng bố đế uy huy hoàng như liệt dương một bản, để cho người từ đáy lòng cảm giác không thể nổi. Đế uy, không có cựu cựu thiên kiếp, chẳng lẽ là đế thi? Thuận theo nắm lên tầm linh thử, ngươi tốt nhất mong đợi chủ nhân của ngươi chính là đồ đệ của ta, không thì ngươi liền xong đời. Bước ra một bước, biến mất tại sâu trong lòng đất. Đế uy, không đánh nữa. Bên kia, Thiên Tinh Thần cao mày, hét lớn một tiếng, cùng Diệp Đại Đao kéo dài khoảng cách. Tại sao có thể có đế uy xuất hiện? Diệp Đại Đao cũng là có chút khiếp sợ. Cái này đế uy ngọn nguồn là cổ thần chiến trường. Hoang cổ thần thể Diệp Trần thôi toàn nói, sau một khắc, không chút do dự nào, liền cùng Thiên Tinh Thần bỏ lại Diệp Đại Đao điên cuồng hướng về cổ thần chiến trường mà đi. Nơi nào đó, Trần Thiên Hảo ánh mắt ngưng trọng nhìn về cổ thần chiến trường. Tại cái này đế uy bạo phát sau đó, hắn cũng cảm giác mình thần ma huyết mạch giống như là sôi trào một dạng, kèm theo một đạo hô hoán xuất hiện tại đáy lòng. Xem ra ta là không đi không thể rồi. Trần Thiên Hảo mang theo màu đỏ tước đi tới cổ thần chiến trường. Chương 130, tiến giai đế cảnh đỉnh phong. Băng Nguyên, Tần Trường Thanh cùng Lạc Vũ cũng dừng lại, hai người vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Đế uy, cổ thần chiến trường phương hướng. Cơ Vô Danh cùng Đao cười một tiếng cũng sắc mặt ngưng trọng lên. Lúc này bạo phát đế uy, có người đã thành đại đế. Bất quá bốn người tỉ mỉ cảm giác một phen sau đó, phát hiện đế uy bên trong hàm chứa cực kỳ nồng nặc tử khí, xem ra hẳn đúng là đế thi. Lạc Vũ thu hồi Hồng Chân kiếm, hắn và Tần Trường Thanh nhất chiến có thể theo sau, nhưng đế thi cũng không thể mặc kệ, dù sao chuyện liên quan đến thành đế. Như thế chúng ta một trận chiến này vẫn là theo sau đi, đế thi chuyện can hệ trọng đại, chúng ta vẫn là mau mau chạy tới. Tần Trường Thanh chắp tay một cái nói. Bốn nhân mã không ngừng móng, lập tức từ băng nguyên tại đây đi tới cổ thần chiến trường. Băng nguyên bên trong, Bác Thiên Nguyệt nhìn đến cổ thần chiến trường phương hướng, khoe miệng hơi nhấc lên. Bắt đầu sao? Lập tức cũng là bước ra một bước, biến mất. Đế uy bao phủ ước vạn dặm sơn hà, bao phủ toàn bộ nguyên thần bí cảnh, không có truyền ra ngoài. Lúc trước những cái kia vô địch yêu nghiệt bị Trần Đế chém giết mà phái người bước vào nguyên thần bí cảnh bên trong muốn đem Trần Đế giết chết, lão hủ võ thánh đỉnh phong nhóm cũng từ bỏ tìm kiếm Trần Đế, ngược lại đi tới cổ thần chiến trường. Một mặt đế thi có thể để cho người một bước lên trời, mặt khác như thế động tĩnh tất nhiên sẽ hấp dẫn Trần Đế đi vào, vì vậy mà bọn hắn có thể ôm cây lợi thỏ. Cổ thần chiến trường sâu bên trong, đế thi chậm rãi bay lên lên không, đứng ở đại địa vạn dặm bên trên, rất là cơ giới. Bất quá tuy rằng toàn thân lực lượng khủng bố cực kỳ, nhưng mà cũng không có cái khác động tác dư thừa. Trần Đế vốn tưởng rằng cái này đế thi khôi phục sau đó chuyện thứ nhất chính là muốn đại sát tứ phương, mà mình rất hiển nhiên chính là mục tiêu thứ nhất, nhưng mà kết quả không ngờ, đế thi hoàn toàn không có muốn ý động thủ. Cho dù cắm ở tim chỗ thanh kiếm kia đã hoàn toàn khôi phục thần binh lợi nhận bộ dáng, nhưng cũng là lẳng lặng tiếp tục cắm vào, hướng theo đế thi cùng nhau trôi lơ lửng ở vạn dặm trên cao, giống như là đang đợi, chờ đợi đến cái gì. Đây đối với Trần Đế lại nói cũng coi là một cái tốt cục diện, có thể toàn lực hấp thu giới vực hồn tinh rồi. Trần Đế phân ra một phần thần niệm, chăm chú nhìn đế thi động tĩnh, sau đó ngồi xếp bằng xuống, dùng còn lại tâm thần thúc dục băng phách thiên tinh mãng tiến hóa. Từng luồng lực lượng kinh khủng từ Trần Đế trên thân tản mát ra, hơn xa võ thánh đỉnh phong. Cho dù là những cái kia võ thánh đỉnh phong yêu nghiệt nhóm, so với bây giờ Trần Đế mà nói, cũng giống như con kiến hôi. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, 10 vạn dặm thương khung đã tràn đầy màu băng lam quang mang, thiên địa bị băng linh lực nơi tràn ngập, mà Trần Đế khí tức trên người tới một loại nào đó đỉnh phong. Rắc rắc, một tiếng vỡ nát âm thanh từ Trần Đế thể nội xuất hiện, khủng bố cực kỳ lực lượng ầm ầm giữa bao phủ trăm vạn dặm thương khung. Ầm, bầu trời bất thình lình sấm sét nổ vang, màu đen kiếp vân đột nhiên xuất hiện, bao phủ chân trời mấy trăm ngàn dặm, thô to giống như lôi long giống vậy màu tím lôi đỉnh thái kiếp trong mây xuyên qua. Một giây kế tiếp liền ầm ầm hạ xuống. Gào, Trần Đế trên thân một vệt màu băng lam đâm rách chân trời, một đầu lớn vô cùng che khuất bầu trời bao phủ vô tận núi sông màu băng lam cự mãng xuất hiện tại giữa thiên địa, ngang qua sơn hà mấy triệu dặm, lực lượng kinh khủng tựa như tiêu diệt thiên địa. Đồng thời, một cổ giống như thiên uy đế uy từ cự mãng trên thân bắn tung tóe lên trời, trong giây lát đó cũng là bao phủ ước vạn dặm sơn hà, tràn ngập toàn bộ nguyên thần bí cảnh. FML, lại là đế uy, vẫn là cổ thần chiến trường phương hướng. Trời ạ, lại là đế uy, hơn nữa cùng vừa mới kia đế uy một dạng khủng bố, không có chết khí, đây là sống đại đế. FML, đó là cựu cựu thiên kiếp, đang liều mạng một dạng hướng về cổ thần chiến trường mà đến. Nguyên thần bí cảnh tất cả mọi người đều lần nữa khiếp sợ, không khỏi trực tiếp dừng lại,
trong tâm nhắc lên sóng gió kinh hoàng. Bất quá rất nhanh sẽ có người phát hiện không đúng. Đế Bi xuất hiện nói rõ đã trở thành đại đế, làm sao còn có thể xuất hiện cửu cửu thiên kiếp? Cửu cửu thiên kiếp tiêu tán sau đó, thiên địa hội xuất hiện đế khí. Dung hợp đế khí triệt để kích hoạt linh lực bản nguyên kết tinh, khống chế linh lực bản nguyên mới có thể thực sự trở thành đại đế. Mà bây giờ cái này Đế Bi rất hiển nhiên là chân chính đại đế xuất hiện. Cửu cửu thiên kiếp làm sao giống như là chậm một bước, không chờ mọi người suy nghĩ ra. Trong tầm mắt, kia khắp trời thần lôi đã rơi xuống. Cổ thần chiến trường, Trần Đế nằm ở băng phách thiên tinh mãng lớn vô cùng trong thân thể, hướng theo băng phách thiên tinh mãng cùng nhau hướng về khắp trời kết lôi. Hắn đã cảm thấy thể nội phảng phất có không dùng hết lực lượng, rất cường đại. Trước để cho hắn cảm thấy phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi kết lôi, hiện tại thật giống như vây tay có thể diệt. Vì vậy mà Trần Đế không sợ mà hướng theo băng phách thiên tinh mãng hướng về khắp trời kết lôi. Ầm. Vừa vặn chỉ là một cái đối mặt, băng phách thiên tinh mãng lớn vô cùng thân thể liền xé kết vân. Kinh khủng kia vô tận kiếp lôi rơi vào trên thân giống như là tại cù lét một dạng. Trần Đế giơ tay lên giữa, một đạo giả thiên cự trường đánh ra. Khắp trời kiếp lôi pha toái, kiếp vân cũng bị một trường này xé rách. Từ xuất hiện đến biến mất, chưa đủ thời gian ba hơi thở. Quả thật không hổ là đế cảnh đỉnh phong lực lượng. Trần Đế đem cựu giai băng phách thiên tinh mãng thu hồi thể nội. Giữa thiên địa kinh khủng kia đế uy tiêu tán, để cho vô số võ thánh đỉnh phong ôm hận mà chấm dứt sợ hãi vô cùng cựu cựu thiên kiếp, tại võ linh tiến giai trở thành đế cảnh đỉnh phong Trần Đế trong tay. Một trường đều không nhịn được. Trần Đế cảm giác mình so với trước kia võ linh vẫn là bát giai mình, cường đại gấp trăm lần thậm chí ngàn lần có thừa. Bất kể là linh lực vẫn là nhục thân lực lượng, đều được cực kỳ to lớn tăng lên. Cũng may nhờ bỏ vào hiện tại hấp thu, không thì nhục thân sẽ không chịu nổi lực lượng kinh khủng này mà nổ tung. Đại đế, quả nhiên không phải võ thánh đỉnh phong có thể sánh ngang tồn tại. Đế cảnh bên dưới đều còn kiến hôi a. Bất quá băng phách thiên tinh mãng tiến giai trở thành đế cảnh đỉnh phong sẽ xuất hiện cửu cửu thiên kiếp đều thật là Trần Đế không có nghĩ tới. Kế hoạch ra sự tình, bất quá ảnh hưởng hẳn không lớn. Mình bây giờ tuy rằng tu vi vẫn là võ thánh đỉnh phong, cũng đã có được đại đế thực lực, không nên quá sảng khoái. Lần này phá vỡ để vào đế cảnh có thể nói là không sơ hở tí nào, trở thành chân chính đại đế cũng là trong tầm tay. Trần Đế nhấn xuống kích động trong lòng, hé mắt nhìn phía xa Đế Thi, lần nữa cảnh giác, bởi vì vừa mới băng phách thiên tinh mãng xuất hiện thời điểm đế uy bạo phát, Trần Đế hiển nhiên phát hiện cái này Đế Thi lại có một vệ địch ý tản mắt ra. Trần Đế rõ ràng nhìn thấy Đế Thi thể tê cứng cứng rắn chủ động rồi động, muốn đem cắm ở nơi ngực bạt kiếm xuống. Vì vậy mà Trần Đế tốc chiến tốc thắng, phá diệt kiếp lôi sau đó liền nhanh chóng thu hồi băng phách thiên tinh mãng. Không thì cái này Đế Thi nhất định phải cùng hắn làm. Hiện tại làm không phải là thời điểm tốt, bọn cá đều còn chưa tới. Động thủ liền phá hư kế hoạch, hơn nữa còn sẽ để cho người khác ngồi thu ngư ông đắc lợi, đây không phải là Trần Đế muốn thấy hình ảnh. Đế Thi tắc hướng theo băng phách thiên tinh mãng đế uy tiêu tán, dừng lại muốn nâng tay lên cánh tay, giống như là mất đi mục tiêu. Trần Đế lần nữa cách xa. Nguyên thần bí cảnh bên trong tất cả những người khác đều ngậm bứt rồi. Đây rốt cuộc là ai? Một cái tát đánh tan kiếp vân, thực lực này cũng vô cùng kinh khủng đi. Rốt cuộc là có phải hay không chân chính đại đế? Một cái tát làm vỡ kiếp vân, ta ngốc thật. Chương 131, Diệp đại đao đến. Vậy chính là cựu cựu thiên kiếp à, liền dạng này bị một cái tát đập nát, người này cực kỳ khủng bố. Rốt cuộc là có phải hay không đại đế? Hay là nói cổ thần chiến trường nay đã có một vị đại đế tồn tại, giống như vừa mới bắt đầu bộ kia đế thi. Nguyên thần bí cảnh không phải đại đế bên dưới không thể vào quy tắc căn bản là người người rõ ràng. Nếu như thế, vị đại đế này đến từ đâu? Cùng đế thi là quan hệ như thế nào? Nếu quả như thật là một vị sống đại đế, tại sao vừa mới bắt đầu không xuất hiện, ngược lại là hiện tại xuất hiện? Chỉ chốc lát sau, một nhóm người từ bỏ, sợ hãi, không dám đi cổ thần chiến trường. Nhưng mà đại bộ phận người vẫn là đang suy tư sau đó, quyết định tiếp tục tiến lên. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Đế thi chỉ cần chân chính tồn tại, chỉ cần bị mình đạt được, đó chính là một bước lên trời. Tuy rằng xuất hiện một cổ khác đế uy, nhưng mà người vì tiền mà chết, chim vì thực mà vong, không nhận lấy đánh cuộc, có lẽ cả đời cũng chỉ có thể là một người võ thánh đỉnh phong, đứng không đến võ thần đại lục đỉnh phong. Nhân sinh này còn có ý gì? Cổ thần chiến trường trực tiếp trở thành nguyên thần bí cảnh bên trong trung tâm nhất cũng là hấp dẫn người nhất địa phương, để cho vô số người đổ xô vào. Mà đang ở sâu bên trong chờ đợi Trần Đế, cũng nhìn được tới chỗ này nhóm người thứ nhất, đại khái 300 số lượng, từ bốn phương tám hướng mà tới. Vừa xuất hiện liền mắt buốc lục quang mà nhìn chằm chằm đến không trung nhắm mắt lại, tản ra lực lượng khủng bố cùng đế uy đế thi. Trời ơi, thật sự là đế thi. Đế thi a, đế thi. Lần đầu tiên trong đời nhìn thấy đại đế thi thể. Hào hoàn chỉnh. Thật khủng bố. Đại đế quả thật vô địch a. Nay cũng chết không biết bao lâu, khuôn mặt cũng biết tích có thể thấy. Đám người này nhìn đến đế thi không khỏi kích động. Thậm chí, trực tiếp có một nhóm người nhiệt huyết sông lên đầu, mất đi lý trí. Trực tiếp bạo phát tu vi, hướng về đế thi kích xạ mà đến. Đế thi là của ta, ai cũng chớ giành với ta. Ta chính là tiếp theo cái đại đế. Hét lớn bọn tới đế thi trước mặt, tay vung lên, lực lượng kinh khủng bao phủ đế thi, muốn đem đế thi bỏ vào trong túi. Sau đó, ầm. Một tiếng vang thật lớn. Toàn thân lực lượng còn chưa kể đến đế thi thể bên trên, thân thể bị trực tiếp bị đế thi toàn thân tản ra vô tận lực lượng khủng bố đè nát rồi. Đổ máu thương khung. Bất quá đế thi khô hết sạch vô cùng, bởi vì bọn họ huyết dịch còn chưa văng đến đế thi thể bên trên, liền bị đế thi tản khắp lực lượng phai mờ thành phấn vụn. Làm sao luôn có loại này ngu xuẩn? Còn lại mặc dù kích động nhưng mà không có khinh cử vọng động người không khỏi rêu cợt nói. Sau đó cẩn thận quan sát một phen, phát hiện đế thi toàn thân tràn ngập lực lượng khủng bố cực kỳ, không thể trực tiếp lấy. Hiện tại cái này đế thi xem bộ dáng là nằm ở trạng thái khôi phục, đánh giá cũng chính là hồi quang phản chiếu, một khi tiêu hao hết hiện hữu lực lượng, liền sẽ thay đổi không có chút nào uy hiếp. Có người phân tích nói, chính là hiện có lực lượng nên như thế nào tiêu hao. Mặc dù là đế thi, chính là lực lượng kinh khủng này cùng khí tức không kém chút nào sống đại đế a. Mấy người khác cau mày một cái nói ra, có lẽ chúng ta chỉ có chờ đợi những người khác đi tới nơi này, càng nhiều người càng tốt, không thì chúng ta không có bất kỳ cơ hội. Tuy rằng cứ như vậy, bọn hắn muốn thu được cái này đế thi có khả năng sẽ giảm mạnh. Nhưng mà không có cách nào. Ai biết rõ cái này đế thi nằm ở trạng thái khôi phục. Chết lâu như vậy, còn có kinh khủng như vậy lực lượng, nói rõ cái này đế thi lúc còn sống nhất định rất cường đại. Điều này cũng làm cho mọi người càng thêm hưng phấn. Các vị đạo hữu ngược lại tới nhanh. Lúc này, Trần Đế xuất hiện tại trước mặt mấy người. Nhìn đến cái này hơn 200 người, cao hứng mà cười nói. Ngươi là... Cái này hơn 200 người tụ tập chung một chỗ, có phần nghi hoặc nhìn Trần Đế. Vừa mới ánh mắt tất cả đều tại đế thi thể bên trên, không có chú ý tới Trần Đế. Bất quá còn không chờ Trần Đế nói ra danh tự, đã có người nhớ lại, trực tiếp chỉ đến Trần Đế mũi hét lớn. Ma Vương Điện Ma Vương Trần Đế. Nhất thời, hơn 200 người trực tiếp cùng Trần Đế kéo dài khoảng cách. Ma Vương Điện Trần Đế chính là như sấm bên tai. Giết người như ngóe, tàn nhẫn cực kỳ. Các vị đạo hữu như vậy sợ ta sao? Trần Đế cười một tiếng, thân niệm trong cảm giác, có mặt khác một nhóm người đang nhanh chóng chạy tới. Nếu như thế, trước tiên thu hoạch cái này sóng giao hệ đi. Trần Đế lắc đầu một cái, nhất niệm rơi xuống. Cái này hơn 200 người trong nháy mắt thân thể nổ tung, không tốn sức chút nào. Đồng thời, trong huyết vụ lao ra hơn 200 cái nhận chữ vật, rơi vào Trần Đế trong tay. Nhiều đến chút đi, không chừng lúc nào đế thi liền triệt để bộc phát. Khi đó Trần Đế liền muốn ra tay trấn áp, không còn lòng dạ quan tâm giao hệ nhóm, để bọn hắn chạy trốn sẽ không tốt. Một nhóm người khác cũng là rất nhanh sẽ chạy tới. Nhìn thấy đế thi trong nháy mắt cùng bên trên một làn sóng người không có gì khác nhau, kích động. Một số người nhiệt huyết xông lên đầu xông lên lặp lại một hồi lịch sử. Nhìn thấy Trần Đế không nhịn được lắc đầu, thuận tay lại tiêu diệt đám người này. Sau đó nhìn một chút rất lâu chưa nhìn hệ thống bảng. Lần trước đột phá còn sót lại hơn 53 ức tu vi điểm. Cộng thêm gần đây sát lục, hiện tại có hơn 94 ức tu vi điểm. Thật không tệ. Trần Đế thần niệm từ thể nội trở về, nhìn thoáng qua vẫn không có động tĩnh đế thi. Xếp bằng ở bên ngoài 10 vạn dặm, chờ đợi con cá khác nhi đến. Rất nhanh, cổ thần chiến trường người tới càng ngày càng nhiều. Trần Đế dứt khoát nhấn xuống sát niệm trong lòng, chờ phía sau một lưới bắt hết. Kết quả là, ngắn ngủi nửa giờ, tại đây liền bị vô số người chất đầy. Sơ lược đánh giá, siêu 10 vạn người. Thật sự là đế thi. Cái này đế thi lực lượng thật kinh khủng. Vô số người vây ở đế thi xung quanh, hưng phấn hai mắt sáng lên. Cũng có một phần kẻ thù gặp mặt, trực tiếp đao kiếm đối mặt. Đương nhiên, càng nhiều đúng vậy tạm thời thả xuống ân oán. Người càng nhiều, các loại các dạng người đều xuất hiện. Luôn là có như vậy một hai cái không nhịn được tiến lên đi đưa đầu. Mọi người cũng không cảm thấy kinh ngạc. Không lâu lắm, yêu nghiệt nhóm cũng lần lượt lên sàn. Chỉ thấy phương xa ma khí ngút trời, che lấp thương khung, không có kiêng kỵ gì cả thả ra lực lượng kinh khủng, một đạo thân ảnh gánh vác một thanh đại đao đến nơi này. Là Diệp Đại Đao. Mọi người rối rít tránh ra. Có người trong bóng tối cả kinh nói, người tới chính là Diệp Đại Đao. Thần sắc giữa Liễu Lĩnh vô cùng, không đem bất luận người nào coi ra gì. Đang muốn thuận theo đám người nứt ra thông đạo đi đế thi trước quan sát một phen. Diệp Đại Đao liếc thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Điện chủ. Trong nháy mắt kích động, cao ngạo Liễu Lĩnh thần sắc biến mất, bước ra một bước đã đến Trần Đế bên cạnh. Cung kính nói, vạn người khiếp sợ. Đó là người nào? Rốt cuộc để cho Diệp Đại Đao cung kính như thế? Có người nghi ngờ nói. Lúc này đã có người rêu cực nói. Như thế ngoan nhân người đều không biết. Đó là Ma Vương Điện Ma Vương Trần Đế. Diệp Đại Đao bản nhân chính là Ma Vương Điện người trung gian. Những người khác rồi rít khiếp sợ, thì ra là như vậy. Không khỏi khoảng cách Trần Đế cùng Diệp Đại Đao xa một chút. Đại Đao. Trần Đế đứng dậy, liên quan tới Diệp Đại Đao tương truyền hắn cũng nghe nói một chút. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên cường đại. Không tệ không tệ, không để cho ta thất vọng. Diệp Đại Đao ngượng ngùng cười một tiếng. Khoảng cách điện chủ còn kém xa lắm. Trần Đế lúc này cười một tiếng, làm sao, muốn thay thế ta? Diệp Đại Đao lập tức lắc đầu cười xòa nói, vậy không dám. Điện chủ thực lực mạnh mẽ, há lại ta có thể hy vọng xa vời. Ha ha, điện chủ liền chớ có rêu cả ta. Chương 132, đám mây sương ngủ sơn trang. Trước võ hoàng cảnh đỉnh phong thời điểm thấy Trần Đế đã cảm thấy Trần Đế sâu không lường được. Hôm nay bản thân đã võ thánh đỉnh phong, hơn nữa còn là cường đại nhất loại kia. Nhưng nhìn thấy Trần Đế, Diệp Đại Đao vẫn cảm thấy Trần Đế sâu không lường được. Trong tâm vẫn có chút khiếp sợ. Cũng lần nữa vì mình ban đầu lựa chọn mà cảm thấy vô cùng chính xác. Ha ha, không muốn làm điện chủ hộ pháp, không phải là tốt hộ pháp. Trần Đế cười ha ha. Diệp Đại Đao chỉ cảm thấy chán đổ mồ hôi. Trần Đế cũng không ra nói giỡn, chỉ trước mắt đế thi đạo. Được rồi, không cùng ngươi nói đùa, cái này đế thi chắc hẳn ngươi cũng là lần đầu tiên gặp, xem một chút đi. Diệp Đại Đao lúc này cẩn thận quan sát lên. Đế thi, xác thực là lần đầu tiên thấy. Trong tâm không khỏi có một điểm nho nhỏ kích động. Bất luận cái này đế thi đến cùng có hay không theo như đồn đãi vậy để cho người một bước lên trời hiệu quả.
trước mắt người ở đây rất nhiều, bất quá vô luận như thế nào, đại đao đều nhất định giúp điện chủ đem cái này đế thi cướp đoạt tới tay, thần vật như vậy, chỉ xứng ta Ma Vương điện nắm giữ. Nhìn một hồi sau đó, Diệp đại đao nhẹ nhàng cười một tiếng, phản phất là đương nhiên. Không tệ không tệ, chỉ xứng ta Ma Vương điện nắm giữ, cái ý thức này rất không tồi. Trần Đế khen. Hai người không coi ai ra gì một bản. Nghe xung quanh những người khác là liên tục cau mày, nhưng mà không dám phản bác. Bởi vì Trần Đế cùng Diệp đại đao đều là ngon nhân. Chê cười, cái gì gọi là chỉ xứng ngươi Ma Vương điện nắm giữ? Phổ thông võ thánh đỉnh phong không dám phản bác, có thể cũng không có nghĩa là yêu nghiệt tuyệt thế nhóm không dám. Chỉ nghe một tiếng rêu cợt từ đằng xa truyền đến, một đạo khí tức cường đại xuyên qua tầng mây xuất hiện ở nơi này. Mọi người nhìn thấy, một áo đen bừng bừng, lực lượng kinh khủng lay động thương khung một bản, chấn cảm thiên địa. Người này là ai? Lại dám phản bác hai cái vị này ngoan nhân lời nói, Ngưu A. Có người cả kinh nói, à, cái này ngươi không biết đâu, đây chính là chúng ta Tây Châu đám mây sương mù sơn trang trang chủ Vũ Bạch, tung hành Tây Châu vô địch thủ, được xưng là đại đế bên dưới người thứ nhất Vũ Bạch. Có Tây Châu tu sĩ lúc này rêu cợt nói, đủ để sánh ngang Đông Châu Bắc Cảnh Tam yêu nghiệt, táng thần bình nguyên hoang cổ thần thể cùng vị kia ma tử thiên tinh thần nhân vật cứng hãn. Mọi người chung quanh nghe vậy không khỏi hít ngược vào một ngụm khí lạnh. Như bức như vậy, Vũ Bạch, Tây Châu đại đế bên dưới đệ nhất nhân. Diệp đại đao giễu cợt, hoàn toàn không đem cái này Tây Châu yêu nghiệt tuyệt thế Vũ Bạch coi ra gì. Rút ra thiên ma đao một chỉ, khả năng tiếp ta một đao hay không? Hắc Y Vũ Bạch đi đến trước mọi người, liếc nhìn Đế Thi, nhìn lại lần nữa Diệp đại đao. Lần nữa tùy tiện nói, có gì không thể? Đế Thi, hữu năng giả có. Diệp đại đao lúc này nhếch miệng cười một tiếng, vừa mới chuẩn bị bước ra một bước, chỉ nghe Trần Đế nhẹ nhàng một lời. Ông xòm. Lực lượng kinh khủng rơi xuống, mọi người chỉ cảm thấy giống hết ý như là trời sập vô pháp chống cự. Vũ Bạch càng là mặt liền biến sắc, muốn phản kháng nhưng mà căn bản là không làm được. Thân thể trong nháy mắt nổ tung, một tiếng nổ, hóa thành khắp trời huyết nục bắn ra bốn phía mở ra. Dính không ít người mặt đầy huyết. Tây Châu nhân vật vô địch, đại đế bên dưới đệ nhất nhân. Trần Đế chắp tay sau lưng, Phong Khinh Vân đạm mà lắc đầu một cái. Thấy choáng mọi người chung quanh, từ ngực liền chết. Ra sân phương thức rất là trắng lệ, nhưng mà kết thúc cũng là thần tốc mà ngắn ngủi. Sợ là 10 hơi thở thời gian đều không có. Là Vũ Bạch quá yếu, vẫn là Trần Đế quá mạnh mẽ. Mọi người thấy Trần Đế ánh mắt không khỏi càng thêm sợ hãi, đặc biệt là vừa mới mở miệng mấy cái Tây Châu người. Tại bọn hắn Tây Châu, Vũ Bạch thật rất cường đại. Chính là vừa mới một màn kia để bọn hắn cảm thấy hoang đường, để bọn hắn chỉ có thể ngưỡng mộ núi cao nhân vật khủng bố, tại Trần Đế trong tay dễ như trở bàn tay như thế bị giết. Hoàng hốt, không chân thật. Chính là máu trên mặt dịch còn rất ấm áp. Điện chủ thật là quá mạnh mẽ, để cho ta không theo kịp a. Diệp đại đao thu hồi thiên ma đao, không quên đối với Trần Đế định hót một phen. Cười ha hả nói, con kiến hôi mà thôi. Trần Đế khoát tay, thái độ thờ ơ để cho Diệp đại đao càng là bội phục. Mà đám người chung quanh không tự chủ được một dạng lần nữa cách xa Trần Đế cùng Diệp đại đao. Vừa mới một màn kia cũng là để tốc độ kinh người hướng về những người khác truyền bá mà đi. Trong lúc nhất thời, Trần Đế danh tiếng càng là kinh khủng. Sẽ không tiếp tục cùng Diệp đại đao, Tần Trường Thanh và người khác cùng nổi danh, mà là ngự trị bên trên. Vừa xa mấy người, lại qua một hồi, hoang cổ thần thể cùng ma thần chi chủng lên sàn rồi. Hai người so sánh Diệp đại đao trước tiên xuất phát, lại sau đó đến. Nếu mà không phải nửa đường đi làm chuyện gì, chỉ từ phương diện tốc độ nói, hai người cũng không bằng Diệp đại đao. Nhân tộc số lượng càng ngày càng nhiều, tại Trần Đế trong cảm giác, sợ là suýt vượt qua 15 vạn người rồi. 15 vạn người đứng ở nơi này. Mảnh thiên địa này lúc này thay đổi huyên náo vô cùng. Có rất nhiều người trực tiếp tìm kiếm mỗi người cho rằng không tồi yêu nghiệt, chủ động đi theo. Bởi vì chỉ có dạng này, nói không chừng mới có thể có cơ hội tìm được đế thi. Đơn đả độc đấu, mặt này đúng địch nhân chính là trừ qua mình ra tất cả mọi người. Kia quá kinh khủng. Thế lực lớn nhỏ kết minh hình thành. Chúng yêu nghiệt đứng ra tạo thành lĩnh đầu dương, chỉ huy mọi người thương nghị tiêu hao đế thi lực lượng phương pháp. Mà Trần Đế cùng Diệp đại đao không hề bị lay động, không tham gia, cũng không có đối với đế thi độc thủ, giống như là một cái nhìn một bản. Trong lúc cũng có người chủ động qua đây muốn đi theo Ma Vương điện, đi theo Trần Đế cùng Diệp đại đao. Nhưng mà vừa mới qua đây, liền bị Trần Đế vô tình chém giết. Những người khác nhất thời sợ hãi vô cùng, không có ai còn dám qua đây quấy rầy. Đại ca, cứu ta. Một khắc, kèm theo một đạo khủng bố hơi thở hàng lâm, tâm linh thử âm thanh vang lên. Trần Đế quay đầu đi, cùng người tới mắt đối mắt. Một con mắt, hai người đều sửng sốt. Sư tôn, Trần Đế, hai người đều có chút kinh ngạc, bất quá Tần Thiên Hải may mà một ít, đến thời điểm tâm lý có chuẩn bị. Nhưng mà Trần Đế là hoàn toàn kinh hãi. Tần Thiên Hải không phải một cái võ hoàng sao? Không phải Thiên phủ quận Vân Khám thành Thiên Hải học viện Tần lao sao? Làm sao sẽ xuất hiện tại đây, tu vi còn tới đạt võ thánh đỉnh phong? Đại ca cứu ta. Tâm linh thử lần nữa dây rủa, nghiêng đầu hướng về phía Tần Thiên Hải mắm nhiếc. Xem đi, chủ nhân ta ở đây, ngươi còn không mau đem ta thả. Tần Thiên Hải nhìn đến Trần Đế cười một tiếng. Ngươi cái này tâm linh thử ngược lại thật là thú vị. Thuận tay ném đi, tâm linh thử rơi vào Trần Đế trong tay. Trần Đế gõ gõ tâm linh thử đầu. Không thể vô lễ. Đem giao cho Diệp đại đao, Trần Đế hướng về phía Tần Thiên Hải chắp tay một cái nói. Ngài tại sao lại ở chỗ này, đây là có chuyện gì? Tần Thiên Hải cười một tiếng. Trong học viện là ta lãnh đời không ra mà luyện chế một đạo phân thân, hành tẩu hồng trần, lịch luyện tâm cảnh, hôm nay phân thân cùng ta hòa làm một thể, cũng chính là ngươi bây giờ nhìn thấy ta.
Trần Đế bừng tỉnh, thì ra là như vậy. Nghĩ không ra mình ngay từ đầu gặp Tần Thiên Hải chẳng qua chỉ là một bộ phân thân mà thôi.
Ngươi chuyện này là sao nữa đây?
Tần Thiên Hải nghi ngờ nói.
Tính toán thời gian, cũng chỉ phân biệt không đến 3 tháng.
Trần Đế liền từ một lần võ linh, phát triển đến bây giờ võ thánh đỉnh phong.
Đây quả thực thật bất khả tư nghị.
Tu vi như thế tốc độ tiến triển, cho dù là đương thời thập phương võ đế, cũng kém xa tích tắc.
Chương 133, Đại trưởng lão.
Dõi mắt toàn bộ võ thần đại lục lịch sử,
cũng là chưa từng có ai, thậm chí có thể suy đoán cũng sẽ là sau này không còn ai.
Dù sao thế gian trẻ tuổi nhất võ thánh đỉnh phong cũng muốn gần 200 tuổi,
mà Trần Đế, 16.
Tháng 3 đi qua có lẽ 17 rồi.
Nhưng bất kể là cái nào, đều cực kỳ kinh người a.
Đổi mới võ thần đại lục trẻ tuổi nhất võ thánh đỉnh phong tuổi tác cực hạn.
Kinh khủng như vậy yêu nghiệt, Tần Thiên Hải trong lúc nhất thời không dám tưởng tượng Trần Đế tương lai sẽ đạt đến như thế nào độ cao.
Đại đế,
vẫn là truyền thuyết kia bên trong võ thần.
Hí.
Tần Thiên Hải càng nghĩ càng khiếp sợ, đột nhiên cảm giác mình không xứng làm Trần Đế sư tôn rồi.
Vào tội vực sau một tháng, ta đánh nát thạch địa, đi ra, bất quá không có nói cho thế nhân mà thôi.
Phía sau nha, liền sáng lập Ma Vương Điện, chăn trở diện Tử Vân Vương Triều, còn có kia Kỳ Lân Thần Tông, sau đó liền đến Nguyên Thần Bí Cảnh.
Trần Đế trả lời.
Hồi tưởng một lần, nhất thời cảm thấy thổn thức không thôi.
Nguyên lai mình đi đến Võ Thần Đại Lục mới ngắn ngủi tháng 3 không đến,
liền phát sinh nhiều chuyện như vậy.
Ma Vương Điện, Ma Vương Điện.
Tần Thiên Hải chợt nhớ tới, nhớ lại mình phân thân khi đó còn cùng quyền gia kia tiểu lão đầu cảm thán qua cái này vô cùng thần bí Ma Vương Điện.
Nghĩ không ra dĩ nhiên là Trần Đế sáng lập.
Vậy ngươi cái này Ma Vương Điện hôm nay bao nhiêu người?
Tần Thiên Hải nhớ tháo gỡ phân thân khi đó nghi hoặc.
Trần Đế không khỏi sờ lỗ mũi một cái, nhìn thoáng qua Diệp Đại Đao, sau đó trầm ngâm chốc lát.
Kỳ thực, tính cả ta cùng Đại Đao, hôm nay cũng chỉ 2 người mà thôi.
Phúc. Sau lưng Diệp Đại Đao suýt chút nữa phun ra một ngụm nước.
Trong mắt trợn thật lớn rồi.
Cái quỷ gì a, liền 2 người?
Không đợi Tần Thiên Hải hỏi lên, Diệp Đại Đao liền mở miệng hỏi.
Không phải đi điện chủ?
Liền 2 người ngươi cho ta một cái đệ tứ hộ pháp.
Trần Đế cũng là có chút lúng túng, ngự trọng tâm trưởng vô Diệp Đại Đao bả vai.
Đại Đao a, đây mới là khảo nghiệm đối với ngươi.
Dù sao vừa mới đi lên liền cho ngươi một cái khá cao chức vị, không thích hợp.
Diệp Đại Đao suy nghĩ một chút, thật giống như cũng đúng, dù sao mình khi đó cũng chỉ là một cái võ hoàng cảnh đỉnh phong mà thôi.
Chỉ là chỗ nào lại là lạ.
Dù sao liền tính như thế, có thể cuối cùng cũng vẫn là 2 người a.
Cho mình một cái đệ tứ hộ pháp.
Điện chủ, ngươi cũng quá keo kiệt cùng hẹp hòi đi.
Diệp Đại Đao nói lẩm bẩm.
Trần Đế có phần lúng túng.
Được rồi được rồi, hiện tại ta cho ngươi thăng chức tăng lương, bổ nhiệm ngươi làm ta Ma Vương Điện đại hộ pháp, thế nào?
Diệp Đại Đao mặt mày hớn hở, hảo hảo hảo, đại hộ pháp tốt.
Trần Đế lắc đầu một cái, tiền đồ.
Diệp Đại Đao cười ngây ngô, ở những người khác trước mặt cao lãnh, cuồng ngạo hình tượng ở tại Trần Đế trước mặt hoàn toàn sụp đổ.
Vậy Trần Thanh Vương Đồ lại là người thế nào?
Tần Thiên Hải chờ 2 người này sau khi nói xong mới tiếp tục hỏi.
Vậy đều là ta giả trang, vì tạo thế, bất quá ta hiện tại là thật lòng muốn đem Ma Vương Điện tạo dựng lên, sư tôn có hứng thú hay không gia nhập vào?
Trần Đế cười nói.
Tần Thiên Hải cười một tiếng.
Tiểu tử ngươi ban đầu như vậy tạo thế chính là để cho vô số thế lực nhức đầu vô cùng.
Ân, gia nhập Ma Vương Điện ngược lại cũng không phải không được, chỉ có điều có một chút, đó chính là ngươi ta đoạn tuyệt quan hệ sư đồ.
Nói đến nửa đoạn sau thời điểm, Tần Thiên Hải nghiêm túc nói.
Trần Đế lắc đầu.
Nói cái gì vậy sư tôn?
Một ngày vi sư, đều suốt đời vi phụ rồi, lời như vậy cũng không cần hơn nữa.
Tần Thiên Hải còn muốn cự tuyệt, bởi vì hắn thật lòng cảm giác mình không xứng làm Trần Đế sư tôn.
16-17 tuổi võ thánh đỉnh phong.
Võ thần đại lục từ xưa đến nay chưa hề có a.
Hắn Tần Thiên Hải có tư cách gì làm dạng này vạn cổ duy nhất yêu nghiệt trong yêu nghiệt sư tôn?
Dừng lại a sư tôn, liền một câu nói, đến sao?
Trần Đế đã nhìn ra Tần Thiên Hải còn muốn tiếp tục cự tuyệt ý nghĩ,
trực tiếp lớn tiếng dọa người.
Tuy rằng ban đầu bái Tần Thiên Hải vi sư chỉ là vì lợi dụng,
dù sao dựa lưng vào đại thụ hảo hóng mát, ai biết mình biết nhanh như vậy liền tiến vào tội vực bên trong,
tu vi tiến triển cũng nhanh như vậy.
Nhưng mà cái này thất giai yêu hạch và Tần Thiên Hải bày ra hắn bước vào tội vực bên trong gánh nổi những cái kia nguy hiểm,
Tần Thiên Hải liền gánh vác được một tiếng này sư tôn.
Cho dù hắn không phải võ thánh đỉnh phong,
lại làm sao?
Cho dù là đương thời cái này thập phương võ đế, cũng không có ai có tư cách làm mình sư tôn.
Cho nên Tần Thiên Hải tu vi bao nhiêu, chỉ quan hệ đến với hắn có thể hay không bước vào Ma Vương Điện,
cùng có tư cách hay không làm Trần Đế sư tôn không sao.
Tần Thiên Hải cười khổ, dĩ nhiên, trong tâm càng nhiều hơn chính là vui mừng.
Thịnh tinh khó chối tử.
Trần Đế cười to.
Được, vậy từ hôm nay, sư tôn nhưng chính là ta Ma Vương Điện đại trưởng lão rồi.
Ba người nhìn nhau cười một tiếng.
Tất cả đều cởi mở cười to, cười không có kiêng kỵ gì cả.
Chỉ có nằm ở Diệp Đại Đao trên bả vai Tầm Linh Thử buồn buồn không vui.
Vui vẻ đều là các ngươi,
không phải ta.
Lúc này, Bắc Cảnh Tam Yêu Nghiệt cùng Hồng Trần Tiên Lạc Vũ từ đằng xa khí thế như cầu vồng một bản bắn nhanh mà tới.
Khí chàng cường đại bao phủ mấy trăm ngàn dặm thương cung,
đưa đến vô số người quay đầu nhìn đến, trong tâm khiếp sợ.
Đây chính là Bắc Cảnh Tam Yêu Nghiệt,
thật là cường hãn vô thất, quang thị khí thế sẽ để cho ta sợ hãi.
Nhưng phía sau còn có một đạo khủng bố khí tức là ai?
Lại có thể cùng Bắc Cảnh Tam Yêu Nghiệt sánh ngang?
Trần Đế cũng không khỏi bị hấp dẫn. Bắc cảnh Tam yêu nghiệt, có chút nghe thấy. Đông Châu, ân, có thể cân nhắc hấp thu đi vào. Đối với yêu nghiệt, Trần Đế trong tâm có hai loại xác định vị trí, một loại là tu vi điểm, một loại là ma vương điện người trung gian. Bất quá chẳng biết tại sao, Trần Đế theo bản năng đối với Đông Châu yêu nghiệt có hảo cảm. Giống như trước Tây Châu vô địch yêu nghiệt đám mây sương mù sơn trang trang chủ Vũ Bạch, không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp bóp vỡ. Vũ Bạch, sự khác biệt đối đãi thật tốt sao? Mờ tờ. Trực tiếp miệng phun hương thơm. Hoang cổ thần thể Diệp Trần, ma thần chi chủng thiên tinh thần. Bốn người sau khi đến, nhìn mấy lần đế thi, nhấn xuống kích động trong lòng. Quay đầu nhìn đến đám người chung quanh, hướng về phía yêu nghiệt nhóm gật đầu tỏ ý. Cũng chỉ yêu nghiệt nhóm có thể vào được mắt của bọn hắn. Diệp Trần cùng thiên tinh thần cũng là gật đầu một cái, tỏ vẻ đáp ứng. Lập tức, Tam yêu nghiệt nhìn về phía Diệp Đại Đao. Vị này chính là Diệp Minh. Hồng Trần Tiên Lạc Vũ chính là sắc mặt đạm nhiên giữa quan sát tất cả mọi người. Là ta, đã sớm nghe nói ba vị là vạn cổ yêu nghiệt tuyệt thế, nghe danh không bằng gặp mặt, hôm nay gặp mặt, quả thật như thế, làm bên trên yêu nghiệt chi danh. Giống như là cảm giác được Trần Đế tâm tư một dạng, Diệp Đại Đao hướng về phía ba người cười khí đạo. Nhìn kỹ bên dưới liền sẽ phát hiện Diệp Đại Đao nhìn như cùng Trần Đế song song đứng, kỳ thực tư thế cơ thể dịch ra nửa bước. Ở tại Trần Đế sau lưng, một điểm này cũng bị ba người phát hiện, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Thuận theo nhìn đến Trần Đế chắp tay một cái nói, vị này chắc hẳn chính là truyền thuyết bên trong vị kia Ma Vương điện Ma Vương Trần Đế đi. Hôm nay nhìn thấy chân nhân mới phát hiện nguyên lai Trần huynh rốt cuộc mạnh mẽ như vậy, hơn xa chúng ta. Ngược lại cũng không phải lời khen tặng, mà là ba người thần niệm tra xét một phen. Lại phát hiện Trần Đế khí tức giống như là mênh mông bát ngát đại hải, sâu không lường được. Trong tâm có phần khiếp sợ. Ba vị danh tiếng cũng là như sấm bên tai. Trần Đế cười một tiếng, đáp lại: "Không tệ, Bắc cảnh Tam yêu nghiệt thái độ này tác phong không để cho Trần Đế cảm giác phản cảm. Có thể chiêu nhập Ma Vương điện." Chương 134: Bắc cảnh Tam yêu nghiệt nhập Ma Vương điện. "Hư danh mà thôi, hư danh mà thôi." Tần Trường Thanh ôn quyền nói. Cơ Vô Danh cùng Đao cười một tiếng cũng là chắp tay một cái, trong thần sắc hoàn toàn không có cái khác vô địch yêu nghiệt loại kia vênh váo hung hăng. Nghe tiếng đã lâu Trần huynh đại danh, nghe ngươi thánh cảnh tứ trọng thời điểm, liền có thể chém giết võ thánh đỉnh phong giống như các gà. Hôm nay võ thánh đỉnh phong, chẳng biết có được không cùng ta luận bàn một phen. Đông nhiên, Hồng Trần Tiên Lạc Vũ lướt qua đám người, xuất hiện tại Trần Đế trước người. Thần sắc đạm nhiên giữa, cười nói, sắc mặt tuấn mỹ giống như trích tiên dáng thế. Trần Đế tuy rằng cũng rất tuấn tú, nhưng mà không có loại này tiên khí, là loại kia tao nhã lịch sự soái. Ngươi làm cái gì? Ngươi làm sao gặp người liền muốn luận bàn một phen? Tần Trường Thanh cao mày quát lên. Cơ Vô Danh cùng Đao cười một tiếng bất đắc dĩ cười một tiếng, không có cách nào. Lạc Vũ tự xưng là thế gian vô địch, khiêu chiến thiên hạ vô số yêu nghiệt, chưa từng bại một lần. Từng nói ai có thể thất bại, hắn liền phụng ai là chủ. Bây giờ nhìn thấy Trần Đế lại muốn cùng Trần Đế luận bàn một phen, trong lòng hai người dựng thẳng ngón cái. Khiêu chiến thiên hạ tuấn kiệt là ta chọn đời theo đuổi, ngươi chớ có cản trở ta. Lạc Vũ cười một tiếng, chắp tay ở phía sau, nhìn đến Trần Đế. Tần Trường Thanh sắc mặt khó coi, ngươi cũng đừng quên giữa chúng ta còn có một trận chiến đấu không có đánh xong. Lạc Vũ không nói lời nào, chỉ thấy Trần Đế. Trần Đế khỏe miệng nhếch lên, hai người này có tình huống. Bất quá cái này Lạc Vũ hắn cũng có nghe thấy, tiêu sái thế gian, tìm một đời chi địch. Hôm nay, rốt cuộc muốn cùng mình nhất chiến. Cũng được, đưa tới cửa yêu nghiệt há có không thu lý lẽ. Nghe ngươi có một lời, ai nếu bại ngươi, ngươi liền phụng ai là chủ. Lạc Vũ cởi mở cười một tiếng. Ngươi nếu có thể bại ta, ta liền phụng ngươi làm chủ. Tần Trường Thanh nắm đấm không tự chủ nắm lên, ngươi điên rồi sao Lạc Vũ? Không được, trước tiên đánh xong chúng ta trận này lại nói. Liền đế thi đều bất kể. Đừng làm ổn, ta hiện tại muốn cùng Trần huynh nhất chiến, ngươi đợi đi sang một bên. Lạc Vũ cau mày quát một tiếng. Tần Trường Thanh chỉ cảm thấy một cổ khó chịu cấp trên. Sớm biết nên phải ngàn năm lúc trước đáp ứng cùng Lạc Vũ nhất chiến, mà không phải một mực né tránh, cũng sẽ không hình thành hiện tại cục diện này. Thinh tinh khó chối tử, vậy liền chiến đi. Trần Đế lấy ra huyết ma kiếm, thân kiếm thông suốt màu đỏ thắm, khẽ mỉm cười, nhìn đến Lạc Vũ nói, ngươi có thể chuẩn bị xong. Lạc Vũ cũng lấy ra mình hồng chân kiếm, tiêu sái cười một tiếng. Tự nhiên. Lời nói rơi xuống đất chốc lát, Trần Đế huyết ma kiếm đã là trong nháy mắt chém ra. Màu đỏ thắm kiếm ý đâm rách không gian, tựa như tia chớp, chỉ là một cái trong nháy mắt, liền âm ầm chém ở Lạc Vũ ngực. Ầm. Lạc Vũ còn chưa kịp phản ứng, xương ngực đã sụp đổ đi xuống. Kiếm ý xuyên qua, vỡ nát nội tạng, dẫn đến một nắm màu đỏ thắm máu tươi phiêu tán. Phốc. Lạc Vũ sửng sốt, thân thể bay ngược và dặm, phun ra một ngụm máu tươi. Trong tâm khiếp sợ cực kỳ. Từ nhập thế đến nay, lần đầu tiên tới không bị kịp phản ứng, hơn nữa còn là tại mình lấy làm kiêu ngạo kiếm đạo lĩnh vực, bị người nhất kiếm đâm thủng ngực mà qua. Bắc cảnh Tam yêu nghiệt cũng sửng sốt. Cái này liền bại. Dứt khoát như vậy, nhất thời trong tâm khiếp sợ cực kỳ, phải biết Lạc Vũ là cùng bọn hắn cùng đẳng cấp yêu nghiệt. Không nhịn được Trần Đế nhất kiếm. Vậy nói rõ bọn hắn đối mặt Trần Đế, cũng bất quá là nhất kiếm chuyện. Khí. Tần Trường Thanh lập tức bước xuất hiện tại Lạc Vũ bên cạnh, giơ tay lên giữa đã là một cái bát giai ẩn linh đan rơi vào trong miệng. Sau đó dịu đỡ Lạc Vũ trở lại nguyên điểm. Thất kính thất kính. Trần Đế thu hồi huyết ma kiếm, chắp tay một cái nói. Một kiếm này lực lượng hắn đã yếu bớt rất nhiều, không thì Lạc Vũ thì không phải xương ngực sụp đổ nội tạng vỡ nát điểm như vậy thương thế. Mà là bạo thể mà chết, hài cốt không còn. Vô sự. Không quan trọng, điểm như vậy thương thế một hồi sẽ khỏe. Lạc Vũ cười nói, lau mép một cái máu tươi. Thể nội lực lượng đang điên cuồng chữa trị vỡ nát nội tạng. Đồng thời ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Kể từ hôm nay, ta Lạc Vũ, phụ Ma Vương Điện Ma Vương Trần Đế làm chủ. Nếu như làm trái, đạo tâm vỡ nát. Vây quanh đế thi xung quanh vô số người kinh hãi, rồi rít hít ngược vào một ngụm khí lạnh. Trong bọn họ đại đa số người đều đem ánh mắt đặt ở đế thi trên thân, không có chú ý tới Trần Đế bên này chuyện xảy ra. Đột nhiên, bên hai liền truyền đến một câu như vậy, đều có chút bối rối. FML. Lạc Vũ vừa mới bại vào Trần Đế tay, đặc biệt là Đông Châu đám tu sĩ, càng là khiếp sợ. Ha 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 ha, hảo. Nếu như thế, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Ma Vương Điện nhị hộ pháp. Trần Đế cười to nói, yêu nghiệt vào hết môn hạ ta, còn có cái gì có thể so sánh chuyện như vậy càng khiến người ta trở nên thích thú. Lạc Vũ, ngươi thật muốn gia nhập Ma Vương Điện? Tần Trường Thanh cau mày hỏi. Lạc Vũ gật đầu cười một tiếng. Đó là tự nhiên, ta phụng Trần huynh làm chủ, Trần huynh là Ma Vương Điện người trung gian, ta tự nhiên cũng là Ma Vương Điện người trung gian, hơn nữa, bây giờ còn là Ma Vương Điện nhị hộ pháp. Tần Trường Thanh nghe vậy không khỏi hít sâu một hơi, nhìn đến Trần Đế nói, nếu như thế, Trần huynh, ta có thể hay không cũng gia nhập Ma Vương Điện? Trần Đế vui vẻ, như thế nào cũng không nghĩ đến nội dung cốt truyện sẽ là như vậy. Vốn còn muốn không ra cái gì tốt phương pháp thu phục Tần Trường Thanh. Thật không ngờ, một cái Lạc Vũ liền giải quyết. Ngươi làm gì vậy? Lạc Vũ cau mày. Tần Trường Thanh không để ý đến, cứ nhìn chằm chằm Trần Đế. Trần Đế cười một tiếng, không có lập tức đáp ứng, mà là nhìn về phía Cơ Vô Danh cùng Đao cười một tiếng. Nhị vị đây, không bằng cũng cùng đi. Cơ Vô Danh cùng Đao cười một tiếng, hai mắt nhìn nhau một cái, Trần Đế vô cùng cường đại, hơn xa mấy người. Nhất kiếm chiến bại Lạc Vũ đã nói rõ quá nhiều vấn đề rồi. Thực lực như thế cường hãn, sợ rằng đế vị rơi xuống Trần Đế chi thủ là ván đã đóng thuyền. Cho dù là trước mắt bộ này đế thi, sợ cũng không người nào có thể cùng Trần Đế cất đoạn. Nếu như thế, gia nhập Ma Vương Điện cũng không phải không thể, ít nhất Trần Đế tương lai đáng giá đầu tư. Gặp qua điện chủ, mọi thứ tâm tư trong thời gian ngắn lưu chuyển, hai người lúc này cười một tiếng, hướng về phía Trần Đế chắp tay một cái nói, ha ha, như thế, vậy ta liền rộng mở cửa chính, hoan nghênh Bắc Cảnh Tam yêu nghiệt vào môn hạ ta. Trần Đế cười to, cho ba người an bài ba bốn ngũ hộ pháp chi vị. Như thế, cộng thêm mình, Tần Thiên Hải, Diệp Đại Đao, Ma Vương Điện liền có bảy người rồi. Không tệ, rất không tồi. Lúc này, trong đám người, có như vậy một đám vài trăm người, âm thầm nhìn chằm chằm Trần Đế. Đáy mắt bên trong mang theo sắc ý, bọn hắn chính là bị Trần Đế chơi chết yêu nghiệt những cái kia siêu cấp trong thế lực võ thánh đỉnh phong. Vốn là đến nơi này liền muốn trực tiếp động thủ. Kết quả rồi một cái Diệp Đại Đao, để bọn hắn bị buộc bóp lại xung động trong lòng. Không tìm được cơ hội, kết quả lại tới Tần Thiên Hải, phía sau lại tới Tần Trường Thanh bốn người. Nghe bọn hắn nói chuyện nội dung, cái này bốn yêu nghiệt đều được Ma Vương Điện người trung gian. Bất đắc dĩ, vạn phần bất đắc dĩ. Thu là tạm thời báo không được, kết quả là, âm thầm nhìn chòng chọc Trần Đế một lúc sau, cái này mấy trăm người liền đem ánh mắt thu hồi đặt ở đế thi thể bên trên. Chư vị, cái này đế thi lực lượng khủng bố, sợ là cần mọi người chúng ta cùng xuất thủ tiêu hao. Hoang cổ thần thể Diệp Trần cuối cùng là đứng dậy, muốn triệu tập tất cả mọi người thương lượng đối sách. Trần Đế bên này nói rất dài dòng, kỳ thực cũng chỉ ngắn ngủi mấy phút sự tình. Nghe thấy hoang cổ thần thể lời nói, mấy người không khỏi đưa mắt quay lại đặt ở đế thi thể bên trên. Đây không phải là ta Ma Vương Điện vật trong túi sao? Diệp Đại Đao nhìn đến đế thi cười một tiếng, rút ra Thiên Ma Đao hướng trên mặt đất cắm một cái. Ma khí trong nháy mắt ngút trời mà lên. Chương 135, tiêu diệt 15 vạn tu sĩ. Che khuất bầu trời, cuồn cuộn mở ra. Nhất thời, một nhóm người trực tiếp sắc mặt khó coi lên. Ngươi Ma Vương Điện vật trong túi? Hoang cổ thần thể nhướng mày một cái. Diệp huynh, ngươi chẳng lẽ là có chút đánh giá cao thực lực của mình? Ma thần chi chủng Thiên Tinh Thần cũng là có chút không vui, hai người bọn họ đến chế, không có nhìn thấy Trần Đế nhất niệm lạc liền bóp vỡ Tây Châu vô địch yêu nghiệt vụ bạch cảnh tượng. Chỉ nhìn thấy Trần Đế nhất kiếm giết xuyên Lạc Vũ lồng ngực một màn. Vì vậy mà dưới cái nhìn của bọn hắn, Trần Đế tuy rằng thực lực khủng bố, nhưng mà tại đây nhiều người như vậy ở đây, liên hợp lại ai cũng không ổn. Đại Đao, chúng ta thật muốn như vậy cùng sao? Cơ Vô Danh nhìn đến mấy vạn người vẻ mặt không lành mà nhìn chằm chằm đến mình cùng người khác, thiểu mẹ mễ mà truyền âm nói. Đó là tự nhiên, chỉ cần có điện chủ tại, đại đế đều không ổn. Hơn nữa ta Ma Vương Điện tôn chỉ chính là không phục liền làm, vào chỗ chết cạn. Diệp Đại Đao khỏe miệng hở ra, đáp lại. Cơ Vô Danh khiếp sợ, đại đế đều không ổn. Lập tức nhìn thoáng qua thần sắc bình tĩnh cực kỳ, thậm chí mang theo chút vẻ đăm chiêu Trần Đế. Cơ Vô Danh hiểu, đánh giá cao. Ha ha, là các ngươi quá mức đánh giá cao mình, ta Ma Vương Điện nói cái này đế thi là chúng ta, đó chính là chúng ta, các ngươi không phục. Không phục kìm nén. Không thì, hôm nay chúng ta cũng chỉ có đại khai sát giới. Bắc Cảnh Tam yêu nghiệt vốn là có thực lực này. Cộng thêm Diệp Đại Đao cái này nói chuyện, Cơ Vô Danh nhất thời cũng thay đổi phải cùng Diệp Đại Đao một dạng. Cho dù nơi này có 15 vạn người khoảng, lại làm sao? Làm thì xong rồi. Đúng vậy, tất cả đều là cặn bã, ta từ một đao chạm diệt. Cơ Vô Danh nhiều ít vẫn là có chút thu liễm, Diệp Đại Đao cũng không giống nhau. Thiên Ma Đao một chỉ mọi người, trong mắt khinh miệt không che giấu chút nào. Tần Trường Thanh cùng Đao cười một tiếng trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng nói: "Đế thi hiện tại quy chúng ta sở hữu, các vị đạo hữu có thể muốn làm gì liền làm sao đi tới." Tần Thiên Hải cùng Lạc Vũ hai người cũng là lực lượng phụ trợ, tựa hồ một lời không hợp liền sẽ trực tiếp động thủ. Các ngươi Ma Vương Điện cũng quá điên đi. nơi này có hơn 100.000 đạo hữu, mà ngươi Ma Vương Điện chỉ là 7 người, liền muốn đem đế thi làm của riêng, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Thiên Tinh Thần cũng không có trước đó tức giận. Lời nói vô cùng băng lãnh, ẩn náu sắc cơ. Muốn đem đế thi làm của riêng hỏi qua ta Vô Cực Điện ý kiến rồi sao? Trung Châu Vô Cực Điện người đứng dậy, mắt mang sát cơ mà nhìn đến Trần Đế và người khác. Yêu nghiệt không phải Đông Châu mới có. Ta Tây Châu Thiên Nguyên Hoàng hướng về cũng không đáp ứng. Thiên Nguyên Hoàng hướng lên trời Nguyên Hoàng lạnh lùng nói: "Ta tìm người tông hôm nay thật vẫn muốn gặp gỡ một phen ngươi Ma Vương Điện thế nào ngăn trở cái này 15 vạn đạo hữu. Ta Tinh Thần Thánh Tông cũng sẽ không mặc cho các ngươi cản rỡ. Ta Hám Thiên Tông cũng là như thế. Ta Hợp Hoa Tông, ta Thái Cực Môn, ta Đúc Kiếm Thần Tông, ta Mai Hoa Sơn Trang, ta Ngọc Đỉnh Môn." Từng cái thế lực tất cả đều đứng ra phản đối nói: "Nếu không phải đế thì đang ở trước mắt, sợ là sẽ phải trực tiếp động thủ." "A, một đám cặn bã thật sự cho rằng nhiều người là có thể vô địch rồi sao?" Quả thực nực cười, chủ nhân ta phất tay, có thể diệt giết các ngươi. Ở tại Diệp Đại Đao trên bả vai Tầm Linh Thử bỗng nhiên khinh thường nói: "Thần sắc cùng hôm đó thu cực phẩm linh mạch thời điểm, độc nhất vô nhị." Nghe Trần Đế sửng sốt một chút. "Tiểu gia hỏa, ngươi có thể a, không tệ, có tánh khí của ta rồi." Trần Đế nhìn đến Tầm Linh Thử cười một tiếng, lập tức cau mày một cái, vừa mới xuất hiện mấy cái trong thế lực, có chút danh tự rất là hiểu rõ a. "Người quan sao?" Lắc đầu một cái, Trần Đế nhìn trước mắt vô số người, khẽ cười nói: "Ngại ngùng, các ngươi trong mắt ta, cặn bã cũng không bằng." Lời vừa nói ra, nhất thời vô số người mắng: "Cuồng vọng, càn rỡ." Tựa hồ nhiều người cho bọn hắn cực lớn dũng khí, mà quên Trần Đế chính là nhất nghiệm bóp vỡ Tây Châu yêu nghiệt vụ bạch nhân vật khủng bố. Đại Đao, Trường Thanh, Vô Danh, cười một tiếng: "Lạc Vũ, Sư Tôn, các ngươi 6 người đứng xa một chút, có sao 6 cánh, đem cái này 15 vạn người bao vây lại." Trần Đế nhìn đến đám này hiện tại rất có dũng khí đám người, khóe miệng hở ra: "Đừng thả đi bất kỳ một cái nào cá lọt lưới, ta muốn đại khai sát giới rồi." Diệp Đại Đao lúc này bước ra một bước, xuất hiện tại bên ngoài 10 vạn dặm. Đối với Trần Đế, hắn là tuyệt đối tin tưởng. Bất quá cái khác đều hơi có chút do dự. "Bao vây 15 vạn người, ngươi là nghiêm túc sao?" Cơ Vô Danh trước tiên nghĩ đến Diệp Đại Đao cho hắn truyền ngôn nói Trần Đế đại đế đều không ngừng. Không khỏi thuận theo bước ra một bước, xuất hiện tại một địa phương khác, toàn thân lực lượng phun trào. Lạc Vũ phụng Trần Đế làm chủ, cũng vừa vặn chậm một bước, thuận theo xuất hiện tại bên ngoài 10 vạn dặm. Tần Thiên Hải cười ha ha một tiếng, cởi mở vô cùng: "Hảo tiểu tử, có năm đó ta phạm." Cũng là thân ảnh khẽ động, liền cách xa đám người. Tần Trường Thanh cùng Đao cười một tiếng, tuy rằng cảm thấy có chút hoang đường, nhưng mà trong tâm rốt cuộc lúc gần lúc hiện cảm giác mạc danh hưng phấn. 7 người bao vây 15 vạn người, trời ơi, kích thích. Không đến 3 hơi thở, trừ qua Trần Đế ra 6 người có sao 6 cánh, tạo thành một cái đường kính siêu trăm vạn dặm vòng đây. Đem cái này hơn 15 vạn đám tu sĩ bao vây. Một màn này rơi vào cái này 15 vạn người trong mắt càng giống như là làm đủ. Chân chuông làm đủ. "Trần Đế, ngươi cuồng vọng." Hoang cổ thần thể cùng ma thần chi trùng cùng với các yêu nghiệt nhóm nhất thời giận dữ hét. Còn không chờ Trần Đế động thủ, trong đám người nặn đi ra mấy bóng người. "Trần Đế, Trần Đế, vậy mà thật sự là ngươi." Cái này mấy bóng người bên trong, hiển nhiên có Hạc Hồng Đường và Thiên Thu Tuyết thân ảnh. Lúc này bọn hắn nhìn đến Trần Đế thân ảnh rất là kinh hỉ. Vội vàng từ trong đám người nặn đi ra, không thì Trần Đế vừa động thủ, bọn hắn sợ là nếu không có. "Dĩ nhiên là hai người các ngươi cái, mau chóng rời khỏi tại đây, tự cửu nói chúng ta phía sau lại nói." Trần Đế phất tay một cái, Hạc Hồng Đường cùng Thiên Thu Tuyết lập tức lòng bàn chân bôi dầu chuẩn bị chuẩn mất. Diệp Trần cùng Thiên Tinh Thần và người khác trực tiếp tay vung lên, lực lượng kinh khủng rơi xuống, trực tiếp đem hai người trấn áp. "Chạy đi đâu? Cùng Trần Đế quan hệ rất tốt." "Ha ha." Lập tức nhìn về phía Trần Đế. "Muốn cứu bằng hữu của ngươi liền buông tha đế thi, tự phế tu vi." Trần Đế lắc đầu giễu cợt, uy hiếp mình. "Xem như tìm đúng người, ta giúp ngươi đi." Một vệt kiếm y trong nháy mắt đâm rách không gian trong giây lát đó xuyên thấu Hạc Hồng Đường cùng Thiên Thu Tuyết thân thể. Phốc. Một vệt máu tươi phun ra. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Tiến tới Trần Đế trên thân một cỗ ngút trời đế uy ầm ầm bạo phát. Bao phủ lướt vạn dặm thương khung, khủng bố vô tận tựa như đem toàn bộ thiên địa áp xuống. Ầm. Trừ qua Ma Vương Điện mọi người và Thiên Thu Tuyết cùng Hạc Hồng Đường mấy người ra, tất cả mọi người đều như bị sét đánh, thân thể giống như là bị thập vạn đại sơn nghiền ép một dạng, không thể chịu đựng, phun ra một ngụm máu tươi chốc lát, thân thể ầm ầm nổ tung. Căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền kêu thảm thiết cùng tuyệt vọng thời gian đều không có, trực tiếp bị Trần Đế bùng nổ khủng bố đế uy nghiền nát. Mấy trăm ngàn dặm thương khung trong nháy mắt bị nhuốm máu. Giữa thiên địa huyết dịch giống như gáo chậu mưa lớn, hoa lạp lạp sập đổ bên dưới. 15 vạn người hội tụ huyết dịch đúng như huyết hải ngã xuống. Mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập giữa thiên địa. Không bố cảnh tượng so sánh địa ngục còn để cho người sợ hãi. "Linh dạy ta phụ người trong thiên hạ, cũng không để người trong thiên hạ phụ ta." Trần Đế cười lạnh một tiếng, theo tay vung lên, mưa như chút nước mà xuống biển máu bên trong, vượt qua 20 vạn cái nhẫn chứa vật xuất hiện. Hết thảy bỏ vào hệ thống không gian. Cái này một làn sóng, kiếm bộn lớn 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 đại quá lớn. Tiếp tục Trần Đế giơ tay lên giữa, bị kiếm ý đâm thủng thân thể Thiên Thu Tuyết cùng Hạc Hồng Đường xuất hiện. Hai người đã trọng thương sắp chết. Cho dù Trần Đế chém ra một vệt kiếm ý đã đem lực lượng áp xúc đến cực hạn. Chương 136, huynh đệ gặp mặt. "Ta không vào đại đế, cũng không cần cùng người khác nói các ngươi cùng ta quan hệ tốt, không thì rất có thể giống như hôm nay mở dạng, bị người dùng đến uy hiếp ta." Trần Đế lạnh nhạt nói, hai cổ lực lượng tràn vào hai người thân thể. Hai người thương thế liền nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá sắc mặt lại khó coi cùng tái nhợt đến cực hạn. Bởi vì Trần Đế một kiếm kia, để bọn hắn cảm nhận được sắp chết cảm giác kinh khủng đến cỡ nào. Suýt chút nữa cho rằng liền muốn đi rồi. Vừa mới nếu như chúng ta không nói, đánh giá liền thật muốn chết tại trên tay của ngươi. Hạc Hồng Đường lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Dựa theo Trần Đế vừa mới kia không khác biệt đế uy nghiền ép, bọn hắn không nhảy ra, tuyệt đối giống như những người khác, liền tuyệt vọng thời gian đều không có, biến thành xương máu. Trần Đế gật đầu tỏ ra là đã hiểu, được rồi, hai người các ngươi vẫn nhanh chóng rời đi nơi này đi, đế thi không phải các ngươi có thể chấm mút. Hai người này tu vi đã đột phá đến võ thánh cảnh, nhưng chỉ vẹn vẹn là nhất trọng. Tại cái này khắp nơi đều có võ thánh đỉnh phong cảnh nguyên thần bí cảnh, không có chỗ gì dùng. Hạc Hồng Đường gật đầu, mang theo Thiên Thu Tuyết chuyển thân rời đi. Hắn biết rõ, từ đó cùng Trần Đế chính là người của hai thế giới rồi. Sau đó từ biệt, đánh giá cả đời đều thấy không lên rồi. Thật là khiến người ta thổn thức à, trong nháy mắt mấy tháng mà thôi, ban đầu ở trong mắt bọn họ chỉ có võ linh cảnh Trần Đế, hôm nay không ngờ là võ thánh đỉnh phong. Hơn nữa cổ kia đế uy. Đúng rồi, vừa mới nếu như ngươi chưa kịp cứu chúng ta ra, thật sẽ mặc cho bọn hắn giết chết chúng ta sao? Hạc Hồng Đường đống nhiên lại dừng lại, cũng không quay đầu lại hỏi. Trần Đế cười một tiếng, nhẹ nhàng nói, ta sẽ vì các ngươi báo thủ. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nhưng đáp án đã nói cho hai người. Như thế, vậy liền chúc ngươi sớm ngày phá vỡ để vào đế cảnh đi. Hạc Hồng Đường ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, rời đi. Điện chủ, ngươi, trời ơi, đế uy, ta không, đây cũng quá mạnh đi. Nhất niệm giết trong chớp mắt 15 vạn. Tuyệt, từ đó về sau, điện chủ chính là ta chọn đời sùng bái thần. Lúc này, Tần Trường Thanh cùng Cơ Vô Danh và Đao cười một tiếng lạc vũ, còn có Diệp Đại Đao Tần Thiên Hải đã trở về. Xuất hiện tại Trần Đế bên cạnh. Sáu người trong lòng đều khiếp sợ đến cực điểm. Không muốn đến đang đi tới cổ thần chiến trường nửa đường xuất hiện cổ kia đế uy rốt cuộc đến từ Trần Đế. Hơn nữa vừa mới một màn kia thật quá rung động. Nhìn tận mắt ở tại trước mắt 15 vạn người chẳng chịt vô biên vô hạn một mảng lớn trong nháy mắt nổ tung. Kia đấm máu bạo lực trùng kích hình ảnh, quá mức duy mỹ rồi. Sau đó khắp trời huyết dịch rơi xuống như chút, hội tụ thành sông nhuộm máu đại địa. Siêu cấp chấn động. Sống lớn như vậy sáu người đều là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Và Ma Vương Điện, về sau trường hợp như vậy còn nhiều hơn đến a, đừng kích động. Trần Đế nhẹ nhàng nói. Lúc này Cơ Vô Danh mới thật sự đã minh bạch Diệp Đại Đao nói cho dù là đại đế, điện chủ cũng không ngừng. Những lời này, quá mạnh mẽ. Lời nói điện chủ hiện tại cảnh giới gì? Đao cười một tiếng hỏi ra Diệp Đại Đao luôn muốn hỏi lại không có dám hỏi nói. Thánh cảnh đỉnh phong. Trần Đế trả lời. Diệp Đại Đao nhất thời lộ ra một bộ quả là như thế biểu tình, điện chủ làm sao có thể thật nói cho các ngươi tu vi của hắn? Muốn làm lần đầu Tử Vân Vương Triệu bị diệt thời điểm, điện chủ liền bùng nổ qua một lần, liền một lần kia, giống như thiên uy một bản vô cùng kinh khủng khí thế bao phủ Tử Vân Vương Triệu ức vạn dặm cương vực. Để cho Diệp Đại Đao ký ức hay còn mới mẻ. Khủng bố, không thể địch nổi. Ồ. Đao cười một tiếng và người khác lộ ra một bộ rõ ràng không tin thần sắc, dù sao thánh cảnh đỉnh phong làm sao sẽ nắm giữ đế uy. Bất quá Trần Đế muốn thật sự là đại đế nói, thật giống như cũng không đúng lắm. Bởi vì bọn hắn lúc trước đều từng gặp kinh khủng kia đế uy bạo phát sau đó, xuất hiện cửu cửu thiên kiếp, thuận theo bị một cái tát làm vỡ. Thứ tự thật không đúng. Được rồi, đừng suy nghĩ cái vấn đề này, đều tránh xa một chút đi, ta muốn thu rồi cái này đế thi. Trần Đế khoát tay một cái nói, tiêu diệt 15 vạn người đã không sai biệt lắm đem nguyên thần bí cảnh bên trong 90% trở lên người tiêu diệt. Trần Đế kiếm lời lật tu vi có chút cùng tài nguyên, vì vậy mà cũng sẽ không cần lại câu cá, cũng không có lý do để cho đế thi tiếp tục đứng sừng sững ở vạn dặm trên cao. Được, không do dự, sáu người lập tức cách xa Trần Đế, chạy phải nhiều xa có xa lắm không, thẳng đến tầm mắt có thể nhìn thấy cực hạn. Dù sao đế cảnh giữa chiến đấu hơi bất cẩn một chút, chính là hủy thiên diệt địa. Bọn hắn ở lại chỗ này sẽ chỉ là gánh nặng. Cùng lúc đó, tại Trần Đế trong thời gian ngắn nghiền nát 15 vạn người thời điểm, vẫn có liên tục không ngừng người lần lượt chạy tới. Chỉ là xa xa đã nhìn thấy Trần Đế đế uy bạo phát. Tiếp theo 15 vạn người thân thể cùng nhau bị bóp vỡ cảnh tượng. Bị dọa sợ đến còn thừa lại người nhất thời nhất chân chạy, không còn dám vào cổ thần chiến trường. Mà Trần Đế cái này huy hoàng vô cùng chiến tích cũng chỉ tại còn lại không đến 10% nguyên thần bí cảnh mọi người bên trong truyền ra đến. Cổ thần chiến trường trực tiếp trở thành nguyên thần bí cảnh đệ nhất sinh mệnh cấm khu. Vô luận ngươi đang đợi cái gì, chết chính là chết rồi, nên phải nằm ở ván quan tài bên trong, yên lặng. Cổ thần chiến trường sâu bên trong, mấy triệu dặm phạm vi bên trong, chỉ còn lại có Trần Đế cùng đế thi. Huyết ma kiếm xuất hiện tại trên tay, Trần Đế nhìn đến đế thi nhẹ giọng nói, vừa mới chuẩn bị động thủ, đế thi bất động thân thể đột nhiên động. Lực lượng kinh khủng chấn động dữ dội run rẩy. Kèm theo phương xa một đạo thân ảnh bắn nhanh mà tới. Đại ca. Xa xa nhìn thấy Trần Đế liền kích động, hét lớn. Mà hướng theo người ảnh không ngừng tới gần, đế thi rõ ràng càng kích động rồi. Trần Đế bất thình lình quay đầu nhìn lại. Đụng vào trong tầm mắt nhân ảnh để cho Trần Đế toàn thân chấn động. Thiên Hảo. Người tới chính là Trần Thiên Hảo. Vừa tiến vào cổ thần chiến trường cũng không khỏi tự chủ cảm giác huyết dịch lưu động tốc độ tăng nhanh. Tim đập rộn lên. Đế tử con tim hô hoán cũng càng ngày càng rõ ràng. Vì vậy mà cho dù Trần Thiên Hảo nhìn thấy những người khác là hướng cổ thần chiến tràng bên ngoài hoảng hốt bỏ chạy, cũng không có dao động ý nghĩ trong lòng. Kết quả đến sâu bên trong,
nhìn đến tản ra lực lượng kinh khủng đế thi thể bên cạnh bóng lưng, càng xem càng giống đại ca Trần Đế. Kết quả thật đúng là, không kịp khiếp sợ, Trần Thiên Hảo cảm giác đến hô hoán mình đạo thân ảnh kia chính là cái này đế thi. Vừa định tới gần, Trần Đế liền gầm lên một tiếng, "Đừng tới đây." Mặc dù không biết Trần Thiên Hảo làm sao sẽ xuất hiện tại đây, nhưng bây giờ không phải suy nghĩ cái vấn đề này thời điểm. Trần Đế chỉ nhìn thấy đế thi vậy mà kích động đem cắm ở nơi ngực bạt kiếm lại đến. Điều này nói rõ cái này đế thi sắp bạo phát, cực kỳ nguy hiểm. Tay vung lên, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem Trần Thiên Hảo chuyển tống đến Diệp Đại Đao và người khác bên cạnh. "Đại Đao, cho ta chăm sóc kỹ hắn, đừng để cho hắn tới gần đế thi." Diệp Đại Đao lúc này khống chế được Trần Thiên Hảo, Trần Thiên Hảo ngậm bứt rồi. "Đại ca, không phải ta." Trần Đế ở bên kia giận dữ hét. "Cái gì không phải cái gì? Ngươi cái gì ngươi? Cái này biết bao nguy hiểm, đứng lại cho ta rồi, đừng tới đây." Mà đế thi trực tiếp liền kích động, mang theo kiếm bước ra một bước liền định đi đến Trần Thiên Hảo bên cạnh. Trần Đế nổi giận, còn hăng hái hơn rồi. Nhất kiếm vung ra. Trong giây lát đó, lực lượng kinh khủng ngưng tụ thành Già Thiên Cự Kiếm, đâm rách trăm vạn dặm không gian. Chương 137, dung hợp đế thi. Sức mạnh bàng bạc vỡ nát không gian, bao phủ thương khung, tiêu diệt thiên địa một bản. Uy áp cường đại bao phủ toàn bộ cổ thần chiến trường, như là thiên thần giáng thế, đem mấy triệu dặm sơn hà nhiễm thành vô tận màu máu. Sau đó, ầm ầm chém xuống. Nhất thời, trời long đất lỡ, giống như diệt thế. Ầm. Nhất kiếm quang hàn 19 châu. Kinh khủng này nhất kiếm như là nhanh như tia chớp xuyên thấu không gian rơi vào đế thi thể bên trên. Kinh thiên động địa một dạng âm thanh vang dội. Đế thi trong nháy mắt bay ngược mấy triệu dặm. Lực lượng kinh khủng bao phủ sơn hà vô tận, phá toái tất cả. Lực lượng cường đại phong ba để cho tại phía xa bên ngoài 1 triệu dặm thậm chí bên ngoài 10 triệu dặm Diệp Đại Đao và người khác khắp cả người phát rét. Phảng phất linh hồn đều bị đóng băng. Đế thi thể bên trên y phục cũng vì vậy mà phá toái, thay đổi rách nướp. Ước năm không mục thân thể trước ngực cũng phá vỡ một đạo vết thương kinh khủng. Có thể thấy rõ ràng, bên trong xương ngực đứt đoạn, sụp đổ. Bất quá không có huyết dịch chảy ra. Nhìn như đối với đế thi không có gì ảnh hưởng lớn, kỳ thực cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện đế thi kinh khủng kia khí tức yếu đi mấy phần. Trần Đế nhất kiếm sau đó, bước ra một bước, như bóng với hình. Trong thời gian ngắn xuất hiện tại đế thi trước mặt, phất tay một đạo Già Thiên Cự Trưởng đánh ra, kéo dài thẳng tắp thiên địa trăm vạn dặm, khủng bố mà sức mạnh bàng bạc tựa như diệt thế một bản, chìm ngập thiên địa. Đế thi phảng phất cũng hoàn toàn bị chọc giận, kiếm trong tay trong nháy mắt chém ra, một đạo Già Thiên kiếm mang đâm rách thiên địa, lớn vô cùng. Lực lượng kinh khủng xuyên thấu vạn cổ một bản tiêu diệt mọi thứ. Đế uy bạo phát, bao phủ ước vạn dặm sơn hà, làm cho cả nguyên thần bí cảnh lưu lại tất cả mọi người đều cảm nhận được kinh khủng này đế uy bên trong ẩn chứa sức mạnh bàng bạc. Sau đó, ầm. Một tiếng vang thật lớn. Hai đại khủng bố công kích va chạm chốc lát, giống như sấm sét bất thình lình nổ tung. Cuồng bạo lực lượng vô tận chấn động thiên địa. Trần Đế một trường trong nháy mắt phá toái. Đế thi chém ra nhất kiếm cũng theo đó nổ tung. Hai người nhìn như thế quân đối đầu. Không, là một người một xác. Kỳ thực Trần Đế vẫn duy trì rồi lực lượng, bởi vì hắn chém ra nhất kiếm dùng chính là sát sinh cựu kiếm đệ nhất kiếm. Sau đó năm kiếm không dám dùng. Tuy rằng cái này đế thi lúc còn sống là bước ra một bước liền phá vỡ để vào võ thần tồn tại. Nhưng mà chết ta. Bây giờ nó chỉ là một cỗ thi thể, hồi phục vừa có thể khôi phục bao nhiêu lúc còn sống lực lượng. Mà Trần Đế lại nắm giữ thật đế cảnh đỉnh phong lực lượng. Hắn sợ hắn không cẩn thận liền chạm nát đế thi. Vậy liền xong đời. Tuy rằng Trần Đế cũng không biết hoàn chỉnh đế thi có thể giúp người một bước lên trời. Nhưng mà cũng không trở ngại hắn biết rõ hoàn chỉnh khẳng định so sánh vỡ nát hữu dụng nhiều. Cho nên Trần Đế thu lực lượng từ thấp đến cao, từng bước một thử thăm dò tiêu hao đế thi hiện nay lực lượng của bạo. Hai người ngươi tới ta đi. Trong thời gian ngắn, đã là mấy trăm hiệp đi qua. Phương này thiên địa vỡ nát vô tận. Đại địa xé rách, vực sâu kinh khủng xuất hiện tiêu diệt lại xuất hiện. Đế thi thể thượng tán phát lực lượng khủng bố dần dần yếu đi. Bất quá Trần Đế phát hiện cái này, đế thi luôn muốn hướng Trần Thiên Hảo bên kia đột phá, khiến cho Trần Đế căm tức không thôi. Làm sao? Xương cứng không gặm nổi liền lựa chọn gặm mềm xương. Làm sao kia 15 vạn người ở thời điểm không thấy ngươi bạo phát đây? Trần Thiên Hảo vừa xuất hiện ngươi liền kích động. Vậy ta có thể để cho ngươi như nguyện. Đây chính là đệ đệ của ta, muốn thương tổn hắn, không có cửa. Trần Đế trong tâm không những không giận mà còn cười. Mất đi linh hồn chỉ có bản năng đế thi, không có ý thức không có tư tưởng đánh nhau không tốn sức chút nào. Vô cùng nhẹ nhàng. Lại mấy hơi thở sau đó, liền bị Trần Đế trấn áp. Một cái tát đánh vào vạn giảm đại địa bên trên. Một trường tiếp tục một trường rơi xuống. Rầm rầm rầm. Đế thi triệt để vô pháp phản kháng. Mang theo kiếm nằm ở Trần Đế đánh ra khổng lồ thung lũng dưới đáy. Mang theo tuyệt vọng nhìn về Trần Thiên Hảo phương hướng. Khắp trời bụi đất tung bay, Trần Đế không nhìn thấy đế thi mặt. Chỉ có thể cảm nhận được tại một trường này một trường phía dưới, đế thi cả người lực lượng dao động càng ngày càng yếu. Tiêu tán khắp tại nguyên thần bí cảnh bao phủ ước vạn giảm cương vực đế uy, cũng bắt đầu dần dần co rút. Tiêu tán. Trần Đế biết rõ, cái này đế thi, rốt cục thì bị hắn bắt chẹt đến lực lượng hao hết trình độ. Sau đó lần này, cái này đế thi tướng lại không có hồi phục khả năng. Đại ca, dừng tay. Đừng lại đánh. Lúc này, bị Diệp Đại Đao hạn chế Trần Thiên Hảo rốt cuộc có thể không cần bị hạn chế rồi. Kết quả là, gấp đến độ Trần Thiên Hảo đem hết toàn lực vượt qua mấy triệu dặm không gian xuất hiện tại Trần Đế bên cạnh. Vừa lên đến liền lo lắng ngăn cả nói. Trần Đế cười một tiếng. Dựa vào cái gì gấp gáp như vậy? Yên tâm,
cái này đế thi đã bị ta đánh sắp mất đi tất cả lực lượng rồi, sẽ không còn có bất cứ uy hiếp gì, ngươi có thể nhích tới gần. Trần Thiên Hảo khóc không ra nước mắt, phất tay, đế thi xuất hiện tại trước người, thân ảnh cao lớn thoạt nhìn tựa hồ sắp khôi phục thành ban đầu kia một bộ khô đét bộ dáng. Bất quá dù vậy, đế thi vẫn là có chút kích động run rẩy, cất bước tới gần Trần Thiên Hảo. Trần Đế nhướng mày một cái, xảy ra chuyện gì? Giơ tay lên giữa muốn ngăn cản, Trần Thiên Hảo nhất thời cũng lên, dừng tay đại ca, nghe ta một lời. Trần Đế miêu tả sinh động lực lượng đạp thắng xe gấp. Trần Thiên Hảo lúc này mới thở dài một hơi, nhìn đến đế thi, con tim cổ kia hô hoán trước giờ chưa từng có mãnh liệt. Sau đó đưa ra một cái tay, chậm rãi hướng về đế thi tới gần. Đế thi cũng là như thế. Một màn này để cho Trần Đế bộ não bên trong đống nhiên như chớp điện xẹt qua bầu trời đêm. Cộng thêm trước cái này đế thi vốn là có 90% hình dáng giống Trần Thiên Hảo. Hơn nữa đủ loại kỳ quái cử động liên hợp lại. Trần Đế mặt già đỏ ửng, cảm giác có chút tiêu. Mình tựa hồ sẽ sai rồi đế thi ý tứ. Từ đầu tới cuối nó đều không nghĩ tổn thương Trần Thiên Hảo, ngay cả khôi phục cũng là vì chờ đợi Trần Thiên Hảo xuất hiện. Mà mình tiêu hao hết đế thi lực lượng hí. Có chút xấu hổ khục khục. Trần Đế làm bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra nhìn đến đế thi ngón tay cùng Trần Thiên Hảo ngón tay tới gần. Gần thêm nữa. Vẫn cảnh giác vô cùng. Thẳng đến hai người điểm ở chung với nhau chốc lát. Đế thi phảng phất là hòa tan một dạng. Từ cùng Trần Thiên Hảo tiếp xúc chỉ hòa tan, giống như là nọc độc một bản dung hợp tiến vào Trần Thiên Hảo thân thể. Hoặc có lẽ là Trần Thiên Hảo hấp thu đế thi. Cho dù Trần Đế trong tâm có chút chuẩn bị, vẫn cảm giác khiếp sợ. Cái này đế thi thật sự là đang đợi Trần Thiên Hảo. Một bộ ước năm trước đế thi, vượt qua vô tận thời không, chỉ vì cho Trần Thiên Hảo hấp thu. Trần Đế cảm giác Trần Thiên Hảo lai lịch bối cảnh và sau lưng dính dấp bí mật cùng nhân quả, cực kỳ không đơn giản, sợ là cực kỳ khủng bố. Hí, đây là tình huống gì? Diệp Đại Đao mấy người cũng rối rít xuất hiện tại Trần Đế bên cạnh nhìn đến Trần Thiên Hảo dung hợp đế thi. Cả kinh nói, không rõ ràng, đều tản ra đi, không nên quấy rầy hắn. Trần Đế nhẹ nhàng nói. Diệp Đại Đao và người khác gật đầu. Một lát sau, Trần Thiên Hảo hấp thu xong đế thi, đi đến Trần Đế bên cạnh. Đại ca, ta muốn bế quan, chúng ta phía sau thấy. Không chờ Trần Đế phản ứng, Trần Thiên Hảo bóp nát một cái ngọc phù, mang theo màu đỏ tức biến mất. Cơ hồ là trong nháy mắt, xuất hiện tại Thiên Võ Đại Đế trong các. Lúc này đi sao? Trần Đế lắc đầu, nghĩ đến hẳn đúng là giáp tỉnh huyết mạch đi. Chẳng qua chỉ là cái huyết mạch nào mạnh mẽ như vậy. Ngắn ngủi tháng 3, để cho Trần Thiên Hảo từ một lần võ giả chi thân phá vỡ để vào võ thánh cảnh. Lần này hấp thu đế thi, lần sau gặp, sợ sẽ là đại đế rồi. Chương 138, Băng Hỏa Chi Linh. Cũng tốt, huynh đệ hai người cuối cùng là định hình phong gặp nhau. Tuy rằng Trần Đế cảm thấy đế cảnh rất có thể chỉ là trên con đường tu hành một cái khởi điểm, nhưng ít ra tại võ thần đại lục, đây chính là định hình phong rồi. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Diệp Đại Đao nhìn đến biến mất Trần Thiên Hảo, mang đi đế thi mọi người cũng chỉ còn sót lại một con đường. Đó chính là hấp thu linh lực bản nguyên kết tinh, vượt qua cửu cửu thiên kiếp, phá vỡ để vào đế cảnh. Ta nhớ có lẽ là thời điểm phá vỡ để vào đế cảnh rồi. Trần Đế ngửa đầu thở dài, linh lực của mình bản nguyên kết tinh vẫn không có tìm ra. Cũng không biết băng linh lực bản nguyên kết tinh cùng hỏa linh lực bản nguyên kết tinh nơi đó có. Hơn nữa mình là hấp thu một cái vẫn là hấp thu hai cái. Hấp thu hai cái chẳng lẽ muốn độ hai lần? Phá vỡ để vào hai lần đế cảnh. Có thể không? Nếu là có băng hỏa song thuộc tính linh lực bản nguyên kết tinh là tốt. Những này nghi hoặc liền đều không phải vấn đề. Điện chủ, kỳ thực ta linh lực bản nguyên kết tinh sớm tìm được, chỉ là vẫn không có lòng tin đối mặt cửu cửu thiên kiếp, sợ cái này vượt qua, chính là vĩnh biệt. Diệp Đại Đao than nhẹ, nói ra trong tâm lo lắng. Lão phu cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, bất quá không có nắm chắc tất thắng. Tần Thiên Hải nói theo, kỳ thực trong lòng của hắn đã làm xong không độ được chuẩn bị. Dù sao tuổi lớn rồi, sống cũng quá lâu rồi, không giống Diệp Đại Đao bọn hắn, mới sống ngắn ngủi mấy trăm năm. Bắc Cảnh Tam Yêu Nghiệt và Lạc Vũ Thuận theo đều tỏ vẻ ra là rồi giống nhau lo âu. Nhìn tới, liên minh còn chưa tìm ra thích hợp bản thân linh lực bản nguyên kết tinh. Bất quá cửu cửu thiên kiếp xác thực là một cái vấn đề. Trần Đế không muốn vừa mới bắt đầu lớn kích thước Ma Vương Điện mọi người chết tại dưới thiên kiếp. Kia thu cùng tịch thu có gì khác biệt? Đặc biệt là Diệp Đại Đao cái này vừa mới bắt đầu liền thu nạp vào đến nguyên lão cấp bậc nhân vật, càng không thể chết tại cửu cửu dưới thiên kiếp. Các ngươi đều không hoàn toàn chắc chắn sao? Trần Đế hé mắt. Sáu người gật đầu, Diệp Đại Đao nói tiếp. Quan thời gian trước Trung Châu Yêu Nghiệt Sơn Hà khiến lệnh chủ Mạc Sơn Hà độ kiếp sẽ chết tại thứ 70 đạo lôi kiếp phía dưới, mặc dù không có cùng người này đấu qua, nhưng mà nghe người khác nói, Mạc Sơn Hà không kém gì ta. Nhân vật như vậy đều chết ở dưới thiên kiếp, ta cùng với hắn tương đương, nói không chừng cũng chính là thứ 70 đạo lôi kiếp khoảng. Thần Thiên Hải cười một tiếng. Ta ngược lại thật ra không có vấn đề, chờ nguyên thần bí cảnh xuất hiện đã đợi rất lâu, lần này tất nhiên muốn làm liệu một phen. Cơ Vô Danh Đao cười một tiếng cùng Tần Trường Thanh và Lạc Vũ nói theo. Tóm lại, bất luận thế nào, cửu cửu thiên kiếp đều không cách nào tránh cho, đế cảnh là chúng ta đường phải đi qua, nếu quả như thật không có kháng qua, cũng coi là chết cũng không tiếc. Nếu mà thiên kiếp này có người ngoài nhúng tay sẽ như thế nào? Mấy người này nói xong, Trần Đế hỏi. Tần Thiên Hải nhìn ra Trần Đế đây là tính toán có thể nói, giúp bọn hắn một hồi, không khỏi cười một tiếng nói. Lịch sử ghi chép tại 10 vạn năm trước, có một vị đại đế nhúng tay nó đế tử thiên kiếp, sau đó sẽ không có. Không thì hiện tại trên đời có lẽ chính là 11 vị võ đế rồi. Lợi ít ý nhiều, rất hiển nhiên, con đường này đi không thông. Xem ra nhất thiết phải tự thân làm, như vậy đi, ta cho các ngươi 6 người mỗi người 3 đạo kiếm ý của ta, có lẽ có thể đề cao thật lớn các ngươi vượt qua cựu cựu thiên kiếp có khả năng. Trần Đế trầm ngâm chốc lát, nói ra. Tần Trường Thanh lắc đầu thở dài nói, cái này cũng có đại đế thử qua, nó đưa hắn nhi tử mình một đạo lực lượng, kết quả kia cựu cựu thiên kiếp uy lực thành bội tăng vọt, sau đó kỳ nhi con sẽ không có. Trần Đế bó tay. Hảo gia hỏa, mình có khả năng nghĩ tới đường tất cả đều bị lấp kín. Kia nhờ giúp đỡ một hồi hệ thống. Trần Đế lúc này hô hoán hệ thống. Hệ thống. Còn không chờ Trần Đế trình bày vấn đề, hệ thống liền nói: "Ngươi có phải ngốc hay không? Võ Thánh đỉnh phong cảnh cựu cựu thiên kiếp, độ kiếp người chỉ có thể sử dụng đế cảnh bên dưới lực lượng đi đối kháng, mà ngươi mặc dù có đế cảnh đỉnh phong thực lực, nhưng mà tu vi cảnh giới chính là Võ Thánh đỉnh phong, cho nên nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, lực lượng của ngươi chính là đế cảnh đỉnh phong bên dưới lực lượng. Không có thuộc về vượt qua đế cảnh lực lượng, vì vậy mà cho bọn hắn là hoàn toàn có thể, sẽ không để cho cựu cựu thiên kiếp uy lực tăng vọt." Trần Đế bừng tỉnh, mình vẫn là tuổi quá trẻ. "Không quấy rầy nữa hệ thống." Trần Đế cười một tiếng. "Nghe ta, ta cho các ngươi mỗi người 3 đạo kiếm ý, nếu mà trụ không được rồi, liền sử dụng rồi, ngược lại đều trụ không được rồi, không bằng liều mạng. Khi độ kiếp giữa chính các ngươi chọn, cũng không cần đi theo ta, có thể tự động rời đi rồi. Tóm lại, tận lực mà làm là tốt rồi. Cũng hy vọng, cũng đều có thể nhìn thấy các vị đi." Diệp Đại Đao lúc này nhếch miệng cười một tiếng. "Ta còn muốn đi theo điện chủ chinh chiến cửu thiên, ta làm sao sẽ chết? Ta nhất định sẽ thành công." Trần Đế rất vui mừng, dùng sức vỗ vỗ Diệp Đại Đao bả vai, "Vậy mới tốt chứ, Đại Đao, ta chờ ngươi tin tức tốt. Chúng ta cũng tận lực mà làm đi." Tần Trường Thanh cơ vô danh đao cười một tiếng, ba người kiên định nói: "Cái gì gọi là tận lực mà làm? Cho lão tử sống sót." Lạc Vũ cao mày mắng. Tần Trường Thanh dịu dàng cười một tiếng: "Được, ngươi cũng phải." Cơ vô danh đao cười một tiếng cười không nói. Vị sư là lôi thuộc tính linh lực, có lẽ đối mặt lôi kiếp còn có thể tốt một ít. Thần Thiên Hải cười một tiếng: "Đạm nhiên, thản nhiên, bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy hàm chứa nhìn thấu thế gian trí tuệ. Được, ta cũng nên đi tìm thích hợp ta linh lực bản nguyên kết tinh rồi." Cực Bác Chi Địa. Trần Đế vẫn nhớ hệ thống nói, Cực Bắc Chi Địa có giúp mình đăng lâm đế vị khí tức. Vì vậy mà, chuẩn bị đi Cực Bắc Chi Địa tìm tòi. Đồng thời, trong tâm đối với 6 người khác tràn đầy mong đợi, có lẽ lần này có thể sáng tạo võ thần đại lục kỳ tích cùng lịch sử cũng không nhất định. Một lát sau, 6 người lần nữa bước lên hành trình. Bắc Cảnh Tam Yêu Nghiệt cùng Lạc Vũ cùng đi, Diệp Đại Đao cùng Tần Thiên Hải đơn độc tách ra đi. Thâm Linh Thử cũng bị Trần Đế lần nữa phóng sinh. Đương nhiên, là vơ vét một phen sau đó. Thâm Linh Thử khóc không ra nước mắt. Cực kỳ để cho Trần Đế khiếp sợ vẫn là kia 100 đầu cực phẩm linh mạch. Quả thực rồi. Gặp lại thì, võ thần đại lục, thế nhân ngàn vạn ước vạn, đều đem nằm dạp xuống tại dưới chân của ta. Mà ta, đem chân đạp chúng sinh, nhìn xuống cái thế giới này. Trần Đế nhìn thoáng qua dưới chân bị máu nhuộm đỏ cổ thần chiến trường. Bình thản nói. Tiếp tục liền muốn rời đi, đồng nhiên. Giữa thiên địa, bay lên hoa tuyết. Phạm vi 10 vạn dặm không gian bên trong nhiệt độ chợt giảm xuống. Mà Trần Đế linh lực trong cơ thể, chỉ một thoáng sôi trào. Người nào? Trần Đế áp xuống linh lực trong cơ thể. Mắt nhìn phía trước, chắp tay sau lưng. Chỉ thấy bông tuyết đầy trời. Dần dần ngưng tụ thành một đạo linh lung thân thể, khoác trên người váy chính là màu lửa đỏ, da thịt trắng như tuyết, bóng loáng mịn màng, chân nhỏ liền nhẹ nhàng dẫm ở không gian bên trong, con mắt là màu băng lam, trong suốt màu băng lam, giống như là như tinh linh, chính là từ Tuyết Nguyên chạy tới Bắc Thiên Nguyệt. "Ta là Trung Châu Tuyết Sơn thần điện, Bắc Thiên Nguyệt." Bắc Thiên Nguyệt nhìn đến Trần Đế, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói tiếp: "Dĩ nhiên, ta còn có một thân phận khác." Trần Đế nhìn đến Bắc Thiên Nguyệt, thể nội hai đại võ linh đều có chút dao động bất an. Cái này khiến Trần Đế hơi nghi hoặc một chút. Không khỏi thiêu thiêu mi nói: "Cái gì?" Bắc Thiên Nguyệt khẽ mở môi đỏ: "Băng Hỏa Chi Linh." Chương 139, Băng Hỏa Chi Tâm. "Ân hử? Băng Hỏa Chi Linh?" Trần Đế toàn thân chấn động. "Thật sự có Băng Hỏa Chi Linh? Người sinh ra linh trí, huyền huyễn thế giới, vạn vật có linh. Băng Hỏa Chi Linh loại này so sánh đơn độc linh lực bản nguyên kết tinh càng thêm hiếm thấy vật chân quý. Đản sinh linh trí tu luyện thành người ngược lại cũng không phải không thể nào." Nhưng Trần Đế vẫn là cảm giác khiếp sợ. Hơn nữa đây cũng quá đúng dịp đi. "Tự nhiên không thì ta thế nào cảm giác được ngươi cần ta?" Bắc Thiên Nguyệt cười nhạt nói. Thân là Băng Hỏa Chi Linh, Bắc Thiên Nguyệt đang bước vào nguyên thần bí cảnh thời điểm, liền cảm giác được Trần Đế tồn tại. Linh lực bản nguyên, tên như ý nghĩa, vạn linh bản nguyên, khống chế thế gian đồng nguyên linh lực. Vì vậy mà, có Băng Hỏa linh lực tồn tại địa phương, Bắc Thiên Nguyệt thần niệm liền có thể mặc kệ khoảng cách cùng không gian, xuất hiện tại Băng Hỏa linh lực tồn tại địa phương. Vì vậy mà, nàng có thể dễ dàng mà cảm giác được Trần Đế. Cảm giác được Trần Đế lực lượng trong cơ thể cùng tu vi cảnh giới chờ có thể thông qua linh lực biết được sự tình. Có thể nói, Trần Đế tại Bắc Thiên Nguyệt trước mặt căn bản không có bí mật đáng nói. Ví dụ như Trần Đế thể nội nắm giữ hai cái võ linh, ví dụ như Trần Đế băng phách thiên tinh mãng tiến hóa thành rồi cựu giai đỉnh phong. Đương nhiên rồi, liên quan tới hệ thống, nàng cảm giác không đến, bởi vì nàng chỉ có thể cảm giác được cùng linh lực vật có liên quan. "Ta không tin ngươi nguyện ý cùng ta hòa làm một thể, bởi vì ta nghĩ không ra ngươi làm như vậy đối với ngươi có ích lợi gì, hơn nữa, tại sao trước ngươi không xuất hiện?" Trần Đế không có kích động, ngược lại là càng thêm bình tĩnh, mang theo nhìn kỹ ý vị mà nhìn đến Bắc Thiên Nguyệt. Trên thế giới này không có bữa trưa miễn phí, đặc biệt là tại một người như vậy ăn thịt người thế giới bên trong.
Vì vậy mà nói Bắc Thiên Nguyệt không có gì mục đích, Trần Đế không tin. Trước ngươi, còn chưa đạt tới võ thánh đỉnh phong, ta chỉ có chờ đợi, hơn nữa, khi đó ta không hoàn chỉnh. Bắc Thiên Nguyệt cũng không ngoại ý muốn Trần Đế phản ứng. Ta cũng không có ý định gạt ngươi. Ta bản thể là băng hỏa chi linh, ta có thể dùng ta tâm, giúp ngươi đăng lâm đế vị, hơn nữa trên cái thế giới này cũng chỉ có ngươi xứng đôi để cho ta cam tâm tình nguyện. Đồng thời, ngươi một khi hấp thu dung hợp ta băng hỏa chi tâm, sau đó, chỉ cần ngươi bất tử, ta liền bất tử, cho dù ta bị người giết rồi, ta vẫn có thể mượn lực lượng của ngươi không ngừng nghỉ phục sinh. Bắc Thiên Nguyệt nói tới chỗ này dừng một chút, nói tiếp. Ngươi nếu đột phá đế cảnh, ta cũng biết thuận theo, phá vỡ để vào đế cảnh, đây là một cái cùng thắng cục diện. Trần Đế hé mắt, trong tâm cân nhắc một phen, cũng ý thức được Bắc Thiên Nguyệt chính là hệ thống nói kia đạo khí hơi thở. Vậy nếu mà ta lựa chọn giết ngươi, sẽ như thế nào? Một lát sau, Trần Đế bỗng nhiên cười một tiếng. Bắc Thiên Nguyệt mặt mày như cong. Vậy khả năng thế gian duy nhất băng hỏa chi linh liền không tồn tại. Trần Đế gật đầu, ôn hòa cười một tiếng, chỉ đùa một chút. Nếu như thế, sau đó, ngươi ta chính là một thể. Bất quá, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Bắc Thiên Nguyệt gật đầu. Cứ nói đừng ngại. Vào ta Ma Vương Điện. Trần Đế nói. Đang có ý đó. Bắc Thiên Nguyệt cười một tiếng. Thuận theo nó trước ngực lực lượng dao động hình thành một cái vòng xoáy. Bắc Thiên Nguyệt đưa tay phải ra từ lực lượng trong vòng xoáy, móc ra rồi một khỏa màu băng lam cùng màu lửa đỏ đan vào lẫn nhau ở chung với nhau thông suốt trái tim. Còn tại không ngừng tiêu động. Thoạt nhìn mỹ lệ vô cùng. Ừ, cho ngươi đi. Trần Đế nhận lấy băng hỏa chi tâm. Nắm ở trên tay không lạnh không nóng, rất là thoải mái. Ta cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, ta chờ ngươi tin tức tốt. Bắc Thiên Nguyệt sắc mặt có một chút tái nhợt, khí tức có chút mệt lạ. Trần Đế gật đầu, được, chờ ta tin tức tốt. Bắc Thiên Nguyệt hóa thành gió tuyết biến mất. Còn có nhất định muốn ở một cái nguyệt chi bên trong, hấp thu băng hỏa chi tâm, phá vỡ để vào đế cảnh, không thì ta đã chết rồi. Băng hỏa chi linh cũng sẽ tiêu tán theo. Trước khi đi, Bắc Thiên Nguyệt lưu lại những lời này. Trần Đế cười, cái này băng hỏa chi linh như vậy tín nhiệm mình sao? Yên tâm đi, ta có thể không nỡ bỏ ta Ma Vương Điện tổn thất một vị đại đế a. Lắc đầu thở dài, Trần Đế thu hồi băng hỏa chi tâm, bước ra một bước, biến mất. Cùng lúc đó, Tuyết Nguyên, sâu bên trong ngọn núi chống trời khổng lồ bên trên, trong Tuyết Cung Long ỷ bên trên, Bắc Thiên Nguyệt thân ảnh xuất hiện. Nhất thời, có chút giải tán thân thể ổn định. Tựa hồ Tuyết Nguyên hàm chứa một loại đặc thù nào đó lực lượng, có thể để cho băng hỏa chi tâm không tại thể nội Bắc Thiên Nguyệt ngưng tụ ở thân thể. Sau một khắc, gió tuyết đầy trời vọt vào đại điện bên trong, điên cuồng tràn vào Bắc Thiên Nguyệt thể nội. Đông Hoang, vô cùng Tây Chi Điện. Trên tầng mây, Thiên Võ Đại Đế các. Trần Thiên Hảo tiến vào độ sâu bế quan bên trong. Thiên Võ Đại Đế tắc cùng màu đỏ tức đánh cờ. Trong hai nghe màu đỏ tức trên đường đi theo Trần Thiên Hảo nghe thấy. Vẻ mặt bình thản thẳng đến nghe thấy lần lượt có hai cổ đế uy từ cổ thần chiến trường bạo phát mới rốt cục lên gợn sóng. Trần Thiên Hảo đại ca Trần Đế. Võ Thánh đỉnh phong chiến đế thi, cái này so với năm đó ta còn yêu nghiệt hơn. Thiên Võ Đại Đế khẽ cười nói. Thiên phú bọn họ sợ là không kém gì Thiên Hảo, ta nghĩ, lần này, giữa thiên địa, sợ là không chỉ đản sinh một vị đại đế rồi. Thịnh thế a, trước giờ chưa từng có thịnh thế. Bất quá đế vị đản sinh thường thường kèm theo ngút trời máu tanh và hài cốt chất như núi. Lần này không chỉ đản sinh một vị, võ thần đại lục tất cả thế lực sợ đều muốn lại lần nữa tẩy bài. Cho dù là đế cấp thế lực, cũng không thể thoát khỏi may mắn ở tại khó. Bắc Châu, Tuyết Sơn đỉnh núi. Trước hồ nước, Bạch Y Như Tuyết thân ảnh xếp bằng ở bên hồ. Đột nhiên nhướng mày một cái, Nguyệt Nhi khí tức có chút rối loạn cùng suy yếu, chẳng lẽ là gặp nắm giữ băng hỏa song thuộc tính linh lực người? Người người đều chỉ có thể tu tập một loại thuộc tính linh lực là nhận thức chung. Hơn nữa từ xưa đến nay, cũng không có xuất hiện qua có thể nắm giữ hai loại thuộc tính linh lực yêu nghiệt. Bất quá là năm đó nàng tấn thăng đế cảnh thời điểm, phát hiện Bắc Thiên Nguyệt một cái như vậy tồn tại đặc thù. Từ đó một cái lớn mật ý nghĩ xuất hiện. Đó chính là thế gian nói không chừng thật sự có tu tập hai loại thuộc tính linh lực người. Hơn nữa người kia tu tập vừa vặn chính là băng hỏa song thuộc tính. Hôm nay Bắc Thiên Nguyệt khí tức rối loạn, rất phù hợp băng hỏa chi tâm bị lấy ra dấu hiệu. Vì vậy mà, cho dù là Bạch Tỷ Như Tuyết trở thành đại đế đã bao nhiêu vạn năm rồi, tâm cảnh đã sớm như băng hồ một bản không nổi gợn sóng cũng không khỏi bởi vì cái suy đoán này mà cảm thấy chấn động. Càng ngày càng thú vị, nói không chừng như thế nào phá nhập võ thần bí mật, gặp nhau tại cái thời đại này bị để lộ. Nam Hải, vô biên vô tận đại dương phía dưới, một vệ khổng lồ bóng mở ngang qua không biết mấy chục triệu dặm, chiếm cứ tại vô tận hải đáy sâu bên trong, vẫn không nhúc nhích, phản phất cùng đáy biển hòa làm một thể. Một khắc, nó không mang theo bất kỳ cảm tình gì màu băng lam đôi mắt mở ra. Yêu tộc ta lại một lần nữa thất bại sao? Lần này còn là toàn quân chết hết. Bóng mở không khỏi có chút nổi giận. Đã lâu, đại dương vô tận ầm ầm chấn động, nhấc lên ngút trời sóng nước, cao trường vạn trượng, khủng bố cực kỳ. Đáy biển vô tận sinh linh thuận theo thân thể nổ tung, nhất niệm tiêu diệt sinh linh vô số. Vô tận đại dương dâng lên máu bắn tung. Nguyên thần bí cảnh. Trần Đế hành tàu hai ngày, lựa chọn một tòa ngọn núi cao nhất, đem đỉnh núi tiêu diệt về sau, ngồi xếp bằng tại đỉnh núi. Không biết cùng trước cựu cựu thiên kiếp có hay không sự khác biệt. Trần Đế cười một tiếng, lấy ra băng hỏa chi tâm, linh lực đem hắn bọc lại, tan vào rồi trong thân thể. Chương 140, Trần Đế vào đế cảnh. Còn nhớ ban đầu tiêu diệt Tử Vân Vương triều thời điểm, cựu cựu thiên kiếp xuất hiện qua một lần. Băng phách thiên tinh mãng phá vỡ để vào cựu giai đỉnh phong thời điểm, xuất hiện qua một lần, mà lần này chân chính phá vỡ để vào đế cảnh, nếu mà xuất hiện cửu cửu thiên kiếp cùng trước một dạng, vậy liền dễ chịu rồi. Vây tay có thể diệt, nhẹ nhàng thoải mái phá vỡ để vào đế cảnh. Băng hỏa chi tâm dung nhập vào trần đế trong thân thể. Đến thể nội không tự chủ phân chia lam hồng hai bộ phận, tràn vào riêng mình kinh mạch. Nhưng mà tại hai đầu nhưng lại lẫn nhau dính líu, tạo thành một cái đại bế hoàn. Trần đế lực lượng trong cơ thể cũng theo đó sôi trào. Nay đã khủng bố cực kỳ, lại sức mạnh bàng bạc lại là trong nháy mắt tăng vọt gấp trăm lần trở lên. Kinh người khí tức cầm ẩm giữa bao phủ phạm vi mấy triệu dặm không gian, rất nhiều bao phủ nghìn vạn dặm quy hướng. Rầm rầm rầm, tiếng sấm vang vọng đất trời. Cơ hồ là trong nháy mắt, bao phủ mấy trăm ngàn dặm chi diêu màu đen nhánh kiếp vân liền tựa như ô vân áp đỉnh một bản xuất hiện. Không, đây chính là ô vân áp đỉnh. Trong nháy mắt thật giống như trời sập một dạng. Khủng bố lực áp bách như bách vạn đại sơn áp xuống. Nguyên thần bí cảnh còn thừa lại tất cả mọi người đều xuyên thấu qua khoảng cách vô tận nhìn thấy cái này bao phủ thương khung kiếp vân. FML, có người muốn độ kiếp xưng đế. Lúc này có người thất thanh nói, bởi vì từ khi đại bộ phận người đi tới cổ thần chiến trường sau đó, nguyên thần bí cảnh trực tiếp yên tĩnh lại. Hai ngày này cũng không trông thấy có người độ kiếp, mà trước đó mỗi ngày cũng đều có người muốn chứng đạo đế vị. Vì vậy mà an tĩnh hai ngày nguyên thần bí cảnh bỗng nhiên lại có kiếp lôi xuất hiện, không khỏi để cho người có chút khiếp sợ. Lần này không biết độ kiếp vị này có thể thành công hay không. Cảm giác hiện tại nguyên thần bí cảnh vắng lạnh rất nhiều a. Nghe theo cổ thần chiến trường sống đi ra người ta nói, kia ma vương điện ma vương trần đế nhất niệm tiêu diệt 15 vạn. Trời ơi, 15 vạn là khái niệm gì? Cho nên hai ngày này mới không có ai độ kiếp, không biết vị này độ kiếp đạo hữu vận khí thế nào. Tóm lại, cổ thần chiến trường ta không bao giờ nữa đi tới, liền 3 ngày, nhiều lắm là 3 ngày, ta liền đi ra ngoài, không đợi rồi, sợ hãi. Phân tán tại nguyên thần bí cảnh các nơi đám tu sĩ xa xa nhìn đến trần đế cựu cựu thiên kiếp, phản ứng khác nhau. Hơn nữa còn thừa lại tương đương một phần, đều sợ hãi trần đế đến cực điểm. Đặc biệt là những cái kia chưa đi đến vào trung tâm, nhưng xa xa nhìn thấy kia 15 vạn người thân thể nổ tung tràn diện tu sĩ. Đối với trần đế càng là nghe đến đã biến sắc. Mà Trần Đế lần này độ kiếp cũng bị muôn người chú ý. Kiếp vân bên dưới, Trần Đế nhìn đến đỉnh đầu vạn dặm trên bầu trời, màu tím lôi long mang theo lực lượng kinh khủng hai kiếp vân bên trong quay cuồng. Gào thét, uy thế kinh khủng một mực đang không ngừng kéo lên, giống như là tại tụ lực một dạng. Lực lượng cường đại cho dù chỉ là một tia, cũng để cho Trần Đế cảm giác uy lực không kém gì giống vậy võ thánh đỉnh phong. Có thể tưởng tượng được cái này hoàn chỉnh kiếp lôi kinh khủng đến cỡ nào. Bất quá đối với bây giờ Trần Đế mà nói, yếu hơn, yếu không chịu nổi một kích. Xong chưa? Ta đại đao đã sớm khó nhịn đói khát. Trần Đế ngẩng đầu nhìn lên đến kiếp vân, lạnh nhạt nói: "Huyết ma kiếm đều không có lấy ra." Ầm ầm, tiếng sấm nổ tung, tựa hồ là bị Trần Đế chọc giận. Thời gian ba hơi thở không đến, thu to hơn trăm trượng kiếp lôi giống như lôi long một bản nối liền trời đất. Trong nháy mắt hạ xuống, Trần Đế không có xuất thủ chống cự, mặc cho kiếp lôi rơi vào trên thân. Khủng bố lôi điện chi lực du tẩu tại Trần Đế ra bên trên, liền một tia cháy cảm giác đều không có. Nhưng Trần Đế dưới chân ngọn núi này đỉnh lại trực tiếp bị đánh nát thành bụi phấn. Không có cách nào, Trần Đế thăng nhập không bên trong. Hệ thống, nếu mà ta một cái tát đập nát cái này cựu cựu thiên kiếp, sẽ đối với ta tấn cấp sản sinh ảnh hưởng sao? Lần trước băng phách thiên tinh mãng tiến giai cựu giai đỉnh phong, Trần Đế ngang tàng vô cùng, trực tiếp đập nát kiếp vân. Nhưng lúc đó băng phách thiên tinh mãng đã là đế cảnh đỉnh phong, vì vậy mà Trần Đế không sợ, mà lần này mình còn chưa trở thành chân chính đại đế. Nếu như một cái tát trực tiếp đánh tan kiếp vân, dẫn đến tấn cấp thất bại, cả đời đều kẹt ở thánh cảnh đỉnh phong, liền xấu hổ. Đây cũng là Trần Đế ngay từ đầu không có trực tiếp xuất thủ đánh tan kiếp vân nguyên nhân. Không ảnh hưởng. Hệ thống đáp. Thời khắc mấu chốt, hệ thống chưa bao giờ như xe bị tuột xích. Trần Đế gật đầu một cái, khoe miệng nhếch lên, không ảnh hưởng là tốt rồi. Thuận theo một trường đẩy ra, ngang qua thiên địa phạm vi triệu giảm già thiên cự trường xuất hiện. Lực lượng kinh khủng tàn khắp giữa so sánh cửu cửu thiên kiếp khí tức còn để cho người cảm giác khủng bố. Một trường quét ngang trăm vạn giảm, như là hủy thiên diệt địa. Trong giây lát đó phá toái rơi xuống lôi long, đụng vào bao phủ mấy trăm ngàn dặm chân trời kiếp vân bên trong. Ầm, một tiếng vang thật lớn, lôi đỉnh chi lực nổ tung, trăm vạn dặm không gian hóa thành lôi hải một phiến. Nhưng chỉ vẹn vẹn là thời gian một hơi thở, che khuất bầu trời kiếp vân liền bị xé vỡ vụn, bao phủ thiên địa nổ tung lôi đỉnh chi lực tiêu tán theo hết sạch. Vô tận sơn hà khôi phục thanh minh, chỉ còn lại Trần Đế thân ảnh đứng sừng sững, tuy nhỏ lại giống như là thiên địa một dạng cao to. Khí hắn một cái tắt làm vỡ cửu cửu thiên kiếp. FML, người này là ai? Càng như thế dũng mãnh, một cái tắt làm vỡ kiếp vân, tại sao ta cảm giác một màn này giống như đã từng quen biết? Trời ơi, đây là thật sao? Cửu cửu thiên kiếp khi nào yếu như vậy sao? Lần trước cái kia là đế uy, một cái tát làm vỡ kiếp vân còn có thể lý giải, lần này chính là một người võ thánh đỉnh phong, cũng một cái tát làm vỡ kiếp vân, cái này hợp lý sao? Bình thường sao? Khí, đại đế, sinh ra. Vô số người cả kinh nói. Khoảng cách xa xôi bọn hắn không thấy rõ Trần Đế mặt, chỉ có thể nhìn được một thân ảnh. Nhưng mà cái này cũng không gây trở ngại bọn hắn cảm giác người độ kiếp có phải hay không võ thánh đỉnh phong. Lúc này, kiếp vân bị Trần Đế làm vỡ. Giữa thiên địa, đột nhiên nồng độ linh khí tăng vọt. Trần Đế ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nhân luân tử khí một tia mà ra hiện. Cuối cùng rốt cuộc tạo thành quang trụ một dạng đồ vật hạ xuống. Bắn nhanh, đem hắn cả người bao phủ toàn bộ bọc quanh.
đế khí sao? Trần Đế nhắm mắt lại, giang hai cánh tay, toàn lực hấp thu đế khí. Ba hơi thở. Vừa vặn thời gian ba hơi thở, một cổ khủng bố đế uy âm ầm giữa từ Trần Đế trên thân bạo phát, ngay lập tức bao phủ sơn hà ước và dặm, khủng bố vô tận bao phủ toàn bộ nguyên thần bí cảnh. Mãnh liệt lực áp bách chấn động nguyên thần bí cảnh tất cả mọi người, cũng để cho bọn hắn và nguyên thần bí cảnh muôn vạn sinh linh cảm thấy sợ hãi, hoàn toàn sợ hãi. Rốt cuộc phá vỡ để vào đế cảnh rồi. Lực lượng này, cảm giác này, so sánh vẫn là võ thánh đỉnh phong cảnh mình, cường đại đâu chỉ ngàn lần vạn lần. Trần Đế cảm giác mình thần niệm bao trùm phạm vi mở rộng đến không biết bao nhiêu. Toàn bộ nguyên thần bí cảnh tất cả địa phương cũng biết tích mà ra hiện tại hắn trong cảm giác. Đây là một loại toàn thể tính tăng lên. Trần Đế tìm về ban đầu tại tiêu diệt Tử Vân Vương triều thời điểm phá vỡ để vào ngụy đế cảnh thời điểm cảm giác. Thần niệm bao phủ ước vạn dặm sơn hà. Lúc này khởi, ta là đại đế, nên giết hết thế gian mọi thứ địch. Trần Đế đứng sừng sững hư không, đế uy vô cùng tận tỏa ra. Thần sắc đạm nhiên giữa, cái này bá khí vô song câu nói đầu tiên vang dội tại toàn bộ nguyên thần bí cảnh vùng trời. Tất cả mọi người đều có thể nghe thấy. Vô bất vi chi chấn phục. Cùng lúc đó, cực bác chi địa, tuyết nguyên sâu bên trong, tuyết cung bên trong, cũng là một cổ đế uy thuận theo. Ầm ầm phá không. Theo sát Trần Đế sau lưng, bao phủ nguyên thần bí cảnh ức vạn giảm cương vực. Chương 141, dị tượng 30 hơi thở. Trong lúc nhất thời, hai cổ đế uy tràn ngập bao phủ tại nguyên thần bí cảnh bên trong. Huy hoàng như thiên uy áp xuống, để cho vô số người run rẩy sợ hãi. Bất quá đang lúc mọi người trong cảm giác rất rõ ràng, đạo thứ hai xuất hiện đế uy, so với đạo thứ nhất đế uy yếu rất nhiều. Trời ạ, cái này đạo thứ hai đế uy là chuyện gì xảy ra? Còn có người độ kiếp. Mọi người vô cùng khiếp sợ. Rất hiển nhiên lúc đó cũng không có nhìn thấy đạo thứ hai cửu cửu thiên kiếp xuất hiện a. Làm sao trong lúc bất chợt liền nhô ra đạo thứ hai đế uy, xuất hiện cái thứ nhì đại đế? Đại đế ra, có nghĩa là nguyên thần bí cảnh không quá 3 ngày liền muốn đóng cửa. Một phần sau khi khiếp sợ không quên duy trì người có lý trí phục hồi tinh thần lại, lập tức ngựa không ngừng vó câu tìm xuất khẩu. Trở về võ thần đại lục. Bên này, Bắc Thiên Nguyệt tỏa sáng xuân quang một bản mà ra hiện tại Trần Đế bên cạnh. Trên thân tản ra đế uy, lực lượng phảng phất là vô cùng vô tận một dạng, tràn ngập ở bên trong trời đất. Gặp qua địa chủ, nàng có thể cảm giác được Trần Đế thể nội hàm chứa cực kỳ khổng lồ mà lực lượng kinh khủng. Lực lượng này cho dù là sư tôn của nàng, cũng kém xa tí tắp. Không khỏi thần sắc kích động mà cung kính nói. Trần Đế gật đầu, nguyên thần bí cảnh đều ở đây cảm giác của hắn bên dưới. Hắn có thể thấy rõ Diệp Đại Đao chờ 6 người đang mặt đầy mộng mà mang theo biểu tình khiếp sợ. Cười một tiếng, một cái tay nâng lên, ấn xuống. Ầm. Lực lượng kinh khủng chìm ngập nguyên thần bí cảnh nước vạn giảm cương vực. Trong nháy mắt, ngoại trừ Diệp Đại Đao 6 người ra, tất cả những người khác thân thể đều ầm ầm nổ tung, nhuộm máu thiên địa. Giơ tay lên giữa, chính là xóa bỏ mấy vài người. To lớn nguyên thần bí cảnh trực tiếp bị thanh trừ sạch sẽ. Người còn sống, cũng chỉ có Trần Đế, Bắc Thiên Nguyệt, còn có Ma Vương Điện 6 người khác. Lúc trước những cái kia tại Trần Đế đế uy bạo phát sau đó liền nhanh chóng chạy trốn ra ngoài người, đều rất may mắn. Phàm là trễ một bước, bọn hắn liền cùng không có chạy trốn ra ngoài người một dạng, vĩnh viễn được mai táng tại nguyên thần bí cảnh. Ngươi cảm thấy ta làm đúng sao? Trần Đế thu bàn tay về, quay đầu hướng về phía Bắc Thiên Nguyệt nhẹ nhàng nói. Ngươi không làm, ta cũng biết làm, con kiến hôi mà thôi. Bắc Thiên Nguyệt dừng dưng một tiếng, nhìn đến Trần Đế xóa bỏ còn thừa lại mấy vạn người không có chút nào gợn sóng. Dù sao, ai biết quan tâm con kiến hôi sinh tử? Huống chi nàng còn không phải người, mà là băng hỏa chi linh. Đối với nhân tộc sinh tử liền càng không thèm để ý. Không tệ, vào ta Ma Vương Điện, phải có dạng này tư tưởng giác ngộ. Trần Đế rất hài lòng Bắc Thiên Nguyệt trả lời. Đại đế đản sinh, nguyên thần bí cảnh cũng chỉ còn dư lại 3 ngày thời gian, 3 ngày qua đi, nguyên thần bí cảnh liền đem lại lần nữa đóng kín, vì vậy mà, chúng ta khi nào rời đi? Bắc Thiên Nguyệt lại là cung kính nói. Trần Đế dung hợp băng hỏa chi tâm, nàng vô thời vô khắc đều có thể cảm nhận được Trần Đế thể nội lộ ra lực lượng khủng bố. Đối với Trần Đế thái độ cũng chỉ càng ngày càng cung kính. Phải không? Chỉ còn 3 ngày. Trần Đế dừng một chút, 3 ngày thời gian đều thật hấp tấp. Hít một hơi thật sâu, lại là một lời quần quật như sấm tại nguyên thần bí cảnh nổ tung, Ma Vương Điện mọi người nghe lệnh. Các ngươi còn có 3 ngày thời gian, 3 ngày sau nguyên thần bí cảnh đóng kín, cũng chính là chúng ta rời đi nơi này thời điểm. Đều nắm chặt cuối cùng thời gian, đương nhiên, dục tốc thì bất đạt. Tại nguyên thần bí cảnh không đột phá nổi, chúng ta trở về võ thần đại lục, đều hiểu sao? Phân bố tại nguyên thần bí cảnh những địa phương khác Diệp Đại Đao chờ 6 người đều cung kính mà hướng về phía hư không chắp tay một cái. Chúng ta cần tuân điện chủ chi lệnh. Tu vi của bọn họ cùng lực lượng không thể để cho thanh âm của mình chuyển tới Trần Đế bên hai. Nhưng bọn hắn biết rõ Trần Đế có thể nhìn thấy bọn hắn, cũng có thể nghe thấy bọn hắn. Bởi vì Trần Đế tu vi khủng bố a. Từ kia một lời ta là đại đế, nên giết hết thế gian mọi thứ địch thời điểm, bọn hắn liền nghe đi ra. Đó là điện chủ Trần Đế âm thanh. Còn nữa, cuối cùng 3 ngày, Tâm Linh Thử ngươi đừng tìm ta lười biếng a. Liều mạng tìm cho ta tài nguyên, tìm bà bối. Nơi nào đó Tâm Linh Thử ngẩng đầu nhìn lên thương khung, nước mắt lưng tròng. Nhà tư bản cũng không có ác như vậy đi. Mình cướp đoạt đến tất cả mọi thứ bị toàn bộ ăn hết, ngay cả đến cuối cùng 3 ngày cũng không thể nghỉ ngơi. Trời ơi, cái này qua chính là khổ gì mệnh thời gian. Ta nghe chủ nhân. Tâm Linh Thử không dám không làm theo, Trần Đế võ thánh đỉnh phong thì đã để nó sợ hãi không được. Hiện tại đế cảnh nó thì càng thêm không dám nghịch lại rồi. Được rồi, ba ngày sau chúng ta rời đi nơi này. Trần Đế nhẹ nhàng cười một tiếng, thu hồi bao phủ ước vạn dặm non sông đế uy. Nhưng mà thần niệm vẫn có thể nhẹ nhàng thoải mái che lấp toàn bộ nguyên thần bí cảnh.
Được.
Bác Thiên Nguyệt gật đầu. Trần Đế nhắm hai mắt lại, lại tỉ mỉ cảm giác một hồi đế cảnh ảo diệu. Cùng thánh cảnh khác biệt lớn nhất, Trần Đế cảm giác mình chính là băng hỏa hai cái này thuộc tính linh lực bản nguyên. Hắn có thể cảm giác được nguyên thần bí cảnh toàn bộ bên trong nắm giữ băng hỏa linh lực địa phương. Hơn nữa tùy thời có thể điều động bọn nó. Thậm chí Bắc Thiên Nguyệt thể nội khổng lồ băng hỏa linh lực, hắn một cái ý niệm cũng có thể như cánh tay thúc dục. Khi đế uy bao phủ thời điểm, Trần Đế nhất niệm có thể khống chế ước vạn giảm cương vực bên trong tất cả thiên địa chi lực, tất cả băng hỏa thuộc tính lực lượng. Sau đó 3 ngày, Trần Đế ngay tại nguyên thần bí cảnh bên trong bằng vào phá vỡ để vào đế cảnh, sau đó biến thái thần niệm cùng cảm giác, cướp đoạt đến tài nguyên cùng bà bối. Mà bên ngoài, võ thần đại lục lại sôi trào. Cơ hồ là tại Trần Đế phá vỡ để vào đế cảnh chốc lát, tứ châu một biển vùng trời liền xuất hiện một tấm khổng lồ mặt người. Mà người này mặt hiển nhiên chính là Trần Đế bộ dáng. Hiện lên kim quang xuất hiện, khủng bố đế uy trong giây lát đó bao phủ tất cả thiên địa. Từ khí đông lai ước và giảm, ngang qua sơn hà vô tận. Sau đó thiên địa liền bị vô tận bạo phong tuyết che đậy. Quảng đại vô biên không rõ ranh giới võ thần đại lục đều bị một tầng thật mỏng băng tuyết bao phủ. Đạm bạc gần như không thể thấy màu đen minh hỏa xuất hiện tại dưới lớp băng. Thuận theo, một đạo lãnh đạm lại bá đạo vô cùng âm thanh vang dội. Ta là đại đế, nên giết hết thế gian mọi thứ địch. Dư âm lượn lờ, mười hơi thở sau đó mới rốt cục tiêu tán giữa thiên địa. Khiếp sợ thế nhân. Trời ơi, tân đại đế xuất hiện. Tu sĩ phá vỡ để vào đế cảnh, thiên địa hội xuất hiện dị tượng. Tùy theo từng người, cũng kèm theo tân đế hình ảnh xuất hiện tại trong mắt thế nhân. Đây là thiên địa tán thành, tuyên bố thế gian đế uy không thể phạm, cũng là chúc mừng, đồng dạng là cảnh cáo. Đế giả không khỏi gánh vác đại khí vận đại nhân quả, vì vậy mà đại đế đản sinh, khi khắp nơi ăn mừng. Thật là khí phách một câu nói, thật khủng bố đế uy. Thế nhân khiếp sợ nhìn đến trên bầu trời dị tượng, bên hai là Trần Đế câu này bị thiên địa truyền tin đến toàn bộ đại lục vùng trời xuất hiện tại tất cả mọi người bên thai bá khí một lời. 30 hơi thở sau đó, khắp trời dị tượng tiêu tán. Thế nhân lần nữa khiếp sợ. 30 hơi thở, tân đế dị tượng duy trì 30 hơi thở. Võ thần đại lục ghi chép đế giả dị tượng thời gian duy trì càng dài, đại biểu nó càng cường đại. Hiện nay còn sống thập phương võ đế, ban đầu dị tượng giải giác thiên địa thời gian dài nhất cũng bất quá 10 hơi thở. Mà Trần Đế duy trì 30 hơi thở. 30 hơi thở, nói rõ cái gì? Nói rõ lần này đản sinh tân đế thực lực cường đại vượt xa đã có thập phương võ đế. Bất quá thế nhân còn chưa kịp thở một cái. Giữa thiên địa lần nữa băng tuyết bao phủ, kèm theo từng luồng dị hỏa đốt cháy thiên địa. Chương 142, thế nhân khiếp sợ. Khủng bố dị tượng lần nữa hàng lâm. Lại là một tấm khủng lồ mặt người xuất hiện tại tứ châu một biển vùng trời. Là một tấm mặt tuyệt mỹ. Cương đại đế uy tràn ngập ở bên trong trời đất, cũng để ở thế nhân trong lòng. Để cho thế nhân vừa mới bởi vì tân đế đản sinh mà kinh ngạc tâm, lần nữa bị chấn động. Hơn nữa còn là thế giới sụp đổ hủy thiên diệt địa một dạng chấn động. Cái này. Đây là đạo thứ hai đế uy. Trời ạ, lần này sinh ra hai vị đại đế. Hí. Cái này không thể nào đi, lại có cái thứ nhì đại đế đản sinh. Toàn bộ võ thần đại lục phía trên, triệu tỷ tỷ cá nhân, trái tim đều tựa như bị người hung hăng một cái cho nắm được. Suýt chút nữa ngừng đập. Bởi vì một lần đản sinh hai cái đại đế loại tình huống này là trước giờ chưa từng có. Chưa từng có xuất hiện. Điều này sẽ đưa đến vô số năm qua thế nhân cho tới bây giờ chưa từng nghĩ một lần nguyên thần bí cảnh mở ra, có thể đản sinh hai vị đại đế. Hai vị đại đế a, cái thời đại này sợ là võ thần đại lục cường thịnh nhất thời đại. Thế nhân cảm thán. Cái này lần thứ hai xuất hiện dị tượng rõ ràng là Bắc Thiên Nguyệt tấn cấp đế cảnh dị tượng. Nó dị tượng duy trì 10 hơi thở sau đó, chậm rãi tan đi trong trời đất. Mà võ thần đại lục phía trên tất cả siêu cấp thế lực, vô địch cự kình, khủng bố bá chủ, tại lúc này đều điên cuồng vận chuyển. Bọn hắn phải căn cứ trên bầu trời dị tượng đến tra rõ lần này lên cấp đại đế là người nào, lệ thuộc loại nào thế lực. Như vậy thì có thể sớm xếp hàng. Hơn nữa nhất định phải tra rõ người của chính mình có hay không cùng tân đế thuộc quyền trong thế lực người sản sinh qua mâu thuẫn. Vạn nhất có mâu thuẫn liền xong đời, nhất định phải nghĩ biện pháp sớm đền bù. Đặc biệt là lần này sinh ra hai vị đại đế. Võ thần đại lục thế lực bố cục sắp sửa phát sinh một lần long trời lỡ đất biến hóa to lớn. Có một chút khủng bố bá chủ, vô địch cự kình, siêu cấp thế lực, khả năng liền muốn tan biến tại lịch sử trường hà rồi. Hơn nữa sinh ra hai vị đại đế, gió bao bao phủ phía dưới, đế cấp thế lực sợ là cũng không thể tránh cho. Vì vậy mà võ thần đại lục triệt để vận chuyển. Thiên võ đại đế cát. Thiên võ đại đế chân mày cau lại. Bởi vì chuyện lần này phát sinh, có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Sinh ra hai vị đại đế tại trong dự liệu của hắn. Nhưng hắn nghĩ là Trần Thiên Hảo cùng Trần Đế. Thật không ngờ Bắc Thiên Nguyệt vậy mà cũng tấn cấp đế cảnh rồi. Đối với cái này Tuyết Đế đồ đệ, hắn cũng biết một ít. Băng hỏa chi linh hóa hình thành người. Theo đạo lý lại nói, cả đời đều không có tấn cấp đế cảnh cơ hội. Chính là lần này, Thiên Võ Đại Đế trong tâm xuất hiện một cái suy đoán, một cái để cho hắn không dám tin suy đoán. Chẳng lẽ, kia Trần Đế là băng hỏa song thuộc tính người? Bắc Châu, Tuyết Sơn, trước hồ nước. Tuyết Đế nhẹ nhàng cười một tiếng. Không tệ, như thế, ta Tuyết Sơn thần điện liền có hai vị đại đế rồi. Từ Bắc Thiên Nguyệt khí tức rối loạn bắt đầu, nàng liền bắt đầu mong đợi. Hết thảy đều như nàng theo dự liệu tiến hành.
có lẽ là thời điểm trở về Tuyết Sơn Thần Điện một chuyến. Tuyết Đế đứng dậy, một tia đế uy thuận theo tràn ngập tại phiến thiên địa này. Bước ra một bước, không gian xé rách. Sau một khắc Trung Châu cùng Bắc Châu chỗ giáp giới, Tuyết Đế từ không gian bên trong bước mà ra. Theo tay vung lên, chống trải tuyết nguyên bên trên, một tòa sừng sững thần điện đột nhiên xuất hiện. Hai vị đại đế, yêu tộc ta sợ là muốn lánh lời. Bên kia, Nam Hải bên dưới truyền đến thanh âm trầm thấp, tựa hồ mang theo một ít không cam lòng. Chính là vừa không có biện pháp, nhân tộc thoáng cái tấn cấp hai vị đại đế, võ thần đại lục thế lực bố cục hoàn toàn bị đánh vỡ. Yêu tộc nay đã nơm nớp lo sợ, nếu không phải dựa vào nhân tộc không thích hợp sinh tồn đại dương, nói không chừng đã sớm bị nhân tộc công chiếm. Nửa giờ, ta muốn biết tân đản sinh hai vị đại đế tất cả tin tức. Trung Châu một nơi thâm cốc bên trong cũng là có đế uy tỏa ra, kèm theo một đạo thanh âm uy nghiêm vang dội. Tây Châu một tòa thâm viên trong cái khe, đồng dạng có bóng người mở mắt ra. Phạm vi trăm vạn dặm bên trong toàn bộ sinh linh, trong nháy mắt nổ tung. Hai vị đại đế sao? Đông Châu, Thiên phủ quận Vân Khám thành bên trong cơ hồ tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, đặc biệt là Thiên Hải trong học viện đám đệ tử, tất cả đều ánh mắt ngây ngốc, không dám tin nhìn về bầu trời. Cho dù thuộc về Trần Đế dị tượng kia đã biến mất, bọn hắn cũng tốt đến lát nữa chưa tỉnh hồn lại. Từ ngực, ai có thể nói cho ta, vậy rốt cuộc là có phải hay không Trần Đế? Tân Đế đản sinh, khắp nơi ăn mừng, cũng nên nhận được thế nhân tôn sùng. Chỉ là khi bọn hắn giấu trong lòng lòng thành kính đi sùng bái thời điểm, chợt phát hiện khuôn mặt kia, vậy mà cùng đã bước vào tội vực bên trong mấy tháng Trần Đế giống nhau như lúc, giống nhau như lúc. Kinh hãi muốn chết. Nếu mà đây không phải là Trần Đế, trên đời thật sẽ có hai cái không chút liên hệ nào, giống nhau như lúc người sao? Thâm sâu hoài nghi xuất hiện tại trong lòng của mọi người. Nguyên thần bí cảnh. Ba ngày thời gian lặng yên không tiếng động chạy đi, mau giống như nháy mắt một bản. DS hôm nay cũng chỉ có cái này một canh, hai ngày này một mực đang cường hấn, ngày hôm sau kiểm tra khoa ba. Mỗi ngày đều tại đại dưới ánh mặt trời. Nóng người mồ hôi liền không ngừng qua. Vừa luyện đã là cả ngày, mỗi lúc trời tối trở về mệt mỏi phải chết. Quả thực không có tinh lực. Cưỡng ép đi viết đi đổi mới, đánh giá chất lượng sẽ rất kém. Vạn phần xin lỗi. Cho nên xin nghỉ, thiết tử nhóm. Chờ ngày mùng ngày 3 tháng 8 khoa 3 sau đó, khôi phục bình thường đổi mới. Đồng thời nợ mọi người chương hồi cũng sẽ bù lại. Mặt khác rất nhiều bạn đọc một mực đang thúc giục, cổng truyền tống để cho cái này đi. 365 người lên núi đánh lao hổ. 489 người xuống núi hái óc chó. Tháng 7 năm sau 4 người nơi ở ra xem kiếm sách. Chương 143, bí cảnh đóng kín. Giải rác ở tại võ thần đại lục bên trên tất cả nguyên thần bí cảnh lối vào đều bắt đầu sụp đổ, khô héo, biến mất. Thậm chí linh khí trong trời đất độ dày đều bắt đầu hạ xuống. Nguyên thần bí cảnh phải đóng lại rồi. Thế nhân tất cả đều phát hiện một điểm này, không khỏi ngẩng đầu nhìn trời. Vừa vặn 10 hơi thở, tất cả lối vào đều biến mất không thấy. Trung Châu, Hải Gia phụ cận, trăm vạn dặm xa U Minh thâm cốc, không gian xé rách. Một nhóm 8 người bước mà ra. Người cầm đầu khí tức thâm thúy mà khủng bố, phảng phất là vô biên vô hạn. Chứ ngoài ra, còn có một cái trúc chuột nằm ở một người trong đó trên vai. Đoàn người này chính là từ nguyên thần bí cảnh đi ra ngoài mà vương điện mọi người. Ngoại trừ Trần Đế cùng Bắc Thiên Nguyệt cái này hai vị đại đế ra, những người còn lại tất cả đều là võ thánh cảnh đỉnh phong. Cuối cùng thời gian 3 ngày, không có một người lựa chọn đột phá. Bọn hắn không giống Trần Đế, cho nên không có rất nhiều lòng tin. Ổn thỏa một chút, cuối cùng 3 ngày đều đi tìm kiếm bảo vật. Có thể so với võ thần đại lục một nửa nguyên thần bí cảnh cũng chỉ còn lại có ma vương điện 8 người. Có thể tưởng tượng được có bao nhiêu sảng khoái. Đây là thì sao? Sau khi ra ngoài, Trần Đế đứng ở vạn dặm trên cao, giang hai tay, hít thở một hồi không khí mới mẻ, hỏi: "Hẳn đúng là Trung Châu." Bắc Thiên Nguyệt đại đế thần niệm bao phủ ra ngoài, ước vạn dặm cương vực đều ở trong cảm giác, đủ để đem toàn bộ Trung Châu đưa vào thần niệm bên trong, thậm chí còn có thể bao phủ một phần đông tây nam Bắc Châu. Trung Châu sao? Vậy liền từ Trung Châu bắt đầu đi. Trần Đế nhếch miệng lên. Diệp Đại Đao cũng là nhếch miệng cười một tiếng. Giết người sao? Trần Đế gật đầu nhẹ nhàng cười một tiếng. Không tệ, giết người. Đã trở thành đại đế Trần Đế. Hiện nay có thể nói là chân chân chính chính vô địch. Võ thần đại lục phía trên, đứng tại đỉnh phong nhất đệ nhất nhân. Vì vậy mà từ vừa mới bắt đầu, một cái kế hoạch liền hiện lên ở Trần Đế bộ não. Đó chính là tàn sát võ thần đại lục. Rất điên cuồng. Nhưng mà Trần Đế có thực lực đó. Giết chết nguyên thần bí cảnh cho Trần Đế mang đến gần như 2 vạn ức tu vi điểm. Mà đại đế cảnh chỉ có tam trọng. Thời gian 3 ngày, Trần Đế đã sớm đem tu vi của chính mình đẩy tới võ đế đỉnh phong. Bất quá đại đế cảnh cùng trước kia tất cả cảnh giới đều có chỗ khác nhau. Mỗi một tầng cùng giữa mỗi một tầng khoảng cách giống như là thần cùng phàm nhân một dạng, vô cùng khổng lồ. Vì vậy mà hệ thống quyết định quy tắc đều không thể không trở nên bị buộc mất đi hiệu lực. Điều này sẽ đưa đến Trần Đế phá vỡ để vào đế cảnh nhị trọng hao tốn 100 ức tu vi điểm. Phá vỡ để vào đế cảnh tam trọng hao tốn 1000 ức tu vi điểm. Cuối cùng hao tốn 500 tỷ tu vi điểm tướng tu vi của chính mình đẩy tới đế cảnh đỉnh phong. Hiện nay Trần Đế còn sót lại hơn 1.3 vạn ức tu vi điểm. Bất quá xuyên việt vạn giới chỉ cần 100 ức tu vi điểm. May mà một ít. Vì vậy mà tu vi điểm là vĩnh viễn không đủ xài. Đương nhiên rồi, để cho Trần Đế quyết định tàn sát võ thần đại lục một cái khác nguyên nhân trọng yếu là phá vỡ để vào võ thần cảnh. Cần dung hợp thiên mệnh. Cái này quấy nhiễu võ thần đại lục vô số năm bí mật bị hệ thống dễ như trở bàn tay vạch trần. Mà hiện hôm nay Võ Thần Đại Lục không có thiên mệnh xuất hiện nguyên nhân chính là tu sĩ quá nhiều, dẫn đến thiên mệnh ngưng mà không tụ, cho nên cần Trần Đế đi giết, tàn sát đại lục thương sinh nức vạn vạn, để cho thiên mệnh ngưng tụ ra, cho nên phá vỡ để vào võ thần cảnh. Đừng quên hệ thống ngay từ đầu ý nghĩa chính chính là để cho Trần Đế giết người. Giết người càng nhiều càng tốt. Cho nên Trần Đế cũng không để ý hệ thống có còn hay không cái khác phá vỡ để vào võ thần cảnh phương pháp. Liên cái này một đầu, vậy là đủ rồi. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Trần Đế bỗng nhiên ý thức được, làm như vậy, mình chẳng phải tương đương với cái khác huyền huyễn thế giới bên trong hắc ám sao? Nguyên lai a, nguyên lai. Bất quá Trần Đế tin tưởng, phá vỡ để vào võ thần cảnh bí mật một khi tản mắt ra, hiện nay thập phương đại đế tuyệt đối sẽ 100% làm ra cũng giống như mình lựa chọn. Võ thần cám dỗ, không có một cái đại đế có thể ngăn cản, không thì bọn hắn cũng sẽ không ban đầu liều mạng vẫn lạc nguy hiểm. Phá vỡ để vào đế cảnh, thực lực và mức độ sinh mệnh biến hóa, sớm đã đem cường giả cùng kẻ yếu tách ra. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, kẻ yếu cùng cường giả quan hệ giống như là kiến cùng người. Giết chết vô số con kiến thì có thể làm cho mình thu được ích lợi to lớn. Ai biết cự tuyệt, kẻ đần độn đều không thể nào. Huống chi người bình thường. Nhân tính, lừa gạt người yếu nói láo thôi rồi. Bất quá, đến lúc đó sẽ có hay không có một cái thiên mệnh chi tử đi ra ngăn cản mình. Trong tiểu thuyết đều như vậy viết sao? Bất quá mình bây giờ gặp phải là một cái chân thật tồn tại huyền huyễn thế giới. Nói không chừng có thiên mệnh chi tử, đánh giá cũng sẽ cũng giống như mình. Cũng được, không cân nhắc những thứ này. Thế giới của ta, ta chính là nhân vật chính. Mặc kệ có hay không thiên mệnh chi tử, bất kể là ai, chỉ cần ngăn cản ta, hắn sẽ chết. Điện chủ là chuẩn bị tàn sát Trung Châu sao? Bắc Cảnh Tam yêu nghiệt nuốt nước miếng một cái, nhìn đến Trần Đế cùng Diệp Đại Đao nụ cười, trong tâm phảng phất đã minh bạch cái gì. Đã thành đại đế Trần Đế muốn giết người, đây còn không phải là trong một ý niệm. Ước và bạn, không tệ, các ngươi có ai có ý tưởng sao? Nhìn đến ba người hơi có chút không dám tin thần sắc, Trần Đế hỏi. Ma Vương Điện mọi người nhất thiết phải tư tưởng độ cao thống nhất, không thì cho dù là yêu nghiệt lại làm sao? Trần Đế vẫn có thể bước tới. Khả thi là khả thi, chính là cảm thấy quá điên cuồng. Ba người lấy lại bình tĩnh, trong tâm bỗng nhiên có một màn hưng phấn tuôn trào, là cái quỷ gì? Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, lúc trước không có cái ý nghĩ này cuối cùng là thực lực không đủ, bó tay quá nhiều. Nhà mình thế lực mặc dù là đại lục bá chủ, nhưng mà cùng đẳng cấp, không dưới tuyệt đối số lượng. Dạng này cùng toàn bộ đại lục là địch, quả thực là tìm chết. Nhưng là bây giờ bất đồng rồi, Ma Vương Điện đã vô địch. Nếu như thế, sợ gì người khác? Ha ha, điên cuồng sao? Người sống một đời, không làm một ít điên cuồng sự tình, coi như quá tiếc nuối cùng đáng tiếc, không phải sao? Trần Đế cười nói. Tần Thiên Hải cũng là cười một tiếng, vậy chúng ta khi nào bắt đầu, từ đâu bắt đầu? Tần Thiên Hải vốn cũng không phải là người lương thiện, từ cái kia bị hắn bắt lấy đính bao sơn tặc một chuyện bên trên, liền có thể nhìn thấy một ít. Chương 144, tàn sát Trung Châu. Điện chủ kiếm chỉ đâu, ta kiếm liền chỉ nha. Lạc Vũ lạnh nhạt nói. Được, như thế, ngoại trừ Đại Đao cùng Lạc Vũ ra, những người khác trước tiên có thể trở về thế lực của chính mình, ta các ngươi phải làm một chuyện. Trần Đế lạnh nhạt nói. Điện chủ mời nói. Tần Trường Thanh chắp tay một cái. Trong vòng 3 ngày, để các ngươi thế lực sau lưng hướng về toàn bộ đại lục tuyên bố thần phục Ma Vương Điện. Chỉ cho các ngươi thời gian 3 ngày, không có làm ra lựa chọn, các ngươi hiểu? Ta kiếm đem tàn sát đại lục ước vạn sinh linh, một khi bắt đầu sẽ không có kết thúc. Trần Đế trầm giọng nói. Ý tại ngôn ngoại, trong 3 ngày các ngươi thế lực sau lưng không có lựa chọn thần phục Ma Vương Điện, vậy sẽ phải chết. Không biết bởi vì các ngươi là Ma Vương Điện người trung gian, sẽ bỏ qua các ngươi thế lực sau lưng. Được. Tần Trường Thanh ba người hít sâu một hơi trả lời. Bọn hắn hiện tại cũng coi là đã minh bạch Trần Đế nóng nảy. Nói 102, không có nhân tử. Nói giết liền nhất định giết. Thuận theo, ba người rời đi. Sư tôn, ngài cũng sẽ không để cho ta là khó đi. Trần Đế nhìn về phía Tần Thiên Hải. Ta tức đã là Ma Vương Điện đại trưởng lão, tự nhiên lấy Ma Vương Điện làm chủ. Tần Thiên Hải cười nói. Trần Đế gật đầu, vừa nhìn về phía Bắc Thiên Nguyệt. Bắc Thiên Nguyệt trầm ngâm một chút. Ta Tuyết Sơn Thần Điện sợ là có chút khó, dù sao sư tôn ta cũng là một vị đại đế. Trần Đế cười nói. Đại đế sao? Còn quên, thế gian trừ ngoài ta ngươi, còn có thập phương võ đế. Bất quá, bọn hắn sợ là sống không lâu. Trần Đế ánh mắt lạnh lùng. Cũng được, ta cho ngươi sư tôn 3 cái lựa chọn, nhập Ma Vương Điện, hoặc là dẫn dắt Tuyết Sơn Thần Điện thần phục cũng hoặc là. Lựa chọn thứ 3 Trần Đế không có nói. Nhưng Bác Tiên Nguyệt hiểu rõ đó là cái gì, cũng không có dị nghị. Dù sao, đây là chiều hướng phát triển. Huống chi nàng cùng Trần Đế hòa làm một thể, liền càng sẽ không cự tuyệt rồi. Gật đầu một cái sau đó, chuyển thân. Không gian xé rách, biến mất. Như thế, chúng ta hãy bắt đầu đi. Trần Đế bước ra một bước. Một tia đế uy xuất hiện, sau một khắc, trong nháy mắt xông lên thương khung. Ầm ầm giữa, tản ra. Bao phủ ước vạn dặm thương khung. Vô tận tầng mây xé rách. Toàn bộ Trung Châu tất cả mọi người đều nhất thời kinh hãi. Ngẩng đầu nhìn lại, khủng bố đế uy giống như thiên uy giáng thế. Đè vô số người không thở nổi. Giống như là muốn nghẹt thở một dạng. Ta là Tân Đế, niên hiệu Sát Sinh. Nay tuyên bố hậu thế, chúng sinh đều biết. Lạnh nhạt lời nói, ẩn chứa đế uy. Xuất hiện tại giữa thiên địa. Đặc biệt là Trung Châu thế nhân, cũng có thể nhìn thấy. Nhìn thấy vô tận trên bầu trời. Xuất hiện một tấm khủng lồ mặt.
che đậy vô tận thương khung. Sát sinh đại đế, đây chính là tân đế sao? Thế nhân khiếp sợ. Đế cảnh đỉnh phong trần đế thần niệm đủ để bao phủ hơn một nửa cái võ thần đại lục. Không chỉ Trung Châu, cái khác ba châu một biển một nửa, cũng tại thần niệm của hắn bên trong bị che kín. Vô số người thần sắc đều bị trần đế nhìn ở trong mắt. Ta muốn tàn sát thương sinh. Thế nhân khi khắc ghi hôm nay, lại là một lời ra. Vô số người mở bức, ngốc trệ, không biết trần đế những lời này là có ý gì. Cái này, tình huống gì? Tuyết Sơn thần điện, Tuyết Đế hai mắt mở ra, trăm vạn dặm thiên địa hóa thành hàn băng một phiến. Sát sinh đại đế, đây là điên rồi phải không? Tàn sát thương sinh, hắn làm sao dám? Đang muốn bước ra một bước, Bắc Thiên Nguyệt xé rách không gian xuất hiện. Sư tôn xin dừng bước. Một chỗ khác trong vực sâu, một đạo khủng bố thân ảnh mở mắt ra. Tàn sát thương sinh, vị này tân đế khẩu vị lớn như vậy sao? Vừa tấn cấp đại đế, định tàn sát thương sinh. Sát sinh đại đế. Thâm Sơn bên trong, một nơi túp lều nhỏ một bên, chính tại đan dệt dày của khô cằn lão giả, nâng lên cặp mắt đục ngầu, nhìn về vô tận chân trời. Trần đế kia một tấm lớn vô cùng mặt, có ý tứ, cười một tiếng, túi đầu tiếp tục đan dệt dày cỏ. Thế gian, hoặc là đồ phu, hoặc là lái buôn, hoặc giả là trong hồng trần phiêu bạc thân ảnh, tất cả đều tại Trần đế tuyên bố tàn sát thương sinh thời điểm, dương mắt nhìn ngài, đáy mắt không biết tên quang mang đa dạng, không giống nhau. Đông Châu Thiên Võ Đại Đế các, Thiên Võ Đại Đế cũng là đưa mắt về phía Trung Châu phương hướng, chỉ là nhìn đến, không có bất kỳ động tác. Trần đế bên này, sau khi nói xong, không có chờ thế nhân kịp phản ứng, Trần đế chính là một trường nâng lên, một vệt màu đỏ thắm đâm rách chân trời, trong giây lát đó, che lấp vô tận thương khung. Khủng bố sát lục kiếm vực trong chớp mắt đem toàn bộ Trung Châu bao phủ, giữa thiên địa hóa thành một mảnh màu máu. Trần đế bàn tay ấn xuống, ầm, kiếm vực bên trong vô tận sát lục kiếm ý ngưng tụ thành huyết hải, mưa như chút nước mà xuống. Không, đây là cái gì? Trung Châu, thế nhân gầm thét, tuyệt vọng, lực lượng kinh khủng bạo phát, phản kháng, nhưng không làm nên chuyện gì. Sức mạnh bàng bạc chìm ngập thiên địa, cực hạn sát phạt chi lực phá diệt tất cả, chém nát mọi thứ. Trung Châu mấy trăm vạn thậm chí hơn triệu tất cả võ thánh, thân thể bị kiếm ý xuyên qua, nổ tung, nhuộm máu giữa thiên địa. Còn lại kia ước vạn vạn võ thánh cảnh xuống thế nhân, hai mắt nhắm chặt cảm thụ được lực lượng khủng bố kia hạ xuống. Đợi một hồi, mới phát hiện mình không có chuyện gì. Ta, má của ta ơi. Từ ngực, run rẩy nuốt mấy hớp nước miếng, sủi lơ trên mặt đất, toàn thân ướt đẫm. Vừa mới, bọn hắn là thật cảm nhận được khí tức tử vong nồng nặc. Thật tuyệt vọng. Trưởng lão, tông chủ, bọn hắn, tất cả đều chết hết. Sống sót tất cả thế lực không lâu liền phát hiện, bên trong tông môn tất cả võ thánh tu vi đều chết hết. Chết hẳn. Thi thể đều không thể lưu lại. Sợ hãi lại dâng lên trong lòng. Giao hẹn, một gốc cắt, mới tàn sát chính xác mở ra phương thức. Trần đế thu hồi lực lượng, thu hồi đế uy, thu hồi kiếm vực, nhẹ nhàng cười một tiếng. Không sai, hắn một đòn, giết chết rồi toàn bộ Trung Châu tất cả võ thánh. Chương 145, hải gia tiêu diệt. Về phần võ thánh bên dưới ước vạn vạn tu sĩ, Trần đế không có đi động, bởi vì không có bất kỳ giá trị, không chiếm được bao nhiêu tu vi điểm. Hơn nữa đem bọn họ đồ sát tất cả, ước vạn vạn bên trong cương vực Trung Châu liền đem hóa thành tử vực. Đã như thế, lưng đeo nhân quả cũng quá lớn. Nếu là có cái gì thiên phạt, kia không xong né con sao? Thế giới quỷ dị khó lường, vẫn là phải có điểm kính sợ. Lại không nói thiên đạo có thể hay không chơi chết mình, chính là thượng giới vạn nhất có đại lão nào phát giác một kiện sự này, vượt ranh giới mà đến diệt mình, nên thế nào? Đại đế, võ thần, chỉ sợ cũng chỉ là tu hành một đạo khởi điểm mà thôi. Liên lấy tội vực bên trong kinh khủng kia có thể giết đại đế thị huyết hoẹ rừng mà nói, thì không phải đại đế có thể chế tạo ra. Võ thần, tuy rằng Trần đế không phải, nhưng Trần đế cũng cảm thấy không thể nào. Còn có cái kia sương sườn, hệ thống trong miệng cổ thần ý chí, tế tự chi lực, hiện tại cũng vẫn là cái mê. Vì vậy mà Trần đế lần này tàn sát đại lục, chỉ giết võ thánh cảnh. Về phần thế nhân sợ hãi, vậy liên sợ đi, cùng lắm thì diễn một làn sóng đùa giỡn, đẩy ra mấy cái chính diện nhân vật, làm một cái cấm địa, làm bộ bị chính diện nhân vật trấn áp, thế nhân chẳng phải vui tươi hớn hở rồi sao? Nên tu luyện tiếp tục tu luyện, nên đột phá tiếp tục đột phá. Vạn năm đi qua, thế giới lại là một phiến phồn vinh. Đương nhiên, khi đó Trần đế không nhất định còn ở đây cái thế giới, nhưng bất kể như thế nào, phải cho thế nhân một cái hy vọng cùng động lực. Điện chủ quá mạnh mẽ a, ta khi nào mới có thể giống như điện chủ cường đại như vậy? Diệp Đại Đao thở dài nói. Trần đế một trường rơi xuống, tiêu diệt Trung Châu tất cả võ thánh cảnh. Nhìn thấy Diệp Đại Đao cũng là nhiệt huyết sôi trào. Quá mẹ hắn cho lực. Lúc này mới chỉ là một bắt đầu. Trần đế chắp tay sau lưng, lạnh nhạt nói, hướng về thế nhân tuyên bố đồ đời, nhưng mà lần này lại không có một cái đại đế đứng ra. Vì sao? Trần đế không biết. Có lẽ những cái kia đại đế từ lâu muốn làm chuyện như vậy rồi, chỉ là không có thực lực tuyệt đối. Dù sao thế gian chính là có thập phương đại đế, mình bây giờ làm chính hợp bọn hắn ý, trở thành một trên mặt nổi ác nhân. Hắc ám, chờ mình lại ra tay, có lẽ sẽ có người đứng ra trấn áp mình. Vậy chúng ta tiếp theo đi đâu? Diệp Đại Đao sờ một cái đầu, hắn bây giờ không có lòng tin đối mặt thiên kiếp, cho nên cùng Trần Đế một dạng cần sát lục, tiếp tục tích lũy thực lực và nội tình. Đi theo ta. Trần Đế bước ra một bước, không gian xé rách, Đoàn người trực tiếp hàng lâm tại bên ngoài 1 triệu dặm hải ra vùng trời. Bây giờ hải ra tất cả mọi người chính tại khóc ròng ròng. To lớn hải ra mấy vạn người, mỗi một người đều thất hồn lạc phách rồi. Cha a, ngươi làm sao lại? Vù vù. Trời giết sát sinh đại đế. Đồ đời. Hắn làm sao dám a vù vù, không sợ gặp phải trời phạt sao? Tại sao có thể có như thế ma đầu trở thành đại đế? Thật là thế gian bất hạnh a vù vù, sát sinh đại đế như thế ác độc, lãnh huyết vô tình, tại sao không có cái khác đại đế đi ra đem chân áp? Gia chủ trưởng lão bọn hắn, tất cả đều hết rồi. Ta hải ra một cái chớp mắt, rốt cuộc biến thành tình cảnh như vậy. Cơ hồ mỗi góc bên trong người đều đang khóc, đều ở đây mắng trần đế. Thoạt nhìn, tất cả hải ra người tốt giống như đặc biệt vô tội một dạng. Điện chủ, những người này rốt cuộc đối với ngươi bất kính như vậy. Trên tầng mây không, Diệp Đại Đao nổi giận. Trong tâm sát ý trong nháy mắt sôi sục. Đại đế không thể nhục. Huống chi còn là trần đế. Ma Vương điện điện chủ, người nào dám lấn? Dám đủ. Trần đế cười một tiếng, vung vung tay. Đại Đao a, ngươi cảm thấy bọn hắn nói đúng không? Diệp Đại Đao đáy mắt sát ý sâm nhiên. Đúng cái thí. Cá lớn nuốt cá bé, giết liền chính là giết. Không có thực lực nên phải trốn ở chỗ tối thoi thoát. Còn không chờ Trần Đế nói chuyện, Diệp Đại Đao liền đã là Thiên Ma Đao đánh xuống. Cuồn cuộn ma khí ngút trời mà lên, che khuất bầu trời. Một thanh ngang qua 10 vạn dặm khủng lồ đao mang xuất hiện, khủng bố cực kỳ. Sức mạnh bàng bạc xé rách tầng mây, toàn bộ hải ra bại lộ tại kinh khủng này dưới một đao. Ta con mẹ nó, đây là cái gì? A, không. Hải ra tất cả người may mắn còn sống sót đều ngước mắt lên mắt nhìn chỗ không bên trong. Vốn đã biến mất sợ hãi chốc lát lại xuất hiện. Trong giống giận, toàn thân lực lượng bạo phát, hoặc là phản kháng, hoặc là chạy trốn, nhưng cũng không có tế ở tại chuyện. Vừa vặn một hơi thở thời gian, sức mạnh bàng bạc liền xuyên qua thiên địa, nhấn chìm hải ra. Ầm. Mấy vạn người thân thể tại cái này cường đại cực kỳ trong sức mạnh, nổ tung. Hải ra càng là từ trung tâm bị một đao bổ ra, sụp đổ, nứt toác, hóa thành phế tích. Chương 146, đại đế chặn đường. Nói chính là a, không tồi. Trần đế gật đầu hài lòng, cũng không trách tội Diệp Đại Đao. Đối với cái thế lực này, diệt liên diệt, cách mình và người khác gần đây. Cho nên Trần Đế sang đây thấy vừa nhìn, hắn cũng không biết đây là Hải Gia, là đã từng tìm Thiên Cơ Tông, tìm kiếm qua mình Hải Gia. Bất quá này cũng đã không cần quan trọng gì cả. Hiện tại cái đại lục này bên trên, có thể để cho Trần Đế nhìn thẳng nhìn nhau. Chỉ có đế cấp thế lực, nhưng mà chỉ là mắt nhìn thẳng mà thôi. Tiểu Gia Hỏa, ngươi nên biểu diễn. Trần Đế đem tâm linh thử thả xuống đi, tại đã biến thành phế tích Hải Gia bên trong, đi lục soát một phen. Nói không chừng có thể tìm ra một ít không bị hư hại tài nguyên. Mà Trung Châu sự tình, đã tựa như tia chớp truyền ra ngoài. Toàn bộ đại lục bên trên tất cả tu sĩ đều kinh hãi. Tần đế, sát sinh đại đế, một trường diệt hết rồi Trung Châu tất cả võ thánh. Một châu ước vạn vạn tu sĩ bên trong, võ thánh mấy trăm vạn thậm chí mấy chục triệu, tất cả đều chết hết. Chết chết để, không có một cái cá lọt lưới xuất hiện. Chỉ cần là võ thánh, đều chết hết. Trời ạ, sao lại thế? Sát sinh đại đế, chính là vì sát sinh sao? Tàn sát thế gian, ta con mẹ nó, ta con mẹ nó. A, có người muốn mắng Trần đế quá ác, nhưng đột nhiên nhớ tới, đại đế không thể nhục. Máng, có lẽ Trần Đế liền cảm giác được. Như vậy mình, sợ là lại không sống đến khả năng. Thật là quá tàn nhẫn đi, như thế ma đầu trở thành đại đế, thế nhân đem thế nào sinh tồn? Ta mới hiểu được, sát sinh đại đế trong miệng câu kia, ta muốn tàn sát thương sinh, là ý gì? Lần này là Trung Châu, vậy lần sau, há chẳng phải là cái khác mấy châu? Thế nhân sợ hãi. Nói đúng ra, là tất cả võ thánh cảnh thế nhân. Sợ hãi, sợ. Run sợ trong lòng, thậm chí từng kia tuyệt vọng nổi lên trong lòng. Không có ai biết nên làm cái gì. Đại đế. Thế gian cao nhất chiến lực, muốn đổ đời. Há chẳng phải là rất đơn giản. Mặc dù không biết Trần Đế vì sao chỉ giết võ thánh cảnh. Nhưng lập tức chính là thánh cảnh đỉnh phong, ở tại đại đế trước mặt. Cũng bất quá con kiến hôi ngươi. Trong lúc nhất thời, khủng hoảng lớn nổi lên tất cả võ thánh cảnh trong đầu. Bất quá rất nhanh, các châu bên trong đã có người đứng dậy. Hiệu triệu tất cả võ thánh, tạo thành che đế các, sau đó đi những kia thế nhân đã biết đế cấp thế lực. Thì nguyện đại đế xuất thủ. Ngăn cản sát sinh đại đế đổ đời. Hết thệ các thứ này. Trần Đế cũng không biết chuyện, hắn còn tại Trung Châu. Mang theo Diệp Đại Đao mấy người, tứ xứ cấp đoạn, thuận tiện xem nơi nào thích hợp thiết lập Ma Vương Điện. Không có một cái căn cứ địa không thể được à, dạng này mọi người tựa như cùng lục bình không dễ. Tứ xứ du đãng, thuộc về Ma Vương Điện khí vận cũng sẽ phiêu hốt bất định. Khí vận Kim Long cũng chỉ là một đồ án, quấn quanh ở Trần Đế trên cánh tay. Chỉ là thích hợp thiết lập tông môn địa phương không tìm được, một cái không tốc chi ngược lại đến. Đại đế, Trần Đế nhìn đến trước mặt đột nhiên xé rách không gian hàng lâm người ta nói. Sát sinh đại đế, người tới mặc lên mạ bi áo lót. Thoạt nhìn chính là một cái dân trong thôn một bản. Sau khi xuất hiện, nhìn đến Trần Đế lạnh nhạt nói: "Là ta, các hạ vị nào?" Trần Đế chắp tay ở phía sau, chân mày cau lại. Còn không chờ mình tiêu diệt khác châu võ thánh liền xuất hiện. Như vậy, sẽ chỉ có hắn một cái như vậy sao? Danh hào của ta đã quên không biết bao lâu rồi." Ma Y đại đế cười nói: "Phải không? Vậy không biết hôm nay cản ta đường là vì sao?" Trần Đế nói, trong tâm đang đợi, chờ đợi đến cái khác đại đế xuất hiện. "Vậy dĩ nhiên là vì ngăn cản ngươi đồ đời rồi, đương nhiên, ta càng muốn biết
ngươi đổ đời mục đích là cái gì? Ma Y đại đế đáy mắt tinh quang xuất hiện, nhìn chăm chăm Trần Đế. Ta nói tốt như vậy chơi, thú vị, ngươi tin không? Trần Đế cười ha ha. Vì thú vui. Ma Y đại đế cười lắc đầu. Trong tâm tự nhiên không tin, một cái đế giả sẽ vì cấp thấp như vậy thú vị đi tàn sát thế gian. Ngươi có biết làm như vậy đang cùng toàn bộ đại lục là địch? Ngươi sẽ không sợ bị cái khác đại đế liên hợp lại trấn áp sao? Ma Y đại đế đối với Trần Đế không muốn nói ra chân thật đáp án có chút dự liệu, cũng sẽ không cưỡng cầu cùng truy hỏi. Cùng đại lục là địch, bị trấn áp. Trần Đế cười lắc đầu. Nói thật đi, võ thần đại lục còn chưa xứng trở thành địch nhân của ta, mà các ngươi, đại đế, cũng không có tư cách. Ma Y đại đế ánh mắt híp lại, phải không? Trần Đế những lời này để cho hắn có chút khó chịu. Người trẻ tuổi không nên quá điên. Đột nhiên, một đạo khác âm thanh vang dội, Trần Đế trước mặt cách đó không xa, không gian lần nữa xé rách. Lại một vị khí tức thâm thúy mà khủng bố thân ảnh xuất hiện. Sát sinh đại đế, hôm nay ta để ngươi một người cũng giết không. Tiếp theo xuất hiện lần nữa một vị đại đế, cộng thêm Ma Y đại đế và mới xuất hiện. Trần Đế trước mặt cũng đã là ba vị đại đế rồi. Phải không? Chờ các ngươi đã lâu. Trần Đế nhếch miệng lên, vốn tưởng rằng còn cần một ít thời gian. Xem ra, là mình tính sai rồi. Những này đại đế, không kiên nhẫn a, hoặc là, đối với thực lực của mình rất tự tin. Cũng vậy, có thể trở thành đại đế, đều là đã từng thuộc về bọn họ cái thời đại kia tuyệt đối vô địch hạng người. Bình thường. Đại đao, các ngươi cách xa một chút, không nên bị liên lụy. Trần Đế phất tay một cái. Diệp đại đao mấy người cũng không quay đầu lại lập tức chuyển thân liền hướng phương xa kích xạ mà đến. Đế cảnh giữa chiến đấu. Bọn hắn tham dự không? Chương 147, chiến. Ngươi rất tự tin có thể lấy 1-3. Ba vị đại đế lạnh lạnh nhìn đến Diệp đại đao bọn hắn rời đi. Không có ngăn cản. Thử nhìn một chút. Trần Đế cười khẽ. Ma Y đại đế không những không giận mà còn cười, trên thân thể đế uy ngút trời mà lên. Bao phủ Trung Châu ước vạn dặm sơn hà. Lực lượng kinh khủng tựa như vô tận tinh hà phát triển mạnh mẽ. Chim ngập cửu thiên thập địa. Mặt khác hai vị đế giả cũng giống như vậy. Đế uy bắn tung tóe lên trời. Trong giây lát đó, bao phủ toàn bộ Trung Châu. Như là thiên uy áp xuống, thế nhân lần nữa khiếp sợ. Rồi rít đưa mắt về phía tại đây, thần niệm lên không, không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Đế uy bạo phát, vẫn là liên tục ba đạo, đều đến từ ở Trung Châu, là thập phương đại đế xuất thủ sao? Trung Châu ra thế nhân rồi rít kích động. Rốt cuộc, đến lúc sát sinh đại đế tàn sát thế gian tội phải bị trấn áp. Được, tốt nhất có thể đem chém giết. Trung Châu thế nhân tắc mang theo cừu hận nói, cũng không dám gọi thẳng Trần Đế niên hiệu. Ước vạn vạn sinh linh đưa mắt về phía tại đây. Vậy liên thử một chút xem sao. Ma Y đại đế nhẹ nhàng nói, toàn thân khủng bố tu vi rõ ràng là đế cảnh nhị trọng đỉnh phong. Mặt khác hai vị đại đế đồng dạng là đế cảnh nhị trọng, bất quá có một cái rõ ràng là mới vừa vào nhị trọng không lâu. Ba người bạo phát đế uy sau đó, trăm vạn dặm quang đãng trong nháy mắt tối tăm. Giơ tay lên giữa, chính là ba đạo khủng bố cực kỳ già thiên cự trưởng ngang qua trăm vạn dặm, xuất hiện tại giữa thiên địa. Bao phủ thương khung, bao phủ thiên địa. Sau đó hướng về Trần Đế đánh tới. Rầm rầm rầm. Sức mạnh bàng bạc chấn động không gian, phát ra tiếng nổ đùng đoảng, giống như phải diệt thế một dạng. Trần Đế cười khẽ, bước ra một bước, một tia kiếm khí xuất hiện, đỏ hồng, trong suốt, lại khủng bố hàm chứa cực hạn lực lượng cường đại, nhẹ nhàng chém ra. Ầm. Ma Y đại đế ba người kinh khủng này ra thiên cự trưởng liền trong nháy mắt nổ tung. Trần Đế tiếp tục lại là một trường vô gia, giống nhau giả thiên cự trưởng xuất hiện, nhưng khủng bố sức mạnh bàng bạc so với Ma Y đại đế và người khác cường đại vô số lần, che khuất bầu trời, ngang qua mấy triệu dặm không gian, đúng như diệt thế một dạng. Đẩy ra chốc lát, trăm vạn dặm không gian liền không chịu nổi ầm ầm phá toái. Đế cảnh đỉnh phong, làm sao có thể? Ma Y đại đế đám người sắc mặt kỳ biến, thân thể trong nháy mắt chợt lui. Cùng lúc đó, phất tay, trước người mấy triệu dặm không gian chốc lát hóa thành một mảnh biển lửa, liệt diễm bốc cháy. Phía dưới trăm vạn dặm đại địa trực tiếp bị kinh khủng này nhiệt độ hóa thành cho bụi. Nhưng mà không ngăn được Trần Đế một trường này, quét ngang phía dưới, khắp trời biển lửa trong nháy mắt dập tắt. Sau một khắc, lại là vô số tòa ngọn núi chống trời khổng lồ xuất hiện, trang trịt, che khuất bầu trời. Mỗi một cái đều lớn vô cùng, cao chừng vạn trượng. Tất cả đều hướng về Trần Đế một trường này trấn áp mà xuống. Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn. Cái này khắp trời mấy vạn vạn tòa đại sơn liền ầm ầm nổ tung. Đồng dạng không ngăn được. Ma Y đại đế ba người lập tức xé rách không gian, xuất hiện tại bên ngoài 10 triệu dặm. Trần Đế cười lạnh, một trường nhấn xuống. Lực lượng kinh khủng thẩm thấu thiên địa, giống như thiên địa áp xuống. Ma Y đại đế thân ảnh của ba người trong nháy mắt đình chỉ. Trên thân thể giống như là trực tiếp lưng đeo cả thế giới một dạng. Cực hạn trọng lượng trực tiếp để cho ba người có thể so với thần khí đế khu đều không chịu nổi. Xương cốt trực tiếp vỡ nát, đế huyết vung vãi. Thân thể trong giây lát đó từ không trung bị áp vào đại địa. Khủng bố lực trùng kích để cho nghìn vạn dặm đại địa vỡ nát. Vô tận sinh linh chết hết. Không, không thể nào. Gầm thét từ sâu trong lòng đất gầm thét. Ma Y đại đế ba người mục thử sắp đức. Rõ ràng Trần Đế mới vừa phá vỡ để vào đế cảnh, làm sao lại đế cảnh đỉnh phong? Lực lượng kinh khủng để cho ba người hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Bao nhiêu năm chưa từng cảm thụ dạng này vô lực. Yếu như vậy tiểu, không cam lòng, cực hạn không cam lòng. Ma Y đại đế ba người lại là lực bộc phát số lượng, ý đồ phản kháng. Làm sao Trần Đế lực lượng quá mức khủng bố? Ba người vô luận như thế nào vùng đấy, đều không cách nào phá vỡ Trần Đế áp chế. Cùng thế giới làm một cáo biệt đi. Trần Đế nhẹ nhàng một lời, đế uy tràn ngập ức vạn dặm sơn hà. Hắn biết rõ thế nhân đang chú ý một trận chiến này, cho nên Trần Đế thu lại áp chế. Ma Y Đại Đế ba người trong nháy mắt cảm giác trên thân nhẹ một chút, lực lượng kinh khủng bạo phát, thân thể nhất thời xuất hiện cao 1 triệu dặm không bên trên. Nhưng mà sau một khắc định muốn phá vỡ không gian chạy trốn, nhưng mà Trần Đế tại thu lại áp chế trong nháy mắt, liền đã là nhất kiếm chém ra. Khổng lồ phảng phất không có giới hạn nhất kiếm, đâm rách 1000 vạn dặm không gian, xuất hiện tại giữa thiên địa, cũng xuất hiện tại thế nhân trong mắt. Màu đỏ tham quang mang ánh chiếu ước vạn dặm sân hạ, thế giới hóa thành một mảnh màu máu. Khủng bố mà sức mạnh bàng bạc giống như là có thể phai mở cửu thiên thập địa, chìm ngập thế gian một bản. 1000 vạn dặm không gian trong nháy mắt phá toái, lực lượng cường đại giống như diệt thế, khủng bố cực kỳ. Ma Y Đại Đế ba người kích xạ thân thể lại dừng lại, bất động rồi. Tuyệt vọng nhìn đến một kiếm này, phá toái không gian tựa như tia chớp chém tới. Không, ta là đại đế, làm sao sẽ chết? Ầm, một tiếng vang thật lớn, cự kiếm rơi xuống, ba người đế khu nổ tung, tiến diệt trong một kiếm này. Đế huyết như là biển sập đổ lạc. Chương 148, đế huyết nhuộm thanh thiên. Trần Đế phất tay, những này đế huyết được thu vào trong túi. Đối với mình vô dụng, nhưng mà đối với đế cảnh bên dưới tu sĩ, tác dụng vẫn là hết sức khổng lồ. Những này đại đế có phải hay không chết quá qua loa? Dẫu gì là một phương đại đế, yếu như vậy sao? Trần Đế lắc đầu một cái, hay là nói, mình quá mạnh mẽ. Đang muốn rời đi, ba đạo khí tức kinh khủng tập kích Trần Đế sau lưng. Trần Đế đang lúc xoay người, thân thể chợt lui, một cước rơi xuống, đại địa nứt toát. Định Thần nhìn lại, cư nhiên là ba đạo đế khí, tản ra lực lượng kinh khủng dao động, tự mình hướng về đánh tới. Thần hồn dung hợp mình đế khí sao? Trần Đế trong tay huyết ma kiếm xuất hiện, trong nháy mắt liền lại là nhất kiếm chém ra. Nhất kiếm thiên huynh, màu đỏ tham quang mang đâm rách 1000 vạn dặm, che khuất bầu trời, kéo dài thẳng tắp thiên địa, rồi giao lực lượng kinh khủng để cho thiên địa đều run rẩy. Ầm. Trong nháy mắt, đế khí cùng một kiếm thiên sập đổ va chạm chốc lát, trực tiếp đứt đoạn. Không. Đế khí bên trong ba vị đại đế thần hồn lần nữa gầm thét. Trần Đế bước ra một bước, một trường đưa ra, nắm bên dưới. Gia Thiên Cự Trưởng xuất hiện, đem gãy lìa đế khí đưa vào lòng bàn tay. Sau một khắc, lực lượng kinh khủng miễn cưỡng đem gãy lìa đế khí bóp vỡ, hóa thành vài phiến. Lực lượng cuồng bạo nổ tung, tại Trần Đế trong tay bị phai mở. Thiên địa rên rỉ một tiếng, sấm sét nổ vang, huyết vũ như mưa chút nước mà xuống, bao phủ toàn bộ đại lục tất cả địa phương. Thế nhân kinh hai muốn chết, đế vẫn, đại đế vẫn lạc, thiên địa than khóc. Mưa máu tiễn biệt, thế nhân yêu điều. Làm sao có thể? Đây chính là ba vị đại đế a, lại bị giết. Đại lục trên nước tuyệt đối sinh linh một khắc này đều khiếp sợ đến cực hạn. Sao lại thế? Sát sinh đại đế làm sao sẽ kinh khủng như vậy? Lấy một chiến ba, còn có thể đem mặt khác ba vị đại đế chém giết. Hơn nữa chiến đấu bắt đầu đến kết thúc, nửa giờ đều không có. Nhanh như vậy lại ý vị như thế nào? Có nghĩa là cái này ba vị đại đế rất có thể tại sát sinh đại đế trong tay không có lực phản kháng chút nào. Từ đầu bại đến đuôi, không hổ là dị tượng 30 hơi thở đại đế, từ cổ chí kim đệ nhất nhân. Có người đấy than nói, người này sợ đã là đương thời vô địch. Thiên Võ Đại Đế vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ nói, toàn bộ hành trình thần niệm chú ý, rõ ràng thấy được chiến đấu tất cả chi tiết. Ma Y Đại Đế mấy người thế nào phản kháng cũng không có tế ở tại chuyện, bị Trần Đế áp chế gắt gao, từ đầu ngược đến đuôi, vừa vặn chỉ là một đạo giả thiên tự trưởng, đã là không cách nào ngăn cản. Liên càng không cần phải nói Trần Đế kiếm, cho dù là hắn đều cảm thấy một kiếm kia rất khủng bố. Người này cường đại như thế, nhưng phải đồ đời, người nào có thể ngăn? Tuyết Sơn Thần Điện bị Bắc Thiên Nguyệt chặn lại, Tuyết Đế cũng là cho mày. Bất quá nhận thấy được Trần Đế chỉ là giết Trung Châu tất cả võ thánh, Tuyết Đế thở dài một hơi. Vốn tưởng rằng Trần Đế theo như lời đồ đời phải đem thế gian ước vạn vạn tu sĩ đều giết sạch, Tuyết Đế quả thực có chút hoảng. Giết sạch tất cả mọi người, võ thần đại lục trở thành tử giới. Bọn hắn những này đế giả nên như thế nào? Không thể phi thăng, đứng ở tử giới bên trong, sớm muộn xong đời. May mà chỉ là võ thánh. Hơn nữa bây giờ Trần Đế như thế vô địch, thật muốn giết tất cả mọi người, cũng không có người có thể kháng cự. Sư tôn, điện chủ hắn đã vô địch hậu thế, chúng ta thật nên cân nhắc một chút rồi. Ma Vương Điện nhất thống võ thần đại lục chính là chiều hướng phát triển, không có người có thể tránh cho. Bên cạnh, Bác Thiên Nguyệt nhìn đến Tuyết Đế nhẹ nhàng nói, nàng cũng toàn bộ hành trình chú ý Trần Đế một trận chiến này. Ma Y Đại Đế ba người bỏ mạng ở dự liệu của nàng bên trong. Có thể nói, võ thần đại lục phía trên không có một người có thể so với nàng còn rõ ràng Trần Đế kinh khủng đến cỡ nào, vô địch. Ai? Tuyết Đế thở dài, vốn tưởng rằng Tuyết Sơn Thần Điện lần này sẽ là đại lục thế lực mạnh nhất, nhưng mà sự tiến triển của tình hình nằm ngoài dự liệu của nàng. Có lẽ ngươi nói có đạo lý. Đã lâu, Tuyết Đế nhẹ nhàng nói, sát sinh đại đế vô địch. Thầy Châu, đám mây bên trên, thiên cung bên trong, chỗ xấu nhất đại điện, bên trái nhất trong quan tài kiếng, Thanh Giao tiên tử mở mắt ra, một tia đế uy lặng lẽ tỏa ra, trong ánh mắt tản ra quỷ dị quan mang, nhẹ nhàng rêu cợt một tiếng, lại nhắm hai mắt lại. Nàng hồng trần đạo sắp đại thành, đến lúc đó ba đời thân dung hợp, nàng Thanh Giao tiên tử sẽ đánh vỡ truyền thuyết, trở thành võ thần đại lục thượng đẳng một cái phá vỡ để vào võ thần cảnh tồn tại. Sát sinh đại đế vô địch. A, bất quá một trưởng là có thể bóp chết con kiến hôi mà thôi. Thế nhân kinh hai muốn chết. Các đại đế phản ứng khác nhau. Nhưng mà Trần Đế vô địch đã là thông qua một trận chiến này, thâm nhập thế nhân trong tâm, cũng càng thêm để cho đám võ thánh sợ hãi tuyệt vọng. Kết quả là có vài người tự phế tu vi, dùng tự hủy phương thức, đến né tránh tử vong chi kiếp. Trung Châu, Trần Đế đế uy bao phủ ước vạn dặm sơn hà. Lúc này không lập uy, chờ đến khi nào? Ta sát sinh đại đế, nay trảm tam đế, đứng ta vô địch chi uy. Thế nhân khi quỳ lạy, kính sợ. Ngoài ra, ta giới quyền ma vương điện chính là thế gian đệ nhất. Hôm nay chiêu cáo thế gian, thời hạn 3 ngày, tất cả thế lực khi thần phục với ta ma vương điện, không tuân theo người, chết. Ẩn chứa đế uy chính là lời nói giống như thiên đạo châm ngôn, quần quật như sấm vang vọng thế gian. Tất cả mọi người bên thai đều xuất hiện Trần Đế một câu nói này. Bá đạo, không cho phép phản kháng. Khí, là ma vương điện. Trời ơi. Đông Châu một phần thế nhân nhất thời hít ngược vào một ngụm khí lạnh. Đặc biệt là vốn là Tử Vân Vương triều ước vạn giảm cương vực bên trên thế lực nhóm. Khiếp sợ. Nguyên lai sát sinh đại đế hẳn là ma vương điện điện chủ. Đi thôi. Trần Đế thu hồi đế uy, bước ra một bước, xuất hiện tại Diệp Đại Đao mấy người bên cạnh. Nhẹ nhàng nói ra, "Điện chủ, ta sùng bái chết ngươi rồi." Diệp Đại Đao lúc này mắt buốc tinh tinh mà nhìn đến Trần Đế. Quá vô địch nữa rồi a. Trong mắt bọn họ giống như ngày một dạng đại đế, tại Trần Đế trong tay giống như con gà con. "Vậy ngươi liền sùng bái đi." Trần Đế cười khẽ, mang theo Diệp Đại Đao và người khác rời đi. Phải nhanh thiết lập Ma Vương Điện tông môn, không thì những thế lực kia thần phục đều không địa phương tìm. Mưa máu tí tách vẫn ở chỗ cũ bên dưới. Chương 149, Thiên Võ Đại Đế. Thoáng một cái, 3 ngày đã qua. Mà Trần Đế cũng thực hiện hứa hẹn. Trong 3 ngày, liên diệt Đông Châu, Bắc Châu, Tây Châu, trừ qua Ma Vương Điện và người khác thế lực sau lưng ra Tam Đại Châu tất cả võ thánh cảnh tu sĩ. Giết thế nhân sợ hãi cực kỳ. Trong tâm đối với Trần Đế sợ hãi cùng sợ hãi tới cực điểm. Trong 3 ngày, bóng tối của cái chết bao phủ tại vô số người trong lòng. Ngoại trừ Nam Hải yêu tộc ra, nhân tộc gần như tất cả võ thánh đều chết hết. Tu vi cảnh giới xuất hiện đứt đoạn, mà nay đã là võ hoàng đỉnh phong cảnh đám tu sĩ. Tắc liều mạng áp chế tu vi, không dám đột phá. Cũng không có bất kỳ một cái nào đại đế dám đứng ra ngăn cản Trần Đế. Có thể nói võ thần đại lục nên đón lịch sử tính đến bóng tối thời khắc. Bất quá may mà chính là Trần Đế chỉ giết võ thánh cảnh tu sĩ. Cái này khiến võ thánh cảnh xuống đám tu sĩ có thể bình tĩnh rất nhiều. Chính là không dám đột phá võ thánh mà thôi. So với mạng nhỏ lại nói, tu vi liền có vẻ không phải trọng yếu như thế rồi. Toàn bộ đại lục gần 30 triệu võ thánh, bị Trần Đế chém giết hầu như không còn. Giữa thiên địa máu chảy thành sông. Vốn là bởi vì Ma Y đại đế Tam Đế vẫn lạc mà trời giáng mưa máu. Lần này, đại địa càng bị nhuộm máu hết. Ước vạn dặm sơn hà một phiến lo lắng. Liền đám mây đều tựa hồ biến thành màu đỏ thắm. Như có như không mùi máu tanh tràn ngập toàn bộ đại lục tất cả địa phương. Thế nhân hoảng hốt sợ hãi đồng thời, đều hận không được trời giáng thần lôi đem Trần Đế đánh chết. Trong tâm tức giận mắng, cũng không dám ngôn ngữ. Cùng lúc đó, đại lục bá chủ, khủng bố thế lực đều bắt đầu lần lượt thần phục Ma Vương Điện. Mất đi võ thánh cảnh chính bọn họ, thực lực giảm xuống rồi đâu chỉ gấp trăm lần. Đối mặt bị Trần Đế thả ra ngoài Diệp Đại Đao và người khác, không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể giao ra ít nhất một nửa tài nguyên, hướng về Ma Vương Điện thần phục. Phàm là có chút chần chờ, sau một khắc, chính là tan thành mây khói. Kết quả là, Ma Vương Điện tài nguyên lấy gấp bao nhiêu lần tốc độ, thần tốc tăng vào đấy, khổng lồ rồi giao đến lôi kéo rồi ít nhất võ thần đại lục một nửa tài nguyên. Thực lực tài lực đều trở thành siêu cấp khủng bố bá chủ. Không có người có thể so sánh, giống như là một vị khổng lồ quái vật khổng lồ đứng sững ở đỉnh đại lục. Thế nhân chỉ có thể ngưỡng vọng. Linh khí trong trời đất cũng bắt đầu như có như không gia tăng. Bất quá, không có người phát hiện, mà Trần Đế cũng bởi vì lần này tàn sát thế gian, thu được gần 300 tỷ tỷ tu vi điểm. Giàu đột ngột. Thiên Võ Đại Đế các. Sâu bên trong, Trần Đế cùng Thiên Võ Đại Đế cùng lúc nơi này. Trước mắt bí cảnh đóng, nhưng mà hai người trước người giống như là gợn sóng một dạng trên mặt gương. Lại xuất hiện một hình ảnh, hiện lên bên trong Trần Thiên Hạo. Nhắm mắt lại chính tại luyện hóa đế thi, khí tức trên người thâm thúy mà khủng bố, đã có một tia như có như không đế uy tỏa ra. Nhờ có chiếu cố, Trần Đế nhìn rất lâu, xoay người lại hướng về Thiên Võ Đại Đế chắp tay một cái. Tại hắn sát phạt xong thế gian sau đó, Thiên Võ Đại Đế liền xuất hiện, mời Trần Đế làm nói chút. Bả vai bên trên màu đỏ tước, Trần Đế ký ức hãy còn mới mẻ. Cùng nguyên thần bí cảnh bên trong nhìn thấy Trần Thiên Hạo sau đó, Trần Thiên Hạo trên bả vai màu đỏ tước, giống nhau như lúc. Vì vậy mà Trần Đế đến, cũng nhìn được Trần Thiên Hạo. Biết rõ Trần Thiên Hạo tại sao lại trong thời gian ngắn thực lực bạo tăng đến võ thánh cảnh, cũng biết Trần gia đã toàn viên thân tử đạo tiêu sự tình. Vô sự, mười mấy năm trước đã có người ký thác ta chiếu cố tên tiểu tử này. Thiên Võ Đại Đế khẽ cười nói, bất quá có một cái yêu cầu, chính là ở tại huyết mạch thức tỉnh sau đó ta mới có thể xuất hiện, mới có thể đi trợ giúp hắn. Trần Đế gật đầu, trong lòng có chút cảm thán. Trần Thiên Hạo trên thân phát sinh những chuyện này, ổn thỏa nhân vật chính mệnh ta. Mình cái huynh đệ này thật không đơn giản. Trầm ngâm chốc lát, Trần Đế nói, thượng giới người sao? Thiên Võ Đại Đế cười nói, bằng không thì sao? Có thể để cho một vị đại đế cam tâm tình nguyện vì Trần Thiên Hạo hộ đạo, trừ qua giới người, sợ lại không thể nữa. Chắc có chỗ tốt đi. Trần Đế lại bỗng nhiên một lời, Thiên Võ Đại Đế cười ha ha. Vạn sự vạn vật đều có nó tương ứng giá cả không phải sao? Trần Đế gật đầu, như thế. Mà có thể làm một vị đại đế cũng vì đó động tâm, chẳng lẽ là đột phá võ thần cơ hội? Không tiếp tục hỏi, bởi vì đã không có ý nghĩa. Có thể cùng ta nói chuyện thượng giới sao? Trần Đế cuối cùng nhìn thoáng qua Trần Thiên Hảo, cảm giác được. Còn cần chút thời gian, Trần Thiên Hảo mới có thể hoàn toàn dung hợp luyện hóa hấp thu đế thi. Đến lúc đó thế gian đem thêm một vị đại đế. Hơn nữa còn là võ đế đỉnh phong. Thượng giới cụ thể ta cũng không rõ ràng. Thiên Võ Đại Đế nhớ lại một hồi. Ta chỉ biết là đó là ta lần đầu tiên nhìn thấy kinh khủng như vậy khí tức, vừa xa võ đế. Chưa thấy qua võ thần, không biết có phải hay không là võ thần. Lúc ấy người kia nói cho ta hắn chỉ có thể ở tại đây đợi nhiều nhất một cái thời gian, cũng sẽ bị bài xích. Vì vậy mà đơn giản khai báo một ít chuyện sau đó, liền rời đi. Trần Đế thở dài một cái, không có được càng có bao nhiêu hơn dùng tin tức. Xem ra còn phải là mình phá vỡ để vào võ thần sau đó. Thăng vào thượng giới đi tìm hiểu, dĩ nhiên, xuyên việt vào giới. Có lẽ có thể biết rõ thượng giới một ít tin tức cũng khó nói. Chương 150, kết minh. Hiện tại nha, khẩn yếu nhất vẫn là thiết lập Ma Vương Điện. Đúng vào lúc này, Diệp Đại Đao và người khác đã trở về. Điện chủ, trước mắt mới chỉ, trừ qua đế cấp thế lực ra, tất cả thế lực đều đã thần phục với ta Ma Vương Điện rồi. Ngoài ra, những thế lực này đều là lấy ra thế lực một nửa tài nguyên thượng cống cho ta Ma Vương Điện. Không có thần phục tất cả đều chết hết. Những lời này Diệp Đại Đao tuy rằng không nói, nhưng mà mọi người trong lòng hiểu rõ. Được, các ngươi nghỉ một chút đi, đế cấp thế lực ta sẽ xử lý. Trần Đế phất tay một cái. Diệp Đại Đao giao cho Trần Đế hơn vạn cái nhận chữ vật. Mỗi một cái không gian đều ít nhất có trăm dặm không gian kích thước. Tất cả đều chất đầy. Cái này khiến Trần Đế hài lòng vô cùng. Bây giờ Ma Vương Điện chi phú có, không có người có thể so sánh. Thiên Võ Đế, ngươi thấy thế nào? Để cho Diệp Đại Đao và người khác đi nghỉ ngơi, Trần Đế cười híp mắt nhìn về phía Thiên Võ Đại Đế. Thiên Võ Đại Đế dừng dưng một tiếng, thuận theo đế uy trong nháy mắt bao phủ Đồng Châu ngay cả nửa cái Võ Thần Đại Lục. Ta Thiên Võ Đại Đế, nay tuyên bố thế gian, ngay hôm đó khởi, Thiên Võ Đại Đế các cùng Ma Vương Điện kết làm đồng minh, cùng sinh tử, cùng tiến thối. Quần quần âm thanh như sấm, vang vọng thế gian. Thế nhân nhất thời khiếp sợ. Thiên Võ Đại Đế, là Thiên Võ Đại Đế, trời ơi. Thiên Võ Đại Đế cũng khuất phục tại Sát Sinh Đại Đế dâm vì sao? Kết làm đồng minh, cùng sinh tử, cùng tiến thối. Thế gian sợ lại không có người có thể kiềm chế Ma Vương Điện. Tà tâm đã chết. Từ đó ẩn thế, chuyện thế gian, lại cho ta không liên quan. May mà, ta vốn là không đột phá nổi võ thánh, Ma Vương Điện chế phách đại lục cùng ta có quan hệ gì. Nếu không phản kháng được, vậy liền gia nhập. Có hay không người biết rõ thế nào mới có thể gia nhập Ma Vương Điện? Thiên Võ Đại Đế các. Thiên Võ Đại Đế sau khi nói xong, nhìn đến Trần Đế cười một tiếng. Hành động này khả thi. Trần Đế cười ha ha một tiếng, vung vung tay. Thiên Võ Đế khí rồi, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói. Ngươi tương đương với Thiên Hảo sư tôn, xem như trưởng bối của ta rồi. Chính là tầng quan hệ này, Thiên Võ Đại Đế các cũng không cần giống như thế lực khác một dạng. Cử động lần này không cần phải. Thiên Võ Đại Đế cười ha ha, lắc đầu nói: "Đặc giả Vi Tiên, ngươi Ma Vương Điện hôm nay đã là cử thế vô địch, ta hành động này đã là trèo cao." Tại sao khi nói chuyện, Trần Đế cũng sẽ không từ chối, giơ ly rượu lên tỏ ý Thiên Võ Đại Đế. Mọi thứ đều ở trong rượu. Sau đó liền uống. Trên thực tế, hai người đều hiểu, hiện tại cần một cái đế cấp thế lực đứng ra. Trước tiên tỏ thái độ, dạng này, phía sau mọi thứ liền mười phần thuận lý thành trương. Vì vậy mà, hành động này chính hợp Trần Đế tâm ý. Mà Thiên Võ Đại Đế thêm dầu vào lửa. Có Trần Thiên Hảo quan hệ, Trần Đế không thể nào bức bách Thiên Võ Đại Đế. Nhưng mà Thiên Võ Đại Đế cũng không có vì vậy mà bưng lên mặt. Có thể nói là người thông minh gặp người thông minh. Cùng thắng cục diện. Trung Châu cùng Bắc Châu chỗ giáp giới. Tuyết Sơn Thần Điện ở chỗ này. Đại điện bên trong, Bắc Thiên Nguyệt nhìn đến Tuyết Đế. Sư tôn, Thiên Võ Đại Đế đều biểu thái, chúng ta là không phải cũng nên làm quyết định? Tuyết Đế bên thai Thiên Võ Đại Đế âm thanh vẫn ở chỗ cũ vang vọng. Thời gian 3 ngày, hôm nay là ngày cuối cùng. Tuyết Đế nhìn đến bên ngoài bay khắp trời tuyết rơi nhiều, đã lâu thở dài. Ngươi nói đúng, Ma Vương Điện nhất thống đại lục chính là chiều hướng phát triển. Một tia đế uy từ Tuyết Đế trên thân bạo phát, âm ầm giữa bao phủ ước vạn dặm sơn hà. Ta, Tuyết Đế, thời này bề ngoài Tuyết Sơn Thần Điện, nguyện cùng Ma Vương Điện kết làm quan hệ đồng minh, từ đó cùng sinh tử, cùng tiến thối. Đại Đế một đời, vẫn là nội dung chính tôn nghiêm, thần phục có vẻ quá mức khuất phục rồi. Hơn nữa có Thiên Võ Đại Đế mở miệng trước, vì vậy mà Tuyết Đế trực tiếp dập theo đi qua. Thế nhân lần nữa khiếp sợ. FML, Tuyết Đế cũng khuất phục. Má của ta ơi, như vậy để cho người chấn động sao? Nói là kết minh, kỳ thực đã là phụng Ma Vương Điện là chủ. Ma Vương Điện thống trị thời đại sợ rằng triệt để không cách nào tránh khỏi rồi. Hai vị đại đế lần lượt mở miệng, cái khác đại đế còn có thể xa sao? Vô số người không khỏi nhớ lại ba ngày trước, Trần Đế nhất chiến chém giết ba vị đại đế cảnh tượng, khủng bố vô địch. Còn có vừa mới kết thúc không lâu đồ đời, nhịp tim lại không khỏi chậm nửa nhịp. Tuyết Đế, Bắc Thiên Nguyệt sư tôn, Thiên Võ Đại Đế các, Trần Đế lắc đầu cười một tiếng. Không tệ, vẫn tính kẻ thức thời là tuấn kiệt, không để cho mình làm khó. Không thì có Bắc Thiên Nguyệt quan hệ, Tuyết Đế thật thà chết chứ không chịu khuất phục, sẽ để cho Trần Đế khó làm. Ha ha, chúc mừng a, đã như thế, chỉ còn lại Ngũ Đế, còn chưa có xuất hiện. Thiên Võ Đại Đế ở một bên cười nói. Trần Đế giết ba cái,
Lại trừ qua hắn và Tuyết đế, còn có 5 vị đại đế. Hôm đó Võ đế có biết còn lại Ngũ đế đều ở đây thì sao? Trần đế cười nói, ta biết hai cái, một là Cơn Gió đại đế, truy tìm tự nhiên chi đạo. Thành đế sau đó liền du lịch Hồng Trần đi tới. Hiện tại hẳn đúng là tại Thiên Sơn Nguyên Lâm chi bên trong. Thiên Võ đại đế đứng dậy, vừa đi vừa nói, một cái khác chính là Tây Châu Như Một Ma đế. Có phải hay không cảm thấy cái tên này khởi kỳ quái? Trần đế gật đầu. Thiên Võ đại đế cười nói, chính là một cái như vậy niên hiệu người kỳ quái, ban đầu đột phá đại đế sau đó cũng muốn đổ đời, chỉ bất quá hắn thất bại, bị chúng đế vây công, lui khỏi vị trí Tây Châu xé trời trong vực sâu, từ đó không còn xuất thế. Xong, còn lại ba cái đại đế, ta thì không rõ lắm. Trần đế gật đầu, cười nói, biết rõ như vậy hai cái đã không tệ, về phần còn lại ba cái. Trần đế nhìn về phía đám mây ra, vô tận sơn hà. Trên thân hình quần quận đế uy tản ra. Ta sát sinh đại đế, nay thiết tiến Thiên Võ đại đế các, cùng Thiên Võ đại đế cung thỉnh thế gian tất cả đế cảnh đạo hữu nói chút. Mong rằng các vị đạo hữu cho chút thể diện. Chương 151, đồ tể, người mù. Giống như sấm sét nổ vang. Hồng Môn Yến, bức cung khiến. Thế nhân khiếp sợ, rốt cục thì sẽ đối đại đế xuất thủ sao? Thiên Sơn Nguyên Lâm chi bên trong, sâu bên trong, nhà tranh bên cạnh, đan dệt giày của lão giả ngẩng đầu lên. Cặp mắt đục ngầu bên trong, vẻ lạnh lẽo xuất hiện. Đồ đời còn chưa đủ sao? Vốn tưởng rằng Trần đế đồ đời cùng đại đế không liên quan, có thể sau đó Trần đế lấy 193, ung dung chém giết ba vị đại đế, để cho Thanh Phong đại đế hiểu rõ, Trần đế thực lực đã không phải là hắn có thể khinh thường tồn tại. Hơn nữa còn là xa xa ngự trị ở bên trên bọn họ rồi. Hiện tại, Trần đế cuối cùng vẫn là đem giao sắc từ thế nhân trên thân, đặt ở bọn hắn những này đại đế trên thân. Tuy rằng sớm có dự liệu, nhưng mà chân chính phát sinh, vẫn là để cho nhân tâm bên trong phẫn nộ. Cũng được, tránh được lần đầu tiên, không tránh khỏi 15 a. Thanh Phong đại đế thở dài, con lưng thân thể từng bước trở nên cao to, khủng bố đế uy dần dần đến bao phủ thiên địa. Lập tức bước ra một bước, không gian xé rách, một lạng thịt một khối hạ phẩm linh thạch, ngài cái này 2 cân, ta bớt, coi như ngươi 15 khối hạ phẩm linh thạch như thế nào? Trong phố xá, đồ tể cầm trong tay một cái dao mổ heo, nhanh chóng cắt thịt, xương cân, tính tiền. Không phải ta nói ngươi 15 khối cũng quá đắt đi. Mua thịt người nói lẩm bẩm. Đồ tể cười nói, không mắc rồi, làm sao sẽ đắt đây? Ta tiến vào một lạng thịt đều một khối hạ phẩm linh thạch đâu, không kiếm tiền sinh ý, biết đủ đi à? Xí, nào có không kiếm tiền sinh ý. Mua thịt người không tin, đưa tiền, xách thịt, đi. Đồ tể lắc đầu cười một tiếng, không có giải thích cái gì. Đối với hắn mà nói, kiếm tiền chưa bao giờ quan trọng. Nhiều năm như vậy phần lớn làm đều là mua bán lô vốn. Tùy tâm. Cao hứng được rồi. Chỉ đúng vậy à, về sau, sợ là không bán được thịt rồi. Đồ tể cười thở dài một cái. Lại tới một người, ném xuống 100 khối hạ phẩm linh thạch. Cho ta đến 10 cân. Đồ tể liền vội vàng cười cho cắt gọn 10 cân thịt. Ngài nắm lấy, 11 cân, nhiều đưa ngài 1 cân thịt. Mua thịt người trêu ghẹo nói, ngươi cái này mỗi lần người khác mua thịt, ngươi đều đưa, tiếp tục như vậy, không phải thiệt tỏi chết. Đồ tể vô tình vung vung tay, ta à, làm ăn không quan tâm kiếm tiền vẫn là thiệt tỏi tiền, hơn nữa à, về sau ta liền không bán rồi. Người hơi nghi hoặc một chút, vậy ngươi đi làm sao? Ngươi đi, chúng ta sợ là lại cũng không mua được dễ dàng như vậy lại thích thịt. Đồ tể cười cười, nhẹ nhàng nói, đi, xem thế gian này phong cảnh, đi lần này có lẽ chính là vĩnh biệt. Người cảm giác đồ tể có chút kỳ quái, chính là không nói được, chỉ có thể cười nói, vậy ngươi có thể nhìn đẹp, bất quá ngươi về sau nếu không bán rồi, vậy ta hôm nay liền hơn nhiều mua một ít đi, lại mua 10 cân. Lúc này mới rời đi rồi. Đồ tể tựa hồ là có chút không buông bỏ, vung đến đao mổ heo, lại bán đi 100 cân thịt, cười một tiếng, đem đao cắm ở trên tấm tớt, hô lớn, hôm nay phong đao, chư vị ai hợp ý khối thịt kia liền lấy đi khối kia, sau đó gặp nhau vậy do duyên phận đi. Trên đường phố tất cả lớn nhỏ mọi người vây quanh, rất nhiều người muốn hỏi đồ tể làm sao lại đột nhiên phong đao. Đồ tể chỉ là cười cười không nói lời nào. Mười mấy hơi thở sau đó, mọi người chia xong thịt. Đồ tể cất bước, đi tới sát ra, hướng phía mọi người chắp tay. Trên thân thể một tia đế uy ẩm ẩm giữa bắn tung tóe lên trời. Bình thường khí tức thoát ra, thay đổi khủng bố, thâm thúy, cường đại, uy nghiêm. FML. Mọi người chung quanh trong nháy mắt kinh hãi muốn chết, liên vội vàng bái phục trên mặt đất, hô lớn, gặp qua đại đế. Đồ tể không nói gì, ánh mắt nhìn về phía Thiên Võ đại đế các phương hướng. Phất tay, không gian xé rách, bước ra một bước, biến mất. Nhưng mà đám người chung quanh chấn động cho dù còn chưa có kết thúc. Hắn dĩ nhiên là một vị đại đế. Má của ta ơi, ta còn lừa bịp qua hắn một lạng thịt, ta đáng chết. Một chỗ khác, Thúy Hồng lâu một cái giữ cửa người mù. Trắng bệnh ánh mắt bỗng nhiên khôi phục lại sự trong sáng. Nó ngẩng đầu nhìn về bầu trời. Cuối cùng là không cách nào tránh khỏi sao? Thuận theo, đứng dậy. Bên cạnh đi qua phục vụ liền đội vàng qua đây đem đỡ. Người mù, ngươi muốn đi làm gì? Người mù cười một tiếng, đi đến một đợt tiến hội. Phục vụ cười khẽ, ngươi còn có người mời a, đừng khoác lác. Nơi góc tường một cái bộ dạng khắc nghiệt nữ nhân đi tới. Phục vụ liền vội vàng kéo người mù ngồi xuống. Xuyệt xuyệt xuyệt, nhanh hảo hảo ngồi, để cho nàng phát hiện ngươi muốn ra ngoài, thế nào cũng phải đem ngươi đánh cho thành gần chết. Người mù cười lắc đầu một cái, không để ý phục vụ lo lắng ánh mắt cùng khuyên can. vẫn đứng lên. Phục vụ nói thầm một tiếng xong. Người mù, nhìn thấy ta ngươi vậy mà không quỳ xuống. Bộ dạng khắc nghiệt nữ nhân mày liễu dựng lên. Nổi giận mắng. Đưa tay nhất điều trường tiên xuất hiện, liền muốn đánh vào người mù trên thân. Phục vụ liền vội vàng đứng ra quỳ rạp xuống trước mặt nữ nhân. Liêu tổng quản, người mù hắn không nhìn thấy ngài nha, đây cũng không phải là hắn cố ý. Liêu tổng quản hư nhẹ, vậy ngươi thay hắn tiếp nhận rồi. Vừa nói, roi liền gào thét mà xuống. Cần gì chứ? Chỉ thấy người mù nhẹ nhàng thở dài. Sau một khắc, Liêu tổng quản trực tiếp nổ tung. Huyết nục dán phục vụ mặt đầy. Đứng lên đi, người ta vốn vô duyên. Bất quá xem ở ngươi thế ta nói chuyện phần, ban ngươi một phần cơ duyên đi. Người mù một chỉ điểm ra. Một vệt linh quang bắn vào phục vụ bộ não. Thuận theo bước ra một bước, một tia đế uy như thiên uy một bản. Trong nháy mắt bao phủ ước vạn dặm sơn hà. Chương 152, chúng đế dự tiệc. Thúy Hồng lâu người trung gian sợ ngây người, phục vụ cũng là sững sờ mà chưa tỉnh hồn lại. Nhìn đến biến mất người mù đại đế, đôi môi run run, lớn, đại đế, Thiên Võ đại đế các. Trần đế cùng Thiên Võ đại đế đứng tại tầng mây trước. Chờ. Phương xa, vài đạo khí tức cường đại kinh khủng xuất hiện. Người cầm đầu rõ ràng là Thanh Phong đại đế. Gặp qua Thiên Võ đế. Thanh Phong đại đế vốn là hướng lên trời Võ đại đế hỏi thăm sau đó mới nhìn hướng về Trần đế. Vị này chính là Sát Sinh đại đế đi. Thật là nghe danh không bằng gặp mặt càng hơn nghe danh. Trần đế nhẹ nhàng cười một tiếng, ôn quyến nói: "Thanh Phong đại đế chi danh, cũng là như sấm bên tai, mời vào bên trong." Thuận theo nhìn về phía Thanh Phong đại đế đi theo phía sau Đồ Tể cùng người mù. Nhị vị đạo hữu là? Đồ Tể nhẹ nhàng cười một tiếng: "Tên ta Vân Tiêu." Người mù cũng là cười nhạt một tiếng nói: "Tên ta Hồng Y Điệp." Trần đế chắp tay, nguyên lai là Vân Tiêu đại đế, Hồng Y đại đế. Hai người vung vung tay. Hư danh mà thôi, đã bị thế nhân quên mất, không đáng nhắc tới. Thiên Võ đại đế cười nói: "Nếu ngươi Vân Tiêu đại đế, Hồng Y đại đế chi danh cũng không đáng giá nhắc tới, thế gian này sợ là không có đáng nhắc tới người." Thanh Phong đại đế cũng là có chút giật mình. Hẳn là Vân Tiêu đế cùng Hồng Y đế. Thế nhân đều cho rằng nhị vị đã tọa hóa, không muốn hôm nay vẫn như cũ không giảm năm đó phong thái. Thấy vậy, Trần đế cũng là có chút hứng thú, xem ra hai người này thật không đơn giản. Đồng nhiên, phương xa lại là hai đạo khí tức cường đại xuất hiện. Mọi người nhìn lại, rõ ràng là Tuyết đế cùng Bắc Thiên Nguyệt nhị đế. Điện chủ, Bắc Thiên Nguyệt sau khi xuất hiện, liền hướng về phía Trần đế cung kính nói. Tuyết đế tắc âm thầm đánh giá Trần đế. Thầm nghĩ trong lòng, quả thật khủng bố. Thuận theo chắp tay một cái, "Ta là Tuyết đế, Bắc Thiên Nguyệt sư tôn, gặp qua Sát Sinh đại đế." Trần đế cười một tiếng, đáp lễ nói, "Như thế, đó chính là người một nhà, không muốn khí." Thuận theo nhìn về phía mấy người khác, "Nếu người đều đến đông đủ, như vậy chư vị, mời vào bên trong." Mọi người cười một tiếng, bước vào Thiên Võ đại đế các. Thiên Võ đại đế nhìn một chút, nhẹ nhàng nói, "Tựa hồ thiếu một vị." "Không đúng, thiếu hai vị." Trần đế kinh ngạc nói, "Là ai? Ta nhìn không sai biệt lắm a." Bắc Thiên Nguyệt quay đầu khẽ đến, nhướng mày một cái. "Điện chủ, tựa hồ Tây Châu như một ma đế chưa có tới. Một cái khác, tựa hồ là Tử Vận đại đế, thân là Tuyết đế ái đồ. Đại lục bên trên thập phương võ đế Bắc Thiên Nguyệt là trên căn bản quen thuộc. Vì vậy mà Thiên Võ đế nói chuyện, nàng liền phát hiện như một ma đế không đến, và Tử Vận đại đế, phải không?" Trần đế cười khẽ. "Như thế, Thiên Nguyệt ngươi đi Tây Châu một chuyến đi. Nếu như một ma đế không nể mặt mũi, vậy liền tiễn hắn rời đi cái thế giới này. Về phần Tử Vận đại đế, ta nghe nói nàng hành tung quỷ bí, đã vài vạn năm không có ở thế gian xuất hiện, trước tiên để, phía sau ta tự mình đưa nàng nhập luân hồi." Kỳ thực là Thiên Võ đế vừa mới truyền ngôn cho Trần đế. Bất quá Trần đế cũng không thèm để ý, không đến, như vậy nhất định chết. Không có bất kỳ chỗ thương lượng. Bắc Thiên Nguyệt nhếch miệng lên. "Tuân điện chủ lệnh." Thuận theo, chuyển thân bước ra một bước, biến mất. Bắc Thiên Nguyệt thân là băng hỏa chi linh, trời sinh đất dưỡng, vốn là thiên phú cao hơn nhiều nhân tộc. Không chút xuất thủ qua, nhưng mà không thể vì vậy xem nhẹ nàng thực lực khủng bố. Dù sao, Bắc Thiên Nguyệt phá vỡ để vào đế cảnh thời điểm dị tượng duy trì thời gian, chính là đạt tới 10 hơi thở. Trừ qua Trần đế ra thế gian dài nhất dị tượng thời gian người nắm giữ, cũng là Ma Vương điện vị đại đế thứ hai. Thực lực kinh khủng, sợ là có thể xếp vào đế cảnh ba vị trí đầu. Vì vậy mà Trần đế đem nhiệm vụ này giao cho Bắc Thiên Nguyệt. Một là hắn tạm thời không đi được, hai cũng là khảo nghiệm. Khảo nghiệm Bắc Thiên Nguyệt thực lực. Tuy rằng hắn và Bắc Thiên Nguyệt có thể nói là nhất thể, hắn có thể cảm nhận được Bắc Thiên Nguyệt trong thân thể tất cả lực lượng, nhưng mà thực lực tạo thành rất nhiều yếu tố. Lực lượng chỉ là cơ sở. Ba là được, giết gà dọa khỉ rồi. Đồng thời, Bắc Thiên Nguyệt cũng hiểu rõ, đây là Trần Đế đối với nàng một cái khảo nghiệm nhỏ nhỏ, cũng là nàng uy chấn đại lục trận chiến đầu tiên. Át phải thành công. Nàng Bắc Thiên Nguyệt phải nói cho thế nhân, điện chủ vô địch, nàng cũng là vô địch. Đương nhiên, là trừ Trần Đế bên ngoài. Như thế, Ma Vương điện uy danh liền vừa có thể lần nữa kéo lên một cảnh giới. Tuyết Đế ái đồ hôm nay cũng đã là có thể cùng bọn ta sóng vai tồn tại a, thật đáng mừng. Bắc Thiên Nguyệt phụ mệnh rời đi, Thiên Võ đại đế cười đối với Tuyết Đế nói ra. Thiên Võ đế nói đùa, cùng ta sánh vai ngược lại là có thể, cùng ngươi sẽ chả kém xa. Dù sao Sát Sinh đại đế trước, người nào không biết ngươi Thiên Võ đại đế vì thế gian đệ nhất. Tuyết Đế trả lời. Thiên Võ đế cười ha ha. Vân Tiêu đế cùng Hồng Y đế cũng đều ở chỗ này đây, cái danh xưng này ta chính là không dám nhận a. Và lại nói, Kia cũng là đi qua, hiện tại chính là sát sinh đại đế cử thế vô địch. Chúng ta chỉ là lá xanh mà thôi." Trần Đế cười nói. "Thiên Võ Đế quá khen rồi." Mọi người bước vào đại điện bên trong. Điện bên trong đã bày đầy phong phú mỹ thực. Các đại đế ngồi vào chỗ, Trần Đế ở tại phía trên nhất. Cho dù là Thiên Võ Đế đô rơi xuống Trần Đế một cái chỗ khoảng cách. "Chư vị, khách sáo ta cũng không nói, chúng ta chỉ đến gặp mặt chào hỏi sao?" "Còn chưa làm sao ăn?" Trần Đế liền đạm nhiên mở miệng. Mắt thấy toàn trường, Thiên Võ Đế trực tiếp đã ra động tác ha ha, Tuyết Đế cũng là như thế. Hai người lập trường từ vừa mới bắt đầu đã minh xác. Hôm nay cái này Hồng Môn Yến cũng chỉ là đối với Thanh Phong, Vân Tiêu cùng Hồng Y ba vị này đại đế. Sát Sinh đại đế mời nói. Thanh Phong đại đế và người khác chậm rãi để đũa xuống, bình tĩnh nhìn về phía Trần Đế. Bầu không khí nhất thời khẩn trương. Chương 153, mời. Hàng, hoặc là chết. Trần Đế ma ra một hồi ngón tay, không mang theo bất luận cảm tình gì nói, biết rõ là Hồng Môn Yến, vẫn đi mời đến trước. Nếu như thế, kia Trần Đế liền cho bọn hắn một cơ hội. Về phần làm sao chọn, chỉ nhìn chính bọn hắn rồi. Ta cả đời này ngoại trừ tranh đoạt đế vị trước trường kiếm trong cuộc sống, sau đó liền yên lặng vô vi mấy vạn năm. Hôm nay thanh này lão già khọn, có lẽ nên xuống đất. Thanh Phong đại đế trầm mặc nháy mắt sau đó, cười nói: "Vân Tiêu đại đế suy tư một phen, ta ngược lại thật ra nguyện hàng, bất quá, vẫn là nhớ lãnh giáo một phen Sát Sinh đại đế phong cách vô địch. Du lịch hồng trần vô số năm, thể nghiệm vô số loại thân phận sinh hoạt. Vân Tiêu đại đế đã sớm không thèm để ý vấn đề thân phận rồi. Chính là trở thành Sát Sinh đại đế thủ hạ cũng không cái gọi là, chẳng qua chỉ là đổi một loại thân phận mà thôi. Còn có thể so với giết heo bán thịt đến không chịu nổi sao? Hàng không phải không thể, bất quá đúng như Vân Tiêu huynh nói, ta Hồng Y cũng là muốn lãnh giáo một phen Sát Sinh đại đế phong cách vô địch." Hồng Y đế cười khẽ. Hắn và Vân Tiêu đại đế một dạng, trải nghiệm hồng trần mấy và năm. Vì vậy đối với đổi một loại thân phận sinh hoạt cũng không bài xích, cũng bất quá là một loại khác lịch luyện mà thôi. Vừa vặn chỉ là hơi suy tư, ba vị đại đế liền cho ra Trần Đế đáp án. Đều là sống vô số năm lão quái vật nhóm. Trong tâm thấu lượng như gương sáng một bản. Đến từ trước, đáp án liền đã ở trong tâm. "Được, như thế, xin mời." Trần Đế cũng đưa bọn hắn tôn trọng, mà cũng có đạo. Thanh Phong đại đế ngửa mặt lên trời cười to. "Trước tiên đi ra." Mấy hơi sau đó, Thiên Võ đại đế cát. Bên ngoài 10 triệu dặm, vô tận trên cao. Trần Đế cùng Thanh Phong đại đế, Vân Tiêu đại đế, Hồng Ý đại đế có thế đối chọi đứng. Thiên Võ đại đế cùng Tuyết đế tắc đứng ở Thiên Võ đại đế các phía trước. Lạnh nhạt nhìn đến. Đột nhiên, Tây Châu phương hướng, hai cổ cực kỳ mạnh mẽ đế uy truyền đến. Mọi người hiểu rõ, đó là Bắc Thiên Nguyệt cùng như một ma đế chiến đấu. "Bắt đầu." "Ba vị, dùng được toàn lực đi, không thì sẽ lại cũng không có cơ hội." Trần Đế nhẹ nhàng nói. Trừ qua Thanh Phong đại đế là một lòng muốn chết ra, Vân Tiêu cùng Hồng Y tắc nguyện hạ xuống Trần Đế. Nhưng Trần Đế cũng sẽ không vì vậy mà nương tay. "Tiếp nhận, mạng bọn họ tốt, không tiếp nổi, xin lỗi. Mệnh có kiếp này, không dám thờ ơ." Ba người nói. "Được." Trần Đế trầm giọng nói, lời nói rơi xuống trong nháy mắt. Đế bi ầm ầm bạo phát. Chốc lát bao phủ ước vạn dặm sơn hà, bao phủ hơn một nửa cái võ thần đại lục. Thế nhân nhất thời vừa sợ rồi. Đây là Sát Sinh đại đế đế bi. Vô số thần niệm lên không nhìn về phía Thiên Võ đại đế các vùng trời. Vân Tiêu đại đế mấy người cũng vậy trong nháy mắt ngưng trọng. Đế bi bắn tung tóe lên trời. Ba người tính gộp lại miễn cưỡng cùng Trần Đế đế bi phân đỉnh chống lại. "Thật khủng bố đế bi." Tuyết đế cả kinh nói. Cự ly gần cảm thụ mới có thể cảm nhận được Trần Đế đế bi bên trong hàm chứa kia lực lượng bàng bạc vô tận. "Kiếm vực, mở." Trần Đế một lời rơi xuống. Sát lục kiếm vực trong nháy mắt triển khai, bao phủ ước vạn dặm sơn hà. Lực lượng kinh khủng đem thiên địa hóa thành một mảnh màu máu. Thanh Phong đại đế ba người lập tức cảm giác trên thân lưng mèo thập vạn đại sơn một bản. Lực lượng trực tiếp bị áp chế đến tối đa chỉ có thể bạo phát bất thành. Trừ ngoài ra, điên cuồng sát lục chi ý giống như phụ cốt chi thư, xâm nhập bộ não. A, cho dù bọn hắn đã là đại đế, cũng trụ không được. Ý thức nhất thời lọt vào trong điên cuồng. Trong tâm sát niệm điên cuồng dâng lên, mà một khi mất đi lý trí, tất chết. Ba người ngay lập tức sẽ quyết định tiên hạ thủ vi cường. Lực lượng kinh khủng bạo phát, một thanh đại đao đâm thủng bầu trời, đao ý kinh trời. Bao phủ trăm vạn dặm non sông. Tiếp theo một cái quạt xếp kéo dài thẳng tắp thiên địa, mỗi một cái tát răng đều giống như thần binh lợi khí, có thể cắt đứt thương khung. Đây là Vân Tiêu đại đế cùng Hồng Ý đại đế vũ khí. Hai người sau đó, Thanh Phong đại đế cũng sử dụng mình đế khí, một cây phù trầm. Sau khi xuất hiện mỗi một sợi trần kia trong giây lát đó phô thiên cái địa, lực lượng kinh khủng khuynh thiên rơi xuống, chìm ngập trăm vạn dặm thương khung, hướng về Trần Đế lướt đi, nhuộm máu thương khung. Trần Đế lùi sau một bước, nhất kiếm chém ra. Màu đỏ tham quang mang đâm rách thiên địa, một thanh lớn vô cùng che khuất bầu trời lưỡi kiếm xuất hiện, đứng sững ở giữa thiên địa, vượt qua khoảng cách nghìn vạn dặm, khủng bố cực kỳ. Sức mạnh bàng bạc chấn động hư không, thiên địa bắt đầu run rẩy, không gian bắt đầu xuất hiện vết nứt. Cực hạn lực áp bách để cho Vân Tiêu đại đế ba người càng là vai gánh vạn trọng đại sơn. Đáng sợ cực kỳ. Nhưng mà ba người không có đường lui, chỉ có thể kiên trì đến cùng sông. Ầm. Trong nháy mắt, bốn người đụng nhau, khủng lột như thiên thần gầm thét âm thanh truyền ra. Vân Tiêu đại đế ba người sử dụng kình thiên một đao, che trời bụi bặm, phá thiên một cánh. Trong giây lát đó nổ tung, lực lượng kinh khủng gió bao bao phủ thiên địa, vỡ nát vô tận sơn hà, sinh linh chết hết, luôn máu thương khung thế đi không giảm,
tựa như tia chớp xẹt qua hư không, phảng phất phá diệt thiên địa một dạng. Ba người thân thể chợt lui trăm vạn dặm, lực lượng bay lên giữa thiên địa, bị đủ loại lực lượng kinh khủng công kích nơi tràn ngập, thậm chí xuất hiện một bên kim quang phòng ngự chi tường vắt ngang ở giữa thiên địa, đem ba người bảo hộ ở tại sau đó. Chương 154, đế chết hồng ý sinh. Nhưng mà không hữu dụng, nhuộm máu thương khung chém xuống, quét ngang mọi thứ, mặc cho ba vị đại đế buộc phát ra công kích cường đại thế nào, tại tiếp xúc nhuộm máu thương khung chốc lát, đều trong nháy mắt nổ tung, một hơi thở đều không nhịn được. Hết thảy các thứ này nói rất dài dòng, kỳ thực trong thời gian ngắn, rầm rầm rầm, giữa thiên địa tiếng vang lớn không ngừng xuất hiện, khắp trời công kích phá toái, vắt ngang ở trong thiên địa phòng ngự chi tưởng cũng là chốc lát phá toái. Kiếm thể tới người, như vạn sơn áp xuống, ba người lại không cách nào lùi về sau, càng là không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị nhất kiếm xuyên thấu thân thể, trước ngực trực tiếp nổ tung, nội tạng nổ tung, huyết dịch mưa như chút nước, toàn thân xương cốt cũng là thuận theo vỡ nát, phốc, thân thể tung bay lên mấy triệu dặm, rơi vào trong đất, phạm vi mấy triệu dặm đại địa trong nháy mắt sụp đổ, chìm trầm tĩnh, phá toái, địa long một dạng vết nước thần tốc lan ra, đem toàn bộ mặt đất xé nát, vạn linh tịch diệt, trần đế như bóng với hình, ánh mắt lạnh lùng, kiếm thứ 6 chém ra, cực kỳ cường hạn thứ 5 kiếm, ba người đều trụ không được. So sánh thứ 5 kiếm càng kinh khủng hơn vô số lần kiếm thứ 6, ba người thì càng thêm không ngăn được. Lực lượng kinh khủng xuất hiện tại giữa thiên địa, lớn vô cùng hiện lên cực hạn màu đỏ tham kiếm mang đâm rách nghìn vạn dặm, trăm vạn dặm không gian trong nháy mắt phá thoái, vết nước vô số, cực hạn sức mạnh bàng bạc chìm ngập nghìn vạn dặm, chém xuống. Nguyên lai, trên đời lại có như thế vô địch chi nhân, nguyên lai, đây mới gọi là vô địch. Sâu trong lòng đất, ba người cường hãn sinh mệnh lực nhanh chóng chữa trị phá toái không chịu nổi thân thể, lực lượng bạo phát một lần nữa xuất hiện ở bên trong trời đất. Nhưng mà nên đón bọn hắn chính là một kiếm này, vạn linh tịch diệt. Thanh Phong đại đế không khỏi tự rêu cười một tiếng, trong thần sắc tịch mịch vô cùng, thật giống như trong nháy mắt mất đi tín ngưỡng, giang hai cánh tay nhắm mắt lại, chờ đợi đến một kiếm này rơi xuống, nhất định phải chống đỡ. Vân Tiêu đế cùng Hồng Y đế nhìn đến cái này giống như diệt thế nhất kiếm, khẽ cắn răng tàn nhẫn nói, hai người trên thân thể lại bùng nổ ra lực lượng kinh khủng, che phủ thương khung. Cùng lúc đó, mấy chục tòa khủng bố trận pháp bị hai người lấy ra, đứng sững ở giữa thiên địa, muốn ngăn trở Trần Đế một kiếm này. Hai người bởi vì nhuộm máu thương khung mà có chút vỡ nát đế khí lại lần nữa đổi thành sinh cơ, toát ra sức mạnh bằng bạc. Tiếp theo lần nữa phát ra kình thiên một đòn, phạm vi mấy triệu dặm không gian nhất thời bị đủ loại lực lượng kinh khủng nơi tràn ngập. Nhưng mà vạn linh tịch diệt chém xuống ngáy mắt, ầm, hết thảy tất cả trong nháy mắt phá toái. Đứng sững ở trong thiên địa mấy chục tòa hủy thiên diệt địa trận pháp ầm ầm nổ tung. Vân Tiêu Hồng Y hai người đế khí cũng là sáng chói nháy mắt, trực tiếp nổ tung, lực lượng kinh khủng để cho hai người tâm thần đều tổn hại, phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt dữ tợn muốn vùng vẫy nhưng vẫn ngăn cản không nổi, rồi giao giống như diệt thế lực lượng nối liền trời đất. Thanh Phong đại đế đứng núi chịu sào, thân thể bị khủng bố cực kỳ lực lượng xé nát, nổ tung, đế huyết nhuộm quang đãng, giữa thiên địa trong nháy mắt sấm sét nổ vang, huyết vũ như mưa chút nước rơi xuống. Vân Tiêu Hồng Y cũng là ngăn cản không nổi, thân thể nứt toác, toàn thân huyết quản nổ tung, cực kỳ kinh người vết thương xuất hiện. Vừa vặn chỉ là chống đỡ một hơi thở thời gian, bước Thanh Phong đại đế vết xe đổ, nổ tung, đế huyết nhuộm đỏ vô tận sơn hà, giữa thiên địa sấm sét càng là dày đặc, mưa máu cũng giống như hoàng hà ái mộ, chìm ngập thiên địa. Thế nhân khiếp sợ, lại là ba vị đại đế vẫn. Trong lúc nhất thời, trong tâm đối với Trần Đế sợ hãi càng thâm. Bất quá cái này giống như muốn chìm ngập thế gian mưa máu mấy hơi sau đó, đột nhiên thu nhỏ. Trần Đế cau mày, mưa máu giảm bớt. Theo đạo lý lại nói, tam đế vẫn lạc, mưa máu hẳn kéo dài 3 ngày liên miên không ngừng. Làm sao có thể vừa mới bắt đầu liền mưa rơi yếu bớt? Trừ phi có một người còn sống. Trần Đế thần niệm toàn bộ triển khai, sau ba hơi thở, con mắt bất thình lình nhìn về phía vỡ nát đại địa nơi nào đó, đưa tay một câu, một khối đế khí toái phiến xuất hiện, bên trên một tia tàn hồn gầy yếu, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt, tiêu tán. Trần Đế lực lượng đổ vào, tàn hồn nhanh chóng tăng cường, 10 hơi thở sau đó hóa thành một cái bóng người, rõ ràng là Hồng Y đại đế bộ dáng. Hồng Y đế, Trần Đế nhẹ giọng hô hoán. Tàn hồn lung dung tỉnh lại, nhìn thấy Trần Đế chốc lát sửng sốt một chút, ta không có chết sao? Lập tức cười khổ một tiếng, Vân Tiêu huynh a, ngươi đây cũng là tội gì? Trần Đế cao mày, xảy ra chuyện gì? Hồng Y đế thở dài một tiếng, thời khắc xuống còn, Vân Tiêu huynh đem lực lượng của hắn toàn bộ chuyển cho rồi ta, ta nghĩ cái này chỉ sợ chính là ta lúc này còn sống nguyên nhân đi. Trần Đế cũng im lặng, như thế ngươi liền mang theo hy vọng của hắn hảo hảo sống tiếp đi, ta dạy ngươi là Ma Vương Điện Diệt Thế Đường đường chủ, từ đó ngươi tức là Hồng Y đế, cũng là Vân Tiêu. Hồng Y đế nhẹ nhàng gật đầu, ta biết, ta sẽ dẫn đến hy vọng của hắn sống tiếp, có ý nghĩa, có giá trị, sống tiếp. Trần Đế dừng dưng một tiếng, gật đầu một cái, chuyển thân bước ra một bước, xuất hiện tại Thiên Võ Đại Đế các lối vào, hỏi thế gian người nào vô địch, ngoại trừ sát sinh không có người xứng đôi. Thiên Võ Đại Đế ung dung mở miệng, cũng là thở dài, Vân Tiêu đại đế thật có thể nói là đại trượng phu vậy. Tuyết Đế cũng là chấn động, bừng tỉnh mới phát hiện
Trần Đế cường đại đủ để một người chống lại toàn bộ Ma Vương Điện. Nàng có thể đứng ở tại đây, theo một ý nghĩa nào đó, đã thuộc về với cao. Đi theo cường giả tựa hồ cũng không phải cái gì đánh mất thể diện hành vi. Nghĩ tới đây, Tuyết Đế trong tâm, chân chính mà buông xuống đối với Trần Đế cùng Ma Vương Điện khúc mắc. Thơ hay. Trần Đế khen một câu. Chương 155, đến Thiên Cơ Tông. Hôm nay thập phương võ đế bên trong, cũng chỉ còn dư một cái Tử Vận Đại Đế không có xử lý. Xem như hơi ổn định võ thần đại lục cục diện. Ma Vương Điện, ý nào đó mà nói, đã trở thành người đứng đầu. Thiên hạ địa vị thống trị tuyệt đối khủng bố bá chủ. Hôm nay chỉ còn lại Tử Vận Đại Đế rồi, các vị có biết người nơi nào? Thiên Võ Đại Đế lắc đầu một cái, không biết, bất quá ta có chân dung của nàng, có thể hướng về thế nhân tuyên bố huyền thượng lệnh. Treo giải thưởng đại đế, sợ là từ xưa đến nay chưa hề có sự tình. Trừ qua hành động này ra, ta biết còn có một loại biện pháp. Tuyết Đế mở miệng nói. Trần Đế nhìn về phía Tuyết Đế. Tuyết Đế nhẹ nhàng mở miệng. Trung Châu có một cái tông môn kêu Trời Cơ Tông, làm ra chính là chắc toán thiên cơ các loại sự tình. Thiên Võ Đại Đế cũng không khỏi trong mắt sáng lên. Ta ngược lại thật ra quên cái này gốc. Trần Đế cười nói. Vậy liền hai loại biện pháp đồng thời tiến hành đi. Tử Vận bất tử, lòng ta khó yên a. Dẫu gì là một vị đại đế, người nào biết rõ sẽ có gì thủ đoạn. Trần Đế không sợ hãi, nhưng mà Ma Vương Điện những người khác thì không được. Nửa ngày sau đó, thế nhân tất cả đều bị một tin tức khiếp sợ. Trời ơi, treo giải thưởng đại đế, trước giờ chưa từng có. Đây cũng quá mẹ nó điên cùng đi. Trời ơi, treo giải thưởng đại đế, chẳng qua chỉ là Ma Vương Điện ban bố liền không kỳ quái. Con mẹ nó, tuyệt, Ma Vương Điện thật là cường đại a, làm vô số người cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua sự tình. Phải nói sát sinh đại đế mạnh mẽ. Trừ qua hắn ra, thiên hạ người nào dám công khai treo giải thưởng một vị đại đế? Kỳ thực ta cảm thấy đi, sát sinh đại đế mới là chân kiêu hùng. Tuy rằng đổ đời, chính là không có đối với võ thánh cảnh xuống tu sĩ độc thủ. Thử hỏi dạng này vô địch, khủng bố như vậy, người nào không hướng tới, người nào không muốn trở thành một cái khác sát sinh đại đế? Thế nhân sau khi khiếp sợ, một phần vĩnh viễn cũng không khả năng phá vỡ để vào võ thánh cảnh đám tu sĩ. Từ sợ hãi bắt đầu thay đổi sùng bái. Sùng bái chân đế. Hơn nữa dạng này tư tưởng dạng này ngôn luận vậy mà lộ ra một loại nhanh chóng truyền bá bao trùm trạng thái. Người càng ngày càng nhiều bắt đầu cảm thấy nói có lý. Trần Đế nói bóng nói gió từ xấu chuyển tốt. Hơn nữa lần này treo giải thưởng Tử Vận Đại Đế chỗ ở tưởng tượng là trở thành Ma Vương Điện người trung gian. Cái này sẽ để cho thế nhân càng thêm điên cuồng. Trung Châu, Thiên Cơ Tông. Trần Đế mang theo Tử Vận Đại Đế bức họa xuất hiện. Thiên Cơ Tông bên trong, tất cả mọi người đều sợ hãi, té quỵ dưới đất, thấp thỏm lo âu mà cung kính nói: "Cung nên sát sinh đại đế." Trong thanh âm đều mang run rẩy. Sát sinh đế hiện, bọn hắn thì tương đương với là một cái chân bước vào Diêm La Điện bên trong. Sinh tử bắt đầu khó liệu. Tất cả đứng lên đi, chớ có sợ hãi. Trần Đế nhìn đến sợ hãi mọi người cười nói, đem bức họa định tại hư không. Hôm nay đến muốn thỉnh các vị coi là một người. Thiên Cơ Tông tất cả mọi người ngẩng đầu lên, nhìn về phía bức họa. Trưởng lão đối người nhất thời thân thể chấn động. Cái này là Tử Vận Đại Đế. Thế gian tất cả võ thánh cảnh đều bị Trần Đế giết chết. Thiên Cơ Tông bên trong hiện nay trưởng lão bên trong, tu vi cao nhất cũng chỉ võ hoàng cảnh đỉnh phong. Vì vậy mà khi bọn hắn thấy rõ Trần Đế muốn cho bọn hắn coi là người dĩ nhiên là Tử Vận Đại Đế thời điểm, không khỏi kinh hô cửa ra vào. Làm sao? Rất khó sao? Một vị trong đó trưởng lão sắc mặt khó chịu cực kỳ. Hồi đại đế, tính một vị đại đế coi như là trước tông chủ Thiên Cơ tử, chỉ sợ cũng không làm được a. Trần Đế nhẹ nhàng cười một tiếng, người thân thể trong nháy mắt nổ tung. Huyết dịch bắn tung tóe người chung quanh toàn thân. Câu trả lời này ta không thích, các vị, nói cho ta, rất khó sao? Nhất thời, tất cả mọi người đều hàn tiền được cấm. Thân thể nằm sấp thấp hơn. Toàn thân không cầm được run rẩy, mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân. Không, không khó. Mới lên Thiên Cơ Tông đại trưởng lão, gian nan lên tiếng. Trần Đế cười khẽ. Không khó là tốt rồi, vậy liền bắt đầu đi. Thuận theo đứng ở bên cạnh lặng lặng chờ đợi đợi. Bất quá Trần Đế luôn cảm thấy cái này Tử Vận Đại Đế khuôn mặt cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết, nhưng mà không nhớ nổi đã gặp qua ở nơi nào. Một nháy mắt Trần Đế cảm thấy hiểu rõ cực kỳ, một nháy mắt lại cảm thấy xa lạ. Càng là muốn từ bộ não bên trong tìm ra ở đâu gặp qua, thì càng nghĩ không ra. Dù sao trên cái thế giới này để cho Trần Đế để ý người không nhiều. Lắc lắc đầu, Trần Đế không suy nghĩ thêm nữa. Nhìn đến Thiên Cơ Tông tất cả mọi người bắt đầu kết thành một cái trận pháp, đem tất cả mọi người lực lượng đều truyền cho đại trưởng lão. Muốn tụ họp toàn tông chi lực, thua ở một thân một người, đi chắc toán Tử Vận Đại Đế. Cái này khiến Trần Đế trong tâm có chút mong đợi. Một khắc đồng hồ sau đó, một cột lực lượng kinh khủng từ hư không bên trong hạ xuống. Chốc lát, Thiên Cơ Tông mọi người toàn thân tất cả đều chấn động. Há mồm chính là máu tươi phun ra. Dẫn đầu đại trưởng lão càng là con mắt bất thình lình mở ra. Huyết dịch phun ra, thân thể như bị sét đánh. Toàn thân xương cốt trong nháy mắt đứt đoạn. Mồm dai lớn, ánh mắt muốn lòi ra. Nhìn về phía trước. Táng. Táng. Trần Đế cao mày, bước ra một bước, xuất hiện tại trước người của nó. Giơ tay lên giữa, hung hậu cực kỳ lực lượng tràn vào đại trưởng lao thể nội. Đại trưởng lao rối loạn khí tức hơi yên ổn. Nhưng mà sắc mặt vẫn giữ tận cực kỳ, tựa hồ rất khó nói đi ra. Trần Đế không nói lời nào. Chương 156, Táng Thần Bình Nguyên. Chỉ là gia tăng lực lượng truyền. Rốt cuộc, đại trưởng lao nói ra chữ thứ hai. Táng. Táng Thần. Trần Đế thuận theo nhẹ nhàng nói, ngươi là muốn nói Táng Thần Bình Nguyên sao? Đại trưởng lão khẽ miệng run rẩy, kéo ra rồi một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Dây rùa gật đầu một cái, thân thể bất thình lình duỗi thẳng, khí tức đều không còn, không xem qua con người vẫn trợ to. Trần Đế đưa tay đem khép lại, đứng dậy, nhìn về phía Thiên Cơ Tông mọi người. Từ hôm nay, phàm Thiên Cơ Tông đệ tử, tùy ý tu luyện, ta cho phép các ngươi nắm giữ võ thánh cảnh. Đồng thời, ta sẽ lấy sát sinh chi danh, chiêu cáo thế gian. Thiên Cơ Tông, từ đó bị ta Ma Vương Điện bảo hộ. Ý nói, các ngươi có thể không cần đè ép tu vi, tùy ý đột phá, ta sẽ giết các ngươi phá vỡ để vào võ thánh cảnh người. Hơn nữa bị ta Ma Vương Điện bảo hộ, tương đương với có được kim bài miễn chết cùng thiên đại quyền hạn. Lời vừa nói ra, thế gian người nào gì thế lực dám cùng Thiên Cơ Tông là địch? Dám đắc tội Thiên Cơ Tông? Ta đại đế. Thiên Cơ Tông bên trong tất cả mọi người nhất thời quỳ xuống kích động hô lớn. Tuy rằng đại trưởng lão nhận được khủng bố phản vệ không có, nhưng lại đổi lấy Thiên Cơ Tông phồn vinh phát triển cơ hội. Chị, quá đáng giá. Trần Đế cười một tiếng, chuyển thân đạp vào trên cao, rời đi. Cái này bọn uy cũng thi, sẽ cho Ma Vương Điện mang theo một cái cực kỳ mạnh mẽ tính trời giúp lực. Ở tại Ma Vương Điện phát triển có thể nói là như hổ mọc cánh. Tuy rằng Thiên Cơ Tông hiện tại còn rất nhỏ yếu, nhưng mà tương lai đáng giá đầu tư. Ma Vương Điện tương lai là chư thiên vạn giới, là thượng giới, là tiên giới, là thần giới. Mặc dù không biết những thế giới này có tồn tại hay không, nhưng tuyệt đối có rất nhiều tỷ võ thần đại lục đẳng cấp cao thế giới. Vì vậy mà nắm giữ có thể tính chắc thiên cơ lực lượng rất trọng yếu. Hiện nay tính một cái võ đế sẽ để cho một cái võ hoàng cảnh đỉnh phong thiên cơ sư chết bất đắc kỳ tử. Vậy tương lai bước lên những cái kia đẳng cấp cao hơn thế giới, cần tính tỷ võ đế còn muốn kinh khủng hơn vô số lần tồn tại thì nên như thế nào? Vì vậy mà Trần Đế cho phép Thiên Cơ Tông nắm giữ võ thánh cảnh. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, liền đem Thiên Cơ Tông thu nạp và tổ chức, trở thành Ma Vương Điện một cái đường khẩu. Danh tự Trần Đế cũng muốn được rồi, đó chính là Thiên Cơ Đường. Táng Thần Bình Nguyên. Trần Đế xuất hiện ở nơi này. Tại đây cũng là rộng lớn vô cùng. Diện tích so sánh vốn là Tử Vân Vương Triều còn rộng lớn hơn mấy phần. Bất quá linh khí trong trời đất độ dày vượt xa Tử Vân Vương Triều. Ngay tại phương thiên địa này sao? Bất quá, tìm ra được chỉ sợ cũng rất khó. Trần Đế nhẹ nhàng nói. Bất quá có thể được tin tức như thế đã đủ. Dù sao đây là Thiên Cơ Tông tập hợp đủ tông chi lực thôi tính ra. Tối cường đại trưởng lão còn vì vậy mà chết bất đắc kỳ tử. Thuận theo, Trần Đế thần niệm triển khai, bao phủ toàn bộ Táng Thần Bình Nguyên. Từng tấc, một ly ly, tỉ mỉ tra xét đấy. Từ đầu đến cuối tìm 10 lần, không có phát hiện bất luận cái gì chỗ không đúng. Có ý tứ, cái này Tử Vận Đại Đế có chút đồ vật à, nói không chừng thực lực mạnh mẽ, còn muốn vượt qua Thiên Võ Đế. Không có được tin tức hữu dụng, Trần Đế cũng không để lại yêu. Chuyển thân rời đi, trở lại Thiên Võ Đại Đế các. Trước mắt Ma Vương Điện không có tạo dựng lên, tạm thời liền đem Thiên Võ Đại Đế các làm đại bản doanh rồi. Nói rõ đơn giản rồi một hồi sau đó, Thiên Võ Đế cũng là có chút kinh ngạc. Vậy mà tại Táng Thần Bình Nguyên. Sau đó, Thiên Võ Đại Đế các đám trưởng lão tất cả đều bị phái ra ngoài. Chú đóng Táng Thần Bình Nguyên. Tuyết Đế cũng nghĩa bất dung tử, phái ra Tuyết Sơn Thần Điện cường giả. Chú đóng Táng Thần Bình Nguyên. Đem toàn bộ vùi thân Bình Nguyên tất cả địa phương thảm thức bao phủ. Liên vì chờ đợi Tử Vận Đại Đế hiện thân. Biến mất vài vạn năm, giống như là bốc hơi khỏi thế gian một dạng. Như thế kỳ quái sau lưng, nhất định cất giấu bí mật. Cho nên Trần Đế ôm cây lợi thỏ. Hắn không sợ Tử Vận Đại Đế không xuất hiện. Vẫn ẩn nút đến đối với Ma Vương Điện mọi người mà nói cũng là một loại an toàn. Mình chỉ cần lặng lặng chờ đợi đợi. Chờ đợi thiên mệnh ngưng tụ thành công, phá vỡ để vào võ thần, đến lúc đó vô luận nàng ẩn náu tại kia, cũng không có ẩn trốn. Trong nháy mắt lại là qua nửa ngày. Trên bầu trời sấm sét nổ vang. Tây Châu phương hướng, kia hai cổ kinh trời đế uy bên trong một cổ biến mất. Giữa thiên địa vẫn chưa kết thúc mưa máu. Lớn hơn, lại là một vị đại đế vẫn là sao? Thế nhân lần nữa khiếp sợ, tuy nhiên ít nhiều hơi choáng rồi.